Chương 799, đầu. Chương 799, đầu. A. Lưu Quảng Thái bị dọa, câu nói này tin tức có chút nổ tung, mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, đại lao bản khẳng định là chết, bằng không sẽ không dẫn tới lợi hại như vậy cảnh sát. La Duệ chép miệng, nói a, có thể hay không? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không đi, bọn hắn thế nhưng là thân huynh đệ a. Ngươi còn có hay không cái gì sự tình nói cho ta biết? Lưu Quảng Thái lắc đầu, những công chuyện khác ta cũng không biết. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trong tiệm có hay không xuất hiện người khả nghi? Tỷ như nói, nghe ngóng các ngươi đại lão bản từ kiệt, hay là các ngươi ngoài tiệm bồi hồi người xa lạ? Lưu Quảng Thái nghĩ, tiếp tục lắc đầu, ta không có chú ý tới, nếu không, ta đi hỏi một chút nhân viên cửa hàng. Vậy liền không làm phiền ngươi. La Duệ cười nói, các ngươi nhị lão bản Từ Minh ở nơi đó, nói một chút bảng số phòng. Tốt, tốt. La Duệ đứng người lên, hướng Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết phân phó nói, hai ngươi ở lại chỗ này, đem những này nhân viên cửa hàng đều qua một lần, trong tiệm có giám sát, đem ngày 1 tháng 11 trước sau video thu hình lại đều copy một phần, làm xong cái này, nếu như thời gian còn sớm, các ngươi liền đi thành Bắc bán buôn thị trường cùng chúng ta tụ hợp. Được. Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết cùng kêu lên trả lời, sau đó đi ra bao xương, bắt đầu tiến hành loại bỏ. Trong đêm 8 giờ, Ly Hỏa đổi thành không xa một cái cấp cao cư xá. Lâm Thần vừa đi, một bên cho La Duệ giảng đạo, Từ Kiệt trước kia cũng ở qua cái tiểu khu này, 3 năm trước đây, hắn cùng vợ trước ly hôn sau liền dọn đi rồi. Đệ Từ Minh cũng ở chỗ này, năm tòa nhà một số 302 phòng. Ta gọi điện thoại cho hộ tịch phòng quản lý, tra được tin tức là Từ Minh chưa lập gia đình, 31 tuổi. La Duệ gật gật đầu, mang theo Lâm Thần cùng Sở Dương đi đến năm tòa nhà, chuẩn bị ngồi thang máy lên lầu. Lâm Thần tiếp tục nói, Từ Kiệt cùng Từ Minh hai huynh đệ phát tài rồi về sau, mua phòng ở là trên dưới lầu, người bị hại Từ Kiệt giai đoạn trước ở tại một tầng 2. La Sử, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà? La Duệ nhấn xuống 12 lầu, đi trước hỏi một chút người bị hại gia thuộc. Thang máy đến về sau, Sở Dương đi gõ cửa. Không bao lâu, một người mặc sơ trung đồng phục thiếu nữ mở cửa, trong tay còn cầm một con trung tính bút, các ngươi tìm ai? Xin hỏi, đây là Từ Kiệt nhà sao? Nữ hải cao mày, hắn không ở tại nơi này. Vậy ngươi mụ mụ đâu? Nàng làm tóc đi. Sở Dương tiếp tục hỏi, nàng lúc nào trở về? Nữ hải lắc đầu, sau đó không nói một lời đóng cửa. Sở Dương xoay người, nhún vai. La Duệ phân phó nói, chúng ta đi trên lầu. Liên một tầng lầu, cho nên bọn hắn đi thang lầu. Đi lên sau khi, chết đối diện chính là Từ Minh nhà. Sở Dương như thường gõ cửa, nhưng đợi rất lâu, cửa mới từ bên trong mở ra một đường nhỏ. Các ngươi là ai? La Duệ rõ ràng chú ý tới tên nam nhân này, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, ánh mắt còn nhìn ra phía ngoài, tựa hồ muốn xem còn có hay không những người khác. Sở Dương lộ ra giấy chứng nhận, Sở công an tỉnh, điều tra ca của ngươi Từ Kiệt tử vong tình huống, xin mở cửa. A, các ngươi chờ một chút, xin đợi một chút. Hắn muốn đóng cửa, nhưng La Duệ một tay chịu đựng được, dùng sức đem cửa cho đẩy ra. Các ngươi chơi cái gì đâu? Các ngươi đây là xâm phạm ta tư ẩn. Từ Minh một tay giữ cửa chống đỡ, một cái tay khác che tại bên hông. Hắn thân trên cái gì quần áo cũng không mặc, hạ thân bảo bọc một đầu màu trắng khăn tắm. La Duệ trên dưới đánh giá hắn, cười lạnh nói, "Tư ẩn, ngươi dính líu phạm tội, đừng cho ta nói chuyện gì tư ẩn. Ngươi có ý tứ gì?" Từ Minh đầu góc một ngụm. Sở Dương nói tiếp, "Theo Phúc Nguyên Đường tiệm lầu nhân viên công tác 2, ngươi chỗ kinh doanh tiệm lầu bên trong, sử dụng anh túc xác cái này hàng cấm, dựa theo pháp luật, ngươi đã làm trái với pháp." "Cái này?" Từ Minh ngáp nói, "Ta cái gì cũng không biết, đây là anh ta cửa hàng, ta chỉ là phụ trách quản lý." "Ha ha, đem tội danh giao cho người chết, ngươi rất biết kiếm cớ a." La Duệ cười nói, "Ngươi nếu không đem cửa mở ra, hoặc là chúng ta liền đem ngươi mang đi, tiếp nhận điều tra, chính ngươi tuyển." Từ Minh cau mày, suy nghĩ một lát sau, "Ta trong phòng có người, ta cùng các ngươi ra ngoài trò chuyện." La Duệ không có cho hắn chỗ thương lượng, "Không được, ngươi không có những điều kiện khác có thể chọn, ta hoài nghi trong nhà người tư tàng anh túc xác chờ hàng cấm, dính liễu phiến hải, mang đi." Từ Minh giật mình kêu lên, vội vàng đem biện cạnh cửa lòng tay ra, "Tiến, tiến, các ngươi tùy tiện vào, tựa như tại nhà mình đồng dạng." Hắn một bên phát cáu, một bên hướng phòng khách đi đến, chuẩn bị đi lấy đặt ở trên bàn trà điều khiển cơ. La Duệ một đoàn người vừa bước vào, liền trông thấy phòng khách tinh thể lỏng trong TV, vậy mà phát hình ngân với phim, hơn nữa còn là nhiều người loại kia. Mặc dù tắt đi thanh âm, nhưng này khó coi hình tượng, để Lâm Thần lập tức trợn nhìn mặt. Trừ cái đó ra, La Duệ còn lưu ý đến, phòng khách ra ghế sofa rơi vào đi một bộ phận, rõ ràng có người thời gian dài nằm ở phía trên, ghế sofa áo lót không có kịp thời phục hồi như cũ. Mặt khác, trên sàn nhà còn có vứt bỏ khăn tay, đoàn thành một đoàn. Tứ Minh cũng không có cảm thấy nhiều xấu hổ, mà không đỏ tim không đập đóng lại TV. Hắn từ trên bàn trà cầm lấy một hộp gói, rút ra một chi, chuẩn bị phái phát cho La Duệ mấy người, các vị cảnh sát, hút thuốc không? Lâm Thần hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển đến bên trái phòng ngủ. Ba gian phòng ngủ, hai đạo cửa phòng đều là đang đóng, một đạo khác cửa phòng lại là đóng chặt. Không cần phải nói, trong này cất giấu người. Lại nói, chính Tứ Minh đều nói trong phòng có khách. La Duệ sờ lên cái mũi, giơ tay lên nói, đem người kêu đi ra. Tứ Minh phối hợp châm một điếu thuốc, nghiêng đầu một cái, các ngươi không phải đến điều tra anh ta sự tình sao? Các ngươi muốn hỏi cái gì, liền tranh thủ thời gian hỏi, hỏi xong liền đi, có được hay không? Đem người kêu đi ra. La Duệ đem hắn miệng bên trong thuốc lá quăng ra, ném xuống đất, dùng đế giày dẫm tắt, lại chỉ vào lồng ngực của hắn, ta không phải tại thương lượng với ngươi, nghe rõ chưa? Tứ Minh cắn răng, nhìn thẳng hắn, sau đó dùng mu bàn tay ma sát một chút cái mũi, được, đi, ai bảo các ngươi là vì nhân dân phục vụ đâu? La Duệ không có phản ứng hắn trầm trọng, chỉ là lặng lẽ nhìn hắn. Từ Minh hướng cửa phòng ngủ bước đi, gõ cửa một cái, "Tẩu tử, đến cảnh sát, điều tra anh ta sự tình, ngươi ra một chút." "Tẩu tử." Lâm Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sở Dương miệng bên trong hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải nói loại chuyện này bọn hắn chưa từng gặp qua, làm cảnh sát những năm này, so cái này càng dơ bẩn cùng bắn nổ sự tình, bọn hắn đều gặp. Nhưng hiện trường đánh vỡ thúc tẩu chuyện xấu, bọn hắn vẫn là lần đầu, hơn nữa còn là đang bị hại người vừa mới chết tình huống dưới. Nếu có điều kiện, có thể cùng phá án cảnh sát nhân dân nhiều tâm sự, bọn hắn biết sự tình, hoàn toàn có thể viết một bản đặc sắc tuyệt luân luân lý tiểu thuyết. Một lát sau, cửa phòng ngủ bị mở ra, một cái có chút tư thế, không, tư sắc nữ nhân nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Nàng nhìn xem giống như là mới 30 mấy tuổi, bảo dưỡng phi thường tốt. Thừa dịp lúc này thời gian, nàng y phục mặc tốt, tóc cũng trải chỉnh chỉnh tề tề, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng chứng chạc đàng hoàng bộ dáng, Lâm Thần kém chút cười ra tiếng. Đây chính là chị dâu ta. Từ Minh cũng không thèm để ý, tựa hồ cũng không muốn giải thích quan hệ của hai người. Sở Dương hướng La Duệ nghiêng đầu, thấp giọng nói, "Trương Cúc, Từ Kiệt vợ trước." La Duệ ở trong lòng thở dài một hơi, người đã ly hôn 3 năm, dù cho nói cùng mình chồng trước thân đệ đệ đi đến một khối, cũng không thể cỡ trách nhiều. Nhưng Từ Minh con hàng này, mở miệng một tiếng tẩu tử, điểm này bẩn thỉu tâm tư, cái này để cho người ta rất khinh thường. La Duệ hoàn mỹ quản những này phá sự, gật gật đầu, ngồi xuống nói chuyện. Nói ngồi đi, cũng không có vị trí ngồi. Ghế sofa bị đôi này thúc tẩu xem như chiến trường, Lâm Thần cùng Sở Dương đều ghét bỏ bẩn. Hai người từ phòng ăn lấy ra vài cái ghế dựa, vây quanh ở bên cạnh khay trà. Từ Minh đi mặc quần áo, sau khi ra ngoài, liền cùng Trương Cúc ngồi ở ghế sofa bên trong. Muốn hay không uống trà? Từ Minh ngược lại là lộ ra thoải mái. La Duệ không có phản ứng hắn, mà là nhìn chằm chằm Trương Cúc, "Trương nữ sĩ, ngươi có hay không đi qua nhà tang lễ?" Trương Cúc gật gật đầu, "Đêm qua đi. Chồng trước ngươi chết như thế nào, ngươi biết không?" "Không biết." Nàng lắc đầu, "Cùng đi cảnh sát không có nói cho ta, chỉ là gọi ta đi nhận thi. Chồng trước ngươi Tử Kiệt cùng ai từng có mâu thuẫn?" Trương Cúc mặc dù cúi đầu, nhưng cái cầm lại hướng Từ Minh bên này hơi chuyển động một chút. "Chương 800, bán buôn thị trường chương 800, bán buôn thị trường." Từ Minh lập tức mở miệng, "Anh ta người này đi, thích kết giao bằng hữu, mà lại làm người cũng hào sảng, bằng hữu nhiều, nhưng muốn nói với ai có thủ, ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua." La Duệ nhìn hắn chằm chằm, "Ta hỏi ngươi sao?" "Ê." Từ Minh giống như là đau răng hít một hơi, "Cảnh sát, ta liền không thể nói chuyện. Ta nhìn ca của ngươi cựu nhân chính là ngươi." La Duệ cười lạnh một tiếng, "Hai người các ngươi quan hệ, ca của ngươi biết không?" "Không phải, cái này cùng anh ta bị giết có quan hệ gì?" Từ Minh gấp, "Các ngươi sẽ không hoài nghi là ta giết người a?" "Không phải sao? Ta trời, kia là ta anh rồi a. Ta cùng hắn là sinh ra cùng một mẹ." Sở Dương lạnh lùng thốt, "Giết ca của ngươi, ngươi không phải liền lớn nhất được lợi người sao? Hai nhà tiệm lẩu cùng một nhà cơm trước quán đều là của ngươi. Thế nào lại là ta đâu?" Từ Minh nuốt nước miếng một cái, "Ta cũng không phải người thừa kế, anh ta có hài tử." Lâm Thần cười lạnh, "Thật sao? Ca của ngươi hài tử còn nhỏ, cũng còn không thành niên, tài sản không đều là ngươi tẩu tử trưởng còn sao?" Từ Minh một chút thay đổi mặt, "Có ý tứ gì? Các ngươi thật đúng là hoài nghi ta a." Hắn nâng lên một cái tay, "Ta liền nói thằng a, ta cùng chị dâu ta. Không, ta cùng Trương Cúc là trong sạch, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, nàng cùng anh ta ly hôn 2 năm sau, chúng ta mới tốt bên trên. Nếu là không tin, ngươi hỏi nàng một chút." Trương Cúc khẽ gật đầu, tiểu tâm rực rực nói, "Vâng, ta cùng Từ Minh không phải là các ngươi nghĩ như vậy." La Duệ phất phất tay, "Quan hệ của các ngươi, chúng ta không xem vào, muốn tẩy thoát các ngươi hiểm nghi, liền đem ca của ngươi đắc tội qua, hay là cùng hắn kết qua thủ người đều nói ra, chúng ta sẽ dần dần loại bỏ, có kết quả, các ngươi tự nhiên không có chuyện. Nếu là tìm không ra người hiểm nghi phạm tội, vậy chúng ta cảnh sát chỉ có thể đem manh mối nhắm ngay các ngươi, ai bảo các ngươi là người được lợi lớn nhất." Từ Từ Kiệt bị hại hiện trường video, tự nhiên đó có thể thấy được, hai tên tay súng thân cao hình dáng cùng Từ Minh không phù hợp, hắn cũng không phải là người hiểm nghi, nhưng cũng không thể bài trừ hắn thuê người giết người. Nhưng đại tiền đề là hai tên người bị hại Thạch Chí Viễn cùng Từ Kiệt không hề có quen biết gì, không có bất kỳ cái gì bị hại điểm giống nhau. Hai người đều là bị người thuê giết người rơi, lời giải thích này hơi có thể nói thông. Từ Minh một mặt khẩn trương, "Cảnh sát, anh ta là một người tốt, ta cũng nhớ ngươi nhóm cha ra đến cùng là ai hại hắn. Dạng này, ta nói mấy người, các ngươi nhớ một chút." La Duệ hướng Sở Dương phất phất tay, dẫn hắn đi một bên khác. Đem Từ Minh mang đi về sau, Trương Cúc không có dựa vào, rõ ràng càng khẩn trương. Đối mặt nàng, La Duệ ngữ khí hơi khá hơn một chút, "Trương nữ sĩ, ngươi cẩn thận hồi ức một chút, chồng trước ngươi làm ăn nhiều năm như vậy, nhất định là có chuyện gì giấu giếm ngươi, hoặc là nói hắn tự mình làm một ít chuyện gì, ngươi hẳn là rõ ràng." "Hắn?" Trương Cúc mím môi một cái, "Hắn đúng là một người tốt. Một người tốt sẽ bị người xuống giết." La Duệ lắc đầu, tiếp tục nghe nàng giảng. "Kết hôn nhiều năm như vậy, hắn đối ta cùng hài tử rất tốt, ta sở dĩ cùng hắn ly hôn là bởi vì không có tình yêu, cũng mất cái tình." Lâm Thần nhếch miệng, trong lòng oán thầm, "Chỉ là ngươi đơn phương đối với người ta không có tình yêu à? Chúng ta kết hôn thời điểm, hắn làm ăn rất vất vả, cũng lâu dài không ở nhà, trong nhà có tiền về sau, hắn liền có một chút yêu thích, hắn những cái kia yêu thích, ta liền rất không thích." La Duệ dẫn dắt đến nàng, "Thí dụ như đâu?" "Câu cá, hắn thích câu cá, trong nhà tất cả đều là câu cá trang bị, hắn cùng những cái kia hồ bằng cầu hữu khắp thế giới đi tìm câu điểm, vừa đi chính là vài ngày. Hắn thường xuyên đi những địa phương nào câu cá, chỗ nào đều đi, chính là cách mấy trăm cây số, hắn chỉ cần không còn liền lái xe đi. Chỉ cần nghe nói ai câu lên một con cá lớn, hắn đều trong lòng ngứa. Cùng hắn cùng một chỗ câu cá có người nào?" liền hắn những cái kia trên phương diện làm ăn bằng hữu, ta liền nhận biết một người, chợ bán thức ăn hàng rau, gọi Ôn Tuấn. Hắn ở nơi nào? Đi nơi nào có thể tìm tới hắn? Hai thị trường, hắn bị ta trồng trước nhà hàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn. La Duệ gật gật đầu, cầm qua Lâm Thần máy tính bảng, đem trên màn hình một tấm hình đưa cho nàng nhìn, ngươi cẩn thận nhìn một cái, ngươi có biết hay không người này? Trương Cúc chỉ là nhìn thoáng qua, liền lắc đầu, không biết. La Duệ đem máy tính bảng còn cho Lâm Thần, cái sau lại cầm đi cho Từ Minh nhìn, đạt được đáp án, bọn hắn cũng không nhận ra Thạch Chí Viễn. Từ Minh đem nên lời nhắn nhủ đều bàn giao, trải qua Sở Dương vừa dọa vừa hống, hỏi ra kết quả chỉ có một cái. Hắn cùng Trương Cúc quan hệ cũng không sạch sẽ, cũng không phải là tại Trương Cúc cùng Từ Kiệt ly hôn về sau, hai người mới tốt lên. Từ Kiệt tại mình anh ruột cùng tẩu tử không có ly hôn trước liền đã phát sinh đục thể quan hệ. Từ Minh thở ra một hơi, các vị cảnh sát, anh ta thi thể, chúng ta thời điểm có thể lĩnh trở về. Đừng nội. La Duệ mở miệng nói, các ngươi tiệm lầu biết do anh túc xác là có hại vật chất, lại còn tự mình sử dụng, ngươi hoặc là mình đi cục công thương tra xét đội, phối hợp điều tra, hoặc là liền đợi đến bọn hắn tới cửa tới bắt ngươi. Ê! Từ Minh một mặt giật mình, không phải, ta. La Duệ không còn phản ứng hắn, chỉ là lạnh lùng hồi đáp, tra xét đội đã đang trên đường tới, ngươi chỉ có 10 phút thời gian, hoặc là tự thú, hoặc là chạy trốn thế nhưng là tội thêm một bậc. La Duệ cười cười, dẫn người rời đi. Một đoàn người vừa ngồi vào thang máy, Sở Dương nhịn không được liền cười nói, thật đúng là kích thích à, một bên làm chuyện đó, còn một bên xem phim, đoán chừng miệng bên trong còn gọi lấy tẩu tử. Sở Dương, chớ cùng lấy Phương Bình Huy học, ngươi không cảm thấy hạ lưu sao? Lâm Thần trừng mắt liếc hắn một cái. Không phải, Lâm cảnh sát, ta đang nói tình tiết vụ án. Sở Dương phản bác, bất kỳ dấu vết gì cũng không thể buông tha. Thôi đi ngươi, ngươi vừa đối Từ Minh hỏi ý, đều là quay chúng quanh cái này phá sự tới, ngươi cứ như vậy hiếu kỳ. Không phải, ngươi thật hiểu lầm ta. Ta là dựa theo chương trình phá án, các ngươi nghĩ à? Nếu không phải kiến dân đường ngã tư đường vô xuống hai tên lưu manh hành hung hình tượng, các ngươi sẽ hảo hảo đối đãi Từ Minh hai người kia sao? Thỏa thỏa người được lợi, thỏa thỏa trọng đại hiểm nghi. Ngay cả như vậy, bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không thể buông tha. Muốn ta nói, liền nên muốn tới điều tra chứng, hung hăng điều tra phòng của bọn hắn. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn nhìn người ta màn ảnh đỏ à? Ta là loại người này sao? Sở Dương khịt mũi coi thường. La Duệ không muốn trò chuyện cái này, mặc dù đây là phá án trên đường ra vị tệ, tựa như Phương Vĩnh Huy nói chêm chọc cười cũng có thể điều giải công tác buồn thể. Lâm Thần mở miệng hỏi, La Tổng, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi thăm dò cái này họ Ôn người sao? Gọi điện thoại cho Kiều Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy, bọn hắn bên kia nếu là xong việc, để bọn hắn đi thăm dò cái này Ôn Tuấn, chúng ta đi thành Bắc bán buôn thị trường. Được. Thành Bắc bán buôn thị trường. La Duệ ba người trở ra, đôi mắt đều là rực rỡ muôn màu cửa hàng nhỏ. Có bán dân tộc trang phục, có bán đồ trang sức, có bán nữ tính mũ, cũng có bán nam sĩ tay mải cùng bao da. Nói tóm lại, toàn bộ ưu chữ hình cao úc đều là buôn bán tiểu thương phẩm. Hiện tại đã là ban đêm, sắp đến giờ tan sở. Mặc dù không có nhiều ít khách hàng, nhưng thu hàng cùng lấy hàng tiểu thương phiến rất nhiều, hành lang cùng thông đạo đều rất hẹp, hơn nữa còn bốn phía chất đống lấy hàng ngói thùng giấy, đặt chân địa phương đều không có. Lâm Thần lắc đầu, cái này phòng cháy không hợp với a, nếu là đột nhiên lên lửa, chạy đều chạy không ra được. Sở Dương rất tán thành, một hồi ta gọi điện thoại cho phòng cháy cục, gọi bọn họ tới tra một chút. Đã phát hiện vấn đề, tự nhiên muốn giải quyết, cỡ lớn hỏa hoạn sự cố, hàng năm đều sẽ phát sinh, những này làm ăn người, phần lớn đều là hám lợi đen lòng, không có người chết, cũng không biết đau nhức. Đi vào lầu 5, tên là một nhà thất xảo ngân sức cửa hàng trước, Sở Dương đi đầu đẩy ra cửa thủy tinh, vào bên trong nhân viên công tác đưa ra giấy chứng nhận. Ngươi tốt, Sở công an tỉnh. Mặc màu lam áo lót tuổi trẻ nữ hài không có một tia kinh ngạc, Thạch Chí Viễn đã bị giết 3 ngày, Ô Thành cảnh sát đã tới điều tra qua nhiều lần, nàng đã tập mãi thành thói quen. Chúng ta cái này muốn tan việc. Nữ hài giọng nói có chút bất mãn. La Duệ cười cười, chúng ta không tìm ngươi, lão bản của các ngươi nương ở đây sao? Nghe xong lời này, nữ hài hơi dễ dàng một chút, không chậm trễ mình tan tầm, vậy thì tốt. Các ngươi chờ một lát, lão bản nương ở bên trong, ta đi gọi nàng. Không bao lâu, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân từ bên trong gian phòng đi tới. Nàng hai tay kéo tay áo, cổ tay trái còn mang theo một đầu dây đỏ, nhìn thấy La Duệ bọn hắn, nàng lộ ra cười đến, biểu lộ ra rất hào phóng, vừa vặn. Các ngươi là tỉnh tính cảnh sát? Vâng. La Duệ gật đầu, chúng ta là đến điều tra trượng phu ngươi Thạch Chí Viễn bị hại một án. Được, chúng ta tới phòng làm việc đàm. Nữ nhân tránh ra bên cạnh thân, làm một cái thủ hiệu mời. Nói là văn phòng, kỳ thật chính là kiêm làm nhà kho một cái phòng nhỏ, ba mặt đều là pha lê tường, diện tích rất nhỏ hẹp. Trừ cái đó ra, tại cánh bắc dựa vào tường đá vị trí, đặt vào một loạt máy tính để bàn, có hai người tại ngay tại công việc, đây chính là tại làm mạng lưới sinh ý chương 801, giết người hiện trường. Chương 801, giết người hiện trường. La Duệ mấy người ngồi tại pha lê tiểu bàn tròn bên cạnh, Thạch Chí Viễn lao bà gọi Chu Phương. Nàng lấy ra mấy bình nước khoáng, đặt tại trên mặt bàn, một bên ngồi xuống, một bên cười nói, không có ý tứ, chỉ có nước khoáng chiêu đãi các ngươi. Không sao. Lâm Thần đáp lại nói, so sánh Từ Kiệt vợ trước, nàng đối trước mắt người trung niên này nữ nhân phi thường có hảo cảm. Nàng hỏi nghi vấn trong lòng, Chu nữ sĩ, lao công ngươi ngộ hại, ngươi không thương tâm sao? Làm cảnh sát, kỳ thật không nên hỏi cái này nói, cùng bản án không quan hệ vấn đề, phá án cảnh sát nhân dân bình thường đều sẽ không lắm miệng, miễn cho dẫn tới phiền phức, có thể sẽ bị đối phương gọi điện thoại khiếu nại. Chu Phương lắc đầu, thương tâm có gì hữu dụng đâu? Đã sự tình đã phát sinh, ta còn có thể thế nào? Cùng khổ sở, còn không bằng giữ vững tinh thần, đem lão công ta sinh ý cho chống lên tới. hắn đi lần này liền đem sạp hàng lưu cho ta. Ta làm vài chục năm gia đình bá chủ, việc buôn bán của hắn ta cũng không hiểu, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu học. Không có cách, trong nhà của ta có ba đứa hài tử, nhỏ nhất mới 10 tuổi, ta muốn nuôi hắn nhóm. Nghe vậy, Lâm Thần dựng lên một cái ngón tay cái. Nàng mặc dù nói mình là gia đình bà chủ, nhưng tư duy cũng rất nhạy cảm, hôm qua vẫn là thị cục cảnh sát đến, hôm nay lại đổi lấy các ngươi tỉnh thính đến tra, trưởng phu ta bản án rất lớn sao? La Duệ hỏi, trưởng phu ngươi chết như thế nào? Ngươi biết không? Chu Phương gật đầu, biết, hắn là bị người nổ súng bắn chết. Ngươi là từ đâu biết đến? Tòa nhà này bên trong người đều tại truyền chuyện này, trực ca đêm bảo an đều nghe thấy được tiếng súng. Ngươi cảm thấy là ai làm? Chu Phương lắc đầu, không biết, muốn nói lao công ta cùng ai có thủ. Nàng nói còn chưa dứt lời, lại còn cười cười, nhìn về phía trong tiệm mấy công việc nhân viên, đó chính là bọn họ nhà, lao công ta người này có chút cay nghiệt, thường xuyên để bọn hắn tăng ca, bọn hắn đều có chút lời oán giận. Đương nhiên, đây là trò đùa lời nói, nhưng Chu Phương lại cố ý nói ra, tựa hồ đang mượn cảnh sát tay, gõ trong tiệm nhân viên. Cái này nữ nhân là có chút đầu não. La Duệ lơ đễnh, tiếp tục hỏi, Chu nữ sĩ, Thạch Chí Viễn là tại bán buôn thị trường cửa Nam Nội Hải, nói rõ là có người tại ngồi chờ hắn. Nếu như không phải thâm cựu đại hận gì, đối phương sẽ không liên tục hướng hắn mở tốt mấy phát. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, lao công ngươi Thạch Chí Viễn thật không có đắc tội người nào. Chu Phương bày nghiêm sắc mặt, vị này cảnh sát, ta cũng không có nói đùa, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bình thường đều là làm tuyến bên trên sinh ý mà lại đến tiệm chúng ta bên trong cầm hàng hộ khách, cũng đều là làm buôn bán nhỏ, cơ hồ đều là một tay tiền mặt, một tay giao hàng, sẽ không tồn tại cái gì tranh chấp vấn đề. Muốn nói lao công ta cùng ai có mâu thuẫn, đó chính là bán buôn trong chợ tiểu thương phiến, bọn hắn có thể sẽ trộn lẫn qua miệng, có thể sẽ bởi vì nguyên nhân khác cãi nhau. Ta làm vài chục năm gia đình bà chủ, hắn chuyện công tác, ta không phải quá rõ ràng, ta cũng chỉ có thể trả lời như vậy ngươi. La Duệ quan sát đến con mắt của nàng, cái này nữ nhân cũng không có nói láo. Thế là, hắn đành phải để Lâm Thần xuất ra từ kiệt ảnh chụp cho hắn nhìn, người này ngươi biết sao? Chu Phương cầm ảnh chụp nhìn hồi lâu, không hề giống từ kiệt vợ trước như thế chỉ liếc qua một cái Thạch Chí Viễn ảnh chụp. Điều này nói rõ, Chu Phương đối với mình lão công là có cảm tình, nàng là hy vọng tìm ra sát hại lão công hung thủ, mà không phải muốn qua loa cảnh sát. Ta không nhớ nổi, hẳn là không biết. Chu Phương nhìn một chút trọn vẹn mấy phút, lúc này mới đem máy tính bảng trả cho Lâm Thần. Lâm Thần không đợi La Duệ phân phó, lại cầm đi cho trong tiệm nhân viên phân biệt, nhưng đạt được trả lời cũng đều là chưa thấy qua người này. Cái này điều tra kết quả, cùng Ô Thành thị cảnh sát tra được tình huống nhất trí. Thạch Chí Viễn cùng Từ Kiệt tựa hồ cũng không tồn tại giao tế. Nhưng La Duệ con mắt đông nhiên ngưng tụ, nhìn về phía Chu Phương, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, "Chu nữ sĩ, lao công ngươi thích câu cá sao?" "Cái gì?" La Duệ thân thể nghiêng về phía trước, Sở Dương cùng Lâm Thần cũng lập tức dịch chuyển về phía trước đông lúc nhích cái ghế. "Ta hỏi là, Thạch Chí Viễn thích câu cá sao?" Chu Phương gật gật đầu, lộ ra rất hồ nghi, hắn sớm mấy năm thích câu cá, gần nhất mấy năm này, ta chưa thấy qua hắn lại đi câu qua cá. Nghe xong lời này, La Duệ ba người lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đều đi qua địa phương nào câu cá? Hắn là từ lúc nào bắt đầu không còn thích câu cá? Cái này, Chu Phương là một cái có trưởng khống dục vọng nữ tính, có thể nuôi ba đứa hài tử, tự nhiên là có khống chế dục. Tại hiện tại tin tức mở đục tình huống dưới, mặc dù là bị cảnh sát đề ra nghi vấn, nhưng vấn đề này cũng vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi. 3 năm trước đây, 2 năm trước, không có ý tứ, ta nhớ được không rõ lắm. Vấn đề này rất trọng yếu, mời ngươi cẩn thận hồi ức hạ. La Duệ tiếp tục nói, mặt khác, cùng hắn cùng một chỗ câu cá có người nào? Có hay không một cái gọi Ôn Tuấn người? Ban đêm 9 điểm, Tiêu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy tiếp vào Lâm Thần điện thoại về sau, lập tức liền chạy đến chợ nông dân. Hỏi ý trong chợ tiểu thương phiến về sau, bọn hắn tìm được Ôn Tuấn địa chỉ gia đình. Thanh Quẩn cư xá một đơn nguyên lầu 3, số 301 phòng. Ôn Tuấn sớm mấy năm là chợ nông dân nhân viên quản lý, về sau tự mình làm lên sinh ý, chuyên môn vì Ô Thành thị nhà hàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Hắn cùng rất nhiều nhà hàng lão bản đều biết, trong đó Từ Kiệt ngoại trừ là mình hộ khách bên ngoài, cũng là rất tốt câu bạn. Ôn Tuấn cũng đã ly hôn, vợ trước mang đi hải tử cùng bất động sản, một mình hắn ở chỗ này. Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết đi vào lầu 3, gõ vang số 301 cửa phòng. Chờ giây lát, Phương Vĩnh Huy lại gõ cửa mấy lần, cũng đem lô thai dán tại cạnh cửa, sau đó đối Tiểu Tuyết lắc đầu, bên trong không ai. Không có khả năng. Tiểu Tuyết nghi ngờ nói, chúng ta vừa hỏi cư xá bảo an, cái này Ôn Tuấn 6 giờ tối liền trở về nhà. Phương Vĩnh Huy một mặt bất đắc dĩ, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nảy ra cửa vào xem. Tiểu Tuyết do dự, không có lên tiếng. Thực sự không được, ta đi tìm vật nghiệp. Phương Vĩnh Huy quay người muốn xuống lầu, nhưng Tiểu Tuyết đem hắn gọi lại, không cần, nơi này có chìa khóa. Phương Vĩnh Huy quay đầu lại, trông thấy Tiểu Tuyết vậy mà từ trước cửa dưới để mặt tìm ra một cái chìa khóa. Ha ha, Tiểu tỷ, làm sao ngươi biết phía dưới này có chìa khóa? Tiểu Tuyết trả lời nói, phàm là một người ở, cũng sẽ ở bên ngoài thả một cái chìa khóa, miễn cho đi ra ngoài quên mang chìa khóa, về nhà không mở cửa. Tiểu tỷ có kinh nghiệm. Phương Vĩnh Huy giơ ngón tay cái lên. Tiểu Tuyết cái chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, có chút chuyển động, dùng một cái tay khác đẩy cửa ra. Trong phòng đen kịt một màu, cũng còn có một cố gây mũi mùi máu tươi. Tiểu Tuyết thầm kêu không tốt, đội vàng hiện lên thân, từ sau hông móc súng lục ra. Trong phòng đen kịt một màu, chỉ có bên ngoài hành lang phát ra ánh đèn, chiếu sạc tại cửa trước chỗ. Phương Vĩnh Huy một tay cầm súng, đưa tay theo mở trên tường chốt mở. Đột nhiên tới tia sáng, kích thích ánh mắt, nhưng Phương Vĩnh Huy mắt một cái cũng không nháy, dán cửa trước chân tường, cẩn thận từng ly từng tí dạo bước tiến lên trong phòng. Người chết tại phòng khách. Hắn liếc thấy gặp tủ TV bên cạnh trên sàn nhà nằm một người. Người này mặt mũi hướng phía dưới, thấy không rõ lắm mặt, nhưng hắn phía sau lưng cắm một cây chùy thủ, thân đao đã toàn bộ chui vào thể nội. Máu tươi từ hắn nơi bụng chảy ra đến, sứ trắng sàn nhà bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ một mảng lớn. Phương Vĩnh Huy không dám thất lễ, cầm thương liền phía bên trái bên cạnh phòng ngủ sờ soạn. Tiêu Tuyết cũng lập tức đi thăm dò nhìn toilet, phòng bếp chờ có thể trô giấu người. Một lát sau, hai người ở phòng khách gặp mặt. Phương Vĩnh Huy hướng phòng ngủ chép miệng, hung thủ từ phòng ngủ ban công chạy. Tiêu Tuyết đầu tiên là đem phía ngoài cửa phòng đóng lại, để tránh ngoại nhân tiến đến, sau đó đi theo Phương Vĩnh Huy đi đến phòng ngủ. Cửa sổ phòng ngủ mở rộng ra, có gió từ bên ngoài thổi tới, màu lam màn cửa bồng bềnh thấm thoát. Tiêu Tuyết thăm dò nhìn xuống đi, vừa vặn trông thấy phía bên phải, sát bên ban công địa phương đặt vào một cái điều hòa không khí bên ngoài cơ, bên ngoài cơ bên cạnh là một đầu màu trắng xuống nước quản. Cửa đang khóa ở, hung thủ nhưng từ cửa sổ phòng ngủ đào tẩu, không quá giống là người quen gây án. Phương Vĩnh Huy thầm nói, tiến vào tại sao? Tiêu Tuyết không có lên tiếng, đem bên trái cửa sổ kéo qua. Hai người trông thấy, cửa sổ dưới góc phải vị trí, rạch ra một cái hình tròn pha lê cửa hang, vừa vặn sát bên then cài cửa địa phương. Pha lê miệng chỉnh tề, biên giới không có răng cơ hình, xem xét chính là hung thủ sử dụng chuyên nghiệp công cụ, cắt lấy pha lê, sau đó đưa tay tiến đến, gỡ xuống then cài cửa, mở ra cửa sổ. Đao tẩu là một cái phương hướng, tiến đến cũng là cùng một cái phương hướng. Chương 802, nghị luận chương 802, nghị luận Tiểu Tuyết trầm ngâm nói, hung thủ là nhân lúc người ta không để ý chạm vào tới, hẳn không phải là tiến vào tặc, ngươi nhìn một cái, trong phòng không có bất kỳ cái gì lật qua lật lại vết tích, xem ra hung thủ là chuyên môn chạy giết người tới. Phương Vĩnh Huy gật gật đầu, ta gọi điện thoại thông tri La đại cùng Ô Thành thị cục. Rất nhanh, Ô Thành thị cục tổ trọng án trước một bước đổi tới. Bởi vì là Phương Vĩnh Huy gọi điện thoại, cho nên dẫn đội là Ô Thành thị cục cảnh sát hình sự chi đội trưởng, Tịch Quyên. Tịch Quyên sắc mặt nghiêm túc, đều đâu vào đấy phân phó khoa kỹ thuật cùng pháp y thất người điều tra lấy chứng, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Tuyết. Các ngươi không phải điều tra thương kích cán sao? Làm sao đột nhiên lại chết một người? Tiểu Tuyết đi tới một bên, đem điều tra tình huống cho nàng nói rõ chi tiết một lần. Tịch Quyên suy nghĩ nói, cũng chính là cái này Từ Kiệt cùng hiện tại chết cái này Ô Tuấn, là sinh ý trên trận đồng bạn, hơn nữa còn là cô bạn. La tổng là cảm thấy cái này hai lên thương kích án cùng bị giết Ô Tuấn là bởi vì đi câu cá chọc phải người nào tiếp theo bị hung thủ sát hại rồi. Phương Vĩnh Huy sờ lên cái mũi, Tịch chi đội cũng không thể nói như vậy, bây giờ còn chưa hoàn toàn nắm giữ chứng cứ, lý do này là có chút gợ ép. Tịch Quyên gật gật đầu, vậy chúng ta xem trước một chút người bị hại tình huống đi. Ngữ khí của nàng có chút hồ nghi, tiến hiện trường thời điểm nàng liền đã nhìn người bị hại thi thể. Ô Tuấn là bị lợi khí đâm chết, cái này cùng hai lên thương kích án căn bản cũng không dính dáng, dùng đã quen thương người đổi dùng đao giết người, hơn nữa còn là nhập thất giết người. Nếu là cứng rắn hướng thương kích trên bàn kéo, không nói nàng không đáp ứng, thị cục cũng sẽ không đáp ứng. Tiêu Tuyết có thể nhìn ra nàng ý tứ, lập tức đem Phương Vĩnh Huy kéo đến một bên. La tổng còn chưa tới sao? Phương Vĩnh Huy thấp giọng nói, đã ở trên đường. Ngươi cảm thấy vụ án này cùng cướp bóc án có hay không liên quan? Tiểu tỷ, ta làm sao biết ta? Bất quá, nếu là cùng một nhóm người giết người, cái này thủ pháp giết người rõ ràng không giống a. Được thôi. Tiêu Tuyết gật gật đầu, chúng ta chờ La tổng tới. Một bên khác, Sở Dương vừa lái xe, một bên quay đầu lại hỏi nói, tổ trưởng, chúng ta tra xét hơn nửa ngày, Thạch Chí Viễn cùng Từ Kiệt duy nhất liên hệ chính là câu cá, chẳng lẽ hung thủ là bởi vì cái này nguyên nhân giết người? Lúc này, bọn hắn mới từ bán buôn thị trường ra, ngồi kế bên tài xế Lâm Thần trầm ngâm nói, cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta nghĩ như vậy, hai người kia khẳng định đi cùng một nơi câu qua cá, bọn hắn đang câu cá địa phương đắc tội người nào? Sở Dương nghi ngờ nói, câu cái cá có thể đắc tội ai vậy? Ngư Đường lão bản. Bọn hắn đem Ngư Đường lão bản bàn quá lợi hại, cho nên liền giết người. Lâm Thần tiếp tục phân tích, chúng ta như thế suy nghĩ, thí dụ như nói cái này Thạch Chí Viễn cùng Từ Kiệt, hai người mặc dù không biết, nhưng bọn hắn trong cùng một lúc đi cùng một nơi câu cá. Sau đó đâu, phát sinh một chút chuyện không tốt, đây đều là hai người bọn hắn một tay đưa đến, thế là hai người liền chạy. Cái này cũng có thể giải thích, Thạch Chí Viễn sớm mấy năm rất thích câu cá, về sau liền không lại thích. Vừa vào câu trận sâu như biển à, cái nào câu cá lao có thể nhịn được nhiều năm không vùng cần câu. Ngươi vừa không nghe thấy Thạch Chí Viễn lao bà nói, liền một cái tiểu thủy đường, cái giám cá không có, Thạch Chí Viễn liền muốn ném lên hai can. Cái này ở trong khẳng định chuyện gì xảy ra? Hung thủ khẳng định là lợi ích tương quan người, cho nên liền định giết bọn hắn. Nghĩ như vậy, có phải hay không liền rất hợp lý? Sở Dương tranh luận, ngươi đừng quên, hung thủ là dùng thương giết người, mà lại thủ pháp giết người phi thường dứt khoát, khẳng định không phải cái gì dân chúng bình thường. Thạch Chí Viễn cùng Từ Kiệt đi câu cái cá liền có thể rước lấy sát thủ, cái này tỷ lệ nhiều thấp à? Lâm Thần cao mày, phản bác, tư tàng súng ống nhiều người đi, những năm gần đây, chúng ta cảnh sát nhân dân còn tại thật nhiều nông hộ trong nhà đoạt lại không ít đâu. Ngươi đừng quên, nơi này là Bất Tỉnh, không phải chúng ta Hải Đông tỉnh. Hung thủ dùng chính là súng ngắn, đạn quy cách 7.62mm, không phải cái gì súng săn. Lâm Thần nhíu môi, nhìn về phía một mực không lên tiếng lãnh đạo, La tổng, ngài cảm thấy ta phân tích có đạo lý hay không? Có đạo lý. La Duệ gật gật đầu. Ngươi nhìn. Lâm Thần hướng Sở Dương 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 đắc ý hô, La tổng cũng là như thế suy đoán. Sở Dương lật ra một cái liếc mắt, ta lại không nói điều tra phương hướng không đúng, hợp lý chất vấn chẳng lẽ còn không bị cho phép à? La Duệ trầm ngâm nói, lúc trước Phương Vĩnh Huy gọi điện thoại tới, nói Ôn Tuấn cũng bị giết, cho nên vô luận là loại tình huống nào, câu cá chuyện này khẳng định là đem ba người này liên hệ ở cùng nhau. Về phần lúc ấy xảy ra chuyện gì, vậy sẽ phải tiếp tục hướng xuống đảo. Chu Phương Khai, Thạch Chí Viễn là tại năm 2009 tháng 5 qua đi, hắn liền đem câu cá trang bị thu bảo, rốt cuộc không có ra ngoài câu qua cá. Như vậy chúng ta liền muốn điều tra hắn cái này trước đó, lần gần đây nhất câu cá là đi chỗ nào? Lại đi tra Tử Kiệt cùng Ôn Tuấn tại 095, phải chăng đi đồng dạng một chỗ? Sở Dương đáp lại nói, tổ trưởng, chuyện này giao cho ta đến tra. La Duệ lắc đầu, không muốn sự tình gì đều hướng trên người mình ôm, chúng ta là đại biểu tỉnh tính, ở địa phương giúp người ta tra án, liền không cần đến chính chúng ta chân chạy. Lâm Thần, ngươi gọi điện thoại cho Dương Cục, gọi hắn phái nhân mã đi lên trà, ta ngày mai buổi sáng liền muốn cầm tới kết quả. Được. Lâm Thần ứng thanh. Không bao lâu, Sở Dương lái xe vào Thanh Nguyên cư xá, cũng không lọt vào bảo an ngăn cản. Lúc này, trong phòng an ninh xuất hiện mấy người mặc chế phục cảnh sát nhân dân, đang điều tra lấy chứng. La Duệ bọn hắn từ tỉnh tính ra xe, bọn hắn đương nhiên nhận biết, đồng thời đã nhớ kỹ tại trong lòng, trước tiên liền thả đi. Xe dừng ở lầu dưới thời điểm, La Duệ sau khi xuống xe, còn trông thấy một đống người đứng tại phía dưới cửa sổ, chính hướng lầu 3 nhìn. Đây cũng là điều tra lấy chứng cảnh sát nhân dân. La Duệ đi lên trước, những người này quay đầu, trông thấy mặt của hắn về sau, lập tức đứng thẳng người. La tổng tốt. La tổng. Ô Thành thị cục cảnh sát hình sự nhao nhao chào hỏi, người có tên cây có bóng, La Duệ những năm gần đây chỗ trinh phá đại án trọng án, đơn lấy ra một kiện, đều là cả nước đại án. Hải Đông tỉnh cơ sở cảnh sát nhân dân, nếu là gặp phải La Duệ, tôn trọng bên trong mang theo hiếu kỳ, còn có một tia thân thiết. Nhưng Vân tỉnh cảnh sát nhân dân, trông thấy hắn ngoại trừ tôn trọng, cũng chỉ có kính sợ. La Duệ tiền nhiệm Vân tỉnh đến nay, cũng liền chỉ là một tuần thời gian, liền đã đem toàn bộ tỉnh phú hào dọa cho đi, mà lại người khác còn chưa tới, có lao bản trong đêm đóng gói đi đường. Cái này khiến tỉnh lý một ít lãnh đạo dở khóc dở cười, một cái cảnh sát hình sự ảnh hưởng tới toàn tỉnh kinh tế, kéo xuống GDP, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bọn hắn còn nghe nói, trong tỉnh lập tức liền thành lập kinh tế công tác tiểu tổ, liên hợp sở công an tỉnh trải qua trinh thám chi đội, thanh tra đã những người này vấn đề kinh tế, chuẩn bị đánh trước một nhóm. Chỉ cần đánh rất một nhóm, sau đó liền có thể ổn định không có bị đánh những người kia. Phá rồi lại lập nha, 10 cái phú hào bên trong, có một nửa cái mông là sạch sẽ, vậy liền rất tốt. Lúc này, La Duệ hướng ban công chép miệng, hiện trường tình huống như thế nào? Một cái cầm bút ký lao cảnh sát nhân dân, không muốn tự tìm phiền phức, đơn giản trả lời nói, tịch chi đội đã dẫn người tại khám nghiệm hiện trường. La Duệ không có quản hắn thái độ, tiếp tục hỏi, cửa sổ bị đánh phá, hung thủ là từ nơi này đi lên? Vâng, cũng hẳn là từ dưới cửa sổ tới, chúng ta ngay tại thu thập vết tích. Có phán đoán sao? Cảnh sát nhân dân cảm giác có chút đau răng, cái này. La tổng, ngươi vẫn là đi hỏi trên lầu người đi, ta là đánh phụ trợ, biết đến không nhiều. La Duệ gật gật đầu, mang theo Sở Dương cùng Lâm Thần lên lầu. Bọn hắn sau khi đi, một cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân thấp giọng hỏi, lão tưởng, người La tổng cho ngươi mặt mũi lớn như vậy, hỏi ngươi tình huống, ngươi cứ như vậy qua loa. Cút sang một bên, ta chiến hữu cũ chính là bị cái này họ La cho lột xuống tới, ta cho ngươi biết, tuyệt đối đừng đi trêu chọc hắn, cái này La tổng tại Hải Đông tỉnh có một cái tên hiệu, gọi La Diêm Vương. Chớ nhìn hắn vẻ vô hại hiền lành, chết ở trên tay hắn lưu manh, một đôi tay đều đến không hết. Người lao chiến hữu còn cùng La tổng đã từng quen biết. Đều cái gì tên? Nói nghe một chút. Các ngươi nghe nói qua năm ngoái Hải Đông tỉnh Phong Thủy huyện Hải Đông mất tích đáng không? Ta chiến hữu cũ lúc ấy ngay tại trong huyện làm hình cảnh đại đội trưởng, gọi Hứa Thành Chí. Hắn bởi vì phá án bất lực, nghỉ việc, lúc này tại trên đường cái bán khoai lang đầu. Chương 803, khám nghiệm chương 803, khám nghiệm La Duệ cũng không biết lầu dưới dân cảnh môn tiếng nghị luận, hắn bò lên trên lầu, đi vào hiện trường về sau, thăm dò đã có một kết thúc. Không phải nói đã điều tra xong, tốc độ không có nhanh như vậy, chính là khám chi tiết cũng muốn vài ngày thời gian. Lại nói lại là phát sinh án mạng, thăm dò thời gian còn càng dài. Lúc này, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, nhưng cũng không phải thuần túy nghỉ ngơi, mà là tiếp lấy nghị luận tình tiết vụ án, hơi thở một ngụm. Cảnh sát nhân dân cũng không thật sự là châu ngựa, xoay người lưng còng si tra hiện trường, cũng sẽ mệt. Nhìn thấy La Duệ sau khi đi vào, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Cái này có điểm giống lao bản làm tập kích, thị sát lười biếng nhân viên, bị bắt một vừa vặn. La Duệ cũng có thể nhìn ra mình mang đến cho người khác áp lực, hắn ho khan hai tiếng, cười cười, cái kia, lúc này thời gian rất chậm, tất cả mọi người còn không có ăn bữa khuya. Sở Dương, ngươi chạy cái chân, cho mọi người mua chút ăn. Sở Dương đang muốn quay người, Tịch Quyên bộ nói, La tổng, ta gọi người đi là được rồi, làm sao có ý tứ phiền phức đồng chí của Tình Thính. Miêu Tử, ngươi đi đi một chuyến. Một cái tuổi trẻ cảnh sát hình sự gật gật đầu, lại bị La Duệ kéo lại cánh tay. Hắn xuất ra túi tiền, rút ra một nhỏ chồng chất tiền mặt, đưa cho đối phương, ta đến mời, mua một chút mọi người thích ăn, lại mua một dương cà phê tới. Cái này. Miêu Tử trông thấy La Duệ đưa cho mình tối thiểu có mấy ngàn khối, giật nảy mình, hắn nhìn một chút Tịch Quyên. La Duệ cười nói, đừng nhìn các ngươi chi đội trưởng, tranh thủ thời gian cầm, chúng ta có 20 mấy người, dựa theo mỗi người 100 đồng tiền mua. Tịch Quyên tự nhiên minh bạch La Duệ đây là tại cùng thị cục đám này cảnh sát hình sự lôi kéo làm quen, nàng cũng không có khách khí, Miêu Tử, đi thôi. Miêu Tử gật gật đầu, tiếp nhận tiền, hơn nữa một người, cùng đi ra cửa. La Duệ đem tiền bao nhét vào trong túi, lúc này mới đi xem thi thể. Có thể xác nhận đây là Ôn Tuấn sao? Tịch Quyên theo sau, lập tức trả lời nói, đã xác nhận, hắn đặt vào phòng ngủ trong ví tiền có chứng minh nhân dân của hắn cùng bảo hiểm y tế thẻ, sát vách hàng xóm cũng điều tra qua, là hắn không sai. Thọc mấy đao? 5 đao. Tịch Quyên chỉ vào phòng bếp vị trí, sơ bộ khám nghiệm qua đi. Chúng ta cho rằng động thủ địa phương hẳn là ngay tại cửa phòng bếp bên trái vị trí, bởi vì trên sàn nhà xuất hiện vết máu. Hung thủ từ phòng ngủ cửa sổ sau khi đi vào, Ôn Tuấn không có bất kỳ cái gì phát giác, sau đó tại phòng bếp vị trí này gặp phải hung thủ. Hắn phần bụng cùng ngực bị hung thủ liên tục đâm 3 đao, sau đó hắn hướng phòng khách chạy trốn,
bị hung thủ đuổi kịp, từ phía sau lưng đâm hắn một đao. Tịch Quyên chỉ vào thi thể, Ôn Tuấn chạy đến nơi đây, ngửa mặt ngã trên mặt đất, hung thủ cuối cùng một đao đâm vào hắn trên lưng, đao này cường độ rất lớn, là đi phía trái bên cạnh trái tim vào đi. La Duệ gật gật đầu, tình huống đại khái là như thế, hung thủ chuyên môn chạy giết người tới. Hắn nhìn về phía Ôn Tuấn trên lưng trôi đao, hung khí đâu, là hung thủ mình mang, vẫn là từ trong nhà cầm. Cái này tạm thời không rõ ràng. Tịch Quyên sau khi nói xong, nghĩ nghĩ, nàng tiếp tục giảng đạo, ta có khuynh hướng hung khí hẳn là hung thủ mang tới. La tổng, ngài nhìn đao này trôi, không phải phổ thông dao gọt trái cây, hay là trên thị trường thường gặp lợi khí. La Duệ gật gật đầu, vân tay quét sao? Không có lưu lại vân tay, chúng ta chỉ ở hiện trường thu thập được dấu chân. Mấy người? Hai người. Nghe xong lời này, La Duệ liền đến tinh thần, hai người. Dấu chân có hay không thắt xuống đến? Tịch Quyên tránh ra thân, một cái mang theo duy nhất một lần mũ kỹ thuật cảnh sát nhân dân gật gật đầu, còn không có rút ra đâu. La Duệ phân phó nói, đem đèn lấy tới. Đón lấy, một đoàn người đi đến phòng ngủ ban công. Tịch Quyên đem phòng ngủ đèn chiếu sáng đóng lại, kỹ thuật cảnh sát nhân dân mở ra thăm dò đèn, ánh đèn từ bệ cửa sổ một đường chiếu xạ tới mặt đất. Một lớn một nhỏ dấu chân có thể thấy rõ ràng, mà lại mũi chân hướng vào phía trong, hướng ra phía ngoài đều có. Cái này đã chứng minh có hai tên hung thủ, mà lại hung thủ tiến đến cùng đào tẩu phương hướng nhất trí. Súng giết Thạch Chí Viễn cùng Từ Kiệt chính là hai tên hung thủ, giết chết Ôn Tuấn cũng là hai người. Mặc dù sát hại phương thức không giống, nhưng ở trận cảnh sát hình sự đã không hẹn mà cùng đem ba vụ giết người liên hệ ở cùng nhau. Làm chi đội trưởng Tịch Quyên, mặt buồn rười rượi, lo lắng, muốn thật sự là cùng một nhóm người làm, vụ án này cũng quá lớn. Nàng có thể tưởng tượng thị cục lãnh đạo sẽ phát bao lớn lửa. Tiêu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy ngược lại không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, bọn hắn muốn chính là bởi vì điều tra hai lên thương kết án, tra được Ôn Tuấn nơi ở, hắn đột nhiên liền bị hại. Nơi đó có trùng hợp như vậy sự tình, cái này muốn nói không có cái gì liên quan, đánh chết bọn hắn đều không được. Phán đoán của bọn hắn là, hung thủ là muốn giết người diệt khẩu, trở ngại cảnh sát điều tra. Nhưng La Duệ cẩn thận quan sát hai cái dấu chân về sau, đứng lên, hướng Tịch Quyên hỏi, hai lên thương kích án hung thủ, thân cao là cái gì phán đoán? Tịch Quyên xuất ra mang theo người bút ký, nhìn một chút về sau, trả lời nói, chúng ta khoa kỹ thuật đồng chí, đối thứ hai hiện trường phát hiện án rút ra đến video theo dõi phán đoán, trong đó một tên hung thủ thân cao tại 1m75 tả hữu, không cao hơn 1m77. Một tên khác hung thủ thân cao 1m65, không cao hơn 1m67. Thể trọng đâu? Tịch Quyên lắc đầu, không có phương diện này suy đoán. La Sử trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, hai tên tay súng thân cao thuộc về đại chúng thân cao, cùng nơi này hai cái dấu chân biểu hiện thân cao không có gì phán đoán giá trị. Muốn nói từ dấu chân đến xem thể trọng, ta có khuynh hướng không phải kia hai tên tay súng giết người. Nghe thấy lời này, Tịch Quyên thở phào một cái, dàn xuống đáy lòng phiền muộn quét sạch sành xanh. Không phải một nhóm người, vậy liền sẽ không cùng án điều tra, thì cục áp lực cũng tương đối nhỏ hơn một chút. Thế nhưng là, La Duệ đột nhiên tới một cái chuyển hướng, nếu như hai tên tay súng cùng giết Ôn Tuấn hai người kia là cùng một nhóm người, vậy cái này bản án liền tính chất liền rất nghiêm trọng. Tịch chi đội, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là để đặc công chi đội tùy thời chờ lệnh, để ứng phó đột phát tình trạng. Tịch Quyên hít vào một ngụm khí lạnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, La tổng, ta có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngươi nói. La Duệ tiếp tục quan sát đến hiện trường, hắn nhìn về phía đứng ở bên cạnh pháp y Lý, phân phó nói, làm phiền ngươi đem hung khí lấy xuống, ta một hồi muốn nhìn. Được rồi. Pháp y gật gật đầu, chạy hướng thi thể, chuẩn bị rút dao. Tịch Quyên hỏi, là như vậy, La tổng, mặc kệ là người bị hại Thạch Chí Viễn, vẫn là Từ Kiệt, hay là cái này Ôn Tuấn, chúng ta đều kỹ càng điều tra qua. Bọn hắn không có làm qua cái gì chuyện phạm pháp, mà lại thân gia coi như trong sạch, đặc biệt là Thạch Chí Viễn cùng Từ Kiệt, lẫn nhau còn không biết. Bọn hắn ngay cả nội dung độc hại đều không có chạm qua, làm sao lại sẽ dẫn phát vụ án lớn như vậy? Tịch chi đội. La Duệ nhìn về phía nàng, ngươi là đang nghĩ làm sao cùng thị cục bàn giao vụ án này, đúng không? Tịch Quyên bị nhìn xuyên tâm tư, có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, ta còn không có thông chi Dương cục, Ôn Tuấn bị giết vụ án này đến cùng làm sao cha, trong lòng ta cũng không có số. La Duệ nhìn đồng hồ, đã là đêm khuya 11 giờ qua đi. Không đội, manh mối tập hợp, sáng mai họp rồi nói sau. Cái này, Tịch Quyên lộ ra rất khó khăn. La Duệ thở dài một hơi, cho nàng cảnh tỉnh, Tịch chi đội, có một chút ngươi nghĩ rất rõ ràng, ba tên người bị hại không có nhiễm hoàng dân cờ bạc, lại đưa tới bốn cái hung thủ bốc lên tội giết người tên, tới giết bọn hắn, cái này chính là vấn đề lớn nhất. Tịch Quyên có chút ngây người, âm thầm cân nhắc lời này. Lúc này, La Duệ trở về phòng khách, tiếp nhận pháp y đưa tới hung khí, hắn nhìn một hồi, cũng không có cảm thấy cái gì đặc thù về sau, hướng Lâm Thần bọn người phân phó nói, đi. Một đoàn người ra cửa, Phương Vĩnh Huy lập tức liền hỏi, La đại, chúng ta đi chỗ nào điều tra? Cha, cha cái giám a. La Duệ giơ tay lên biểu cho hắn nhìn, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi? Về nhà khách đi ngủ đi. Không phải, người ta đều đang bận rộn đâu. Phương Vĩnh Huy có chút do dự, luôn cảm giác mình không có thể hiện giá trị. Ta trước kia cùng các ngươi nói cái gì rồi? La Duệ nói, không có nghỉ ngơi tốt, cũng không cần lẫn vào vụ án gì. Ta cho ngươi biết à, vụ án lần này, chúng ta trước kia khả năng đều chưa từng gặp qua, tính chất hoàn toàn không giống, không nghỉ ngơi tốt, ngươi muốn đón xe luân chuyển à? Lâm Thần cười nói, La tổng, ngươi đừng trách Vĩnh Huy, hắn là nghĩ đến ăn kia một trận xa hoa bữa ăn quê đâu. Lúc này, Tiểu Tuyết chợt ung dung mà nói, ta hiểu được. Sở Dương tranh thủ thời gian hỏi, ngươi minh bạch cái gì rồi? Tiểu Tuyết chứng trạc đàng hoàng trả lời nói, khó trách La tổng hào phóng như vậy, kỳ thật chính là nghĩ thoáng trượt, lại cảm thấy mình đi sẽ bị Ô Thành thị cục nói xấu, cho nên mới mời bọn họ ăn bữa khuya. La Duệ bất đắc dĩ nói, các ngươi cả ngày đều ở phân tích ta, còn ở ngay trước mặt ta, có lễ phép sao? Có cái này thời gian rỗi, có thể hay không suy nghĩ nhiều tưởng tượng bản án? Ta đến Vân Tỉnh đã mấy ngày, ngay cả nơi đó mỹ thực cũng chưa từng ăn, ta thua thiệt không lộ à, vậy mà tìm các ngươi cái này một bang thuộc hạ. Tiêu Tuyết nhún vai, mở miệng nói, La tổng, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chúng ta đi ăn chút gì? Ta mời khách. Ôi, Tiêu tỷ rộng rãi. Phương Vinh Huy dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lâm Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt, chúng ta đi lột xuyên đi. Tiêu Tuyết cười nói, Vân Tỉnh đồ nướng ngươi cũng dám ăn à? Vậy thì có cái gì không dám? Lâm Thần lộ ra không thèm để ý chút nào, nướng con giết, nướng nghệ. Phương Vinh Huy dùng mình một cái, a a, ngươi đừng nói nữa, ngấm lại liền nổi da gà. La Duệ cười nói, nàng hù dọa ngươi, nàng nào dám ăn, nàng nhiều nhất liền ăn một chút nướng thịt dê trứng. Lâm Thần lật ra một cái lưỡi mắt, La tổng, ngươi chớ xem thường người, nướng con giết kỳ thật ăn thật ngon, ta liền dám ăn. Phương Vinh Huy không thèm đếm xỉa, vậy thì tốt, chúng ta liền đi ăn đồ nướng, ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không hạ miệng. 20 phút sau, ô thành thị sát bên thị cục bên cạnh quán bán hàng. Lâm Thần nhìn chằm chằm lão bản nương bưng lên nướng con giết, nướng bọ cạp, nướng ong mật, kìm lòng không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không phải thèm ăn, đây là bị hủ, mặt nàng đều trắng. Nàng sờ lên cái mũi, ngẩng đầu liền trông thấy La Duệ, Phương Vĩnh Huy, Sở Dương cùng Kiều Tuyết, bốn người này ở trên bàn chống đỡ tay, trong lòng bàn tay nâng cầm lên, bốn ánh mắt chính không nháy một cái nhìn chằm chằm nàng. La Duệ chép miệng, Lâm Thần, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Phương Vĩnh Huy, ta nhìn ngươi còn mạnh miệng. Sở Dương, ngươi nếu là không ăn, chúng ta liền không đi không sao. Kiều Tuyết, Thần à, đừng đau lòng tỉ tiền. Ngươi nếu là không đủ ăn, ta lại để cho lão bản cho ngươi bên trên hai chuỗi nướng con rán. Chương 804, chủ động xuất kích. Chương 804, chủ động xuất kích. Hôm sau, La Duệ còn không có rời giường, chuông điện thoại di động liền vang lên không ngừng. Trải qua một đêm điều tra lấy chứng, Ô Thành cảnh sát hình sự chi đội chỗ truy tầm manh mối toàn bộ tập hợp đi qua. Một đoàn người lập tức tiến đến phòng họp, bên trong đã tỏa không vắng mặt. Lần này hội nghị, ngoại trừ cục trưởng Dương Lễ Tín cùng chi đội trưởng Tịch Quyên bên ngoài, còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ. Những người này địa vị cũng rất cao. Có mấy cái không có mặc chế phục, mặc một thân hành chính áo giả kịp, xem xét chính là Lý người tới. La Duệ hơi kinh ngạc, luôn cảm thấy những người này là xông mình tới, có chút cảm giác có chút đau răng. Song Phương Hàn Huyên sau một lúc, Tịch Quyên bắt đầu báo cáo đêm qua Ôn Tuấn bị giết án hiện trường thăm dò tình huống. Ngoại trừ xác định hai tên hung thủ trở nên bên ngoài, cũng không tìm tới người chứng kiến, tả hữu hàng xóm cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Ôn Tuấn ngộ hại thời gian là 8 giờ đến 9 điểm ở giữa. Tịch Quyên như có điều suy nghĩ nhìn một chút La Duệ, mở miệng nói, tựa như La tổng đêm qua chỗ phỏng đoán như thế, sát hại Ôn Tuấn hai tên người hiểm nghi. Cùng hai lên tương kích đán hung thủ không phù hợp, không phải cùng một nhóm người gây nên. Nghe vậy, La Duệ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, cái này Tịch Quyên đem mình đẩy đi ra, xem như tại cho hai vụ giết người định tính, cũng liền nói, nàng và hội nghị thất những này lãnh đạo, tựa hồ cũng không muốn cùng án điều tra. La Duệ giơ tay lên, đánh gãy nàng, Tịch chi đội, gây án nhân viên mặc dù không phải cùng một đám, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không phải một đám. La tổng, ngài hiểu lầm ta ý tứ. Tịch Quyên vội vàng giải thích, ta nói là, hôm qua đêm khuya, chúng ta điều lấy thanh vườn cư xá tất cả giám sát thiết bị, tại cư xá Bắc Môn quay chụp đến hai tên người hiểm nghi phạm tội thân ảnh. Cái này ấn chứng phán đoán của ngài, cũng không phải là cùng một nhóm người phạm vào bản án, ta không nói bọn hắn không phải một nhóm người. Ồ, La Duệ cảm thấy thật bất ngờ, tìm tới người. Dương Lễ Tín đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm, hẳn là một đêm không ngủ, hắn gật gật đầu, Tịch chi đội, đem video phóng xuất. Tịch Quyên rời ghế ngồi, đem tổn trên laptop video, đưa lên tại màn hình điện tử bên trên. Vị trí là tại Thanh Viễn cư xá Bắc Môn, thời gian là buổi tối 7 giờ 30 điểm. Thanh Viễn cư xá là một cái lao tiểu khu, vật nghiệp quản lý bất tiện. Bắc Môn cũng không có bảo an phòng thủ, đại môn là một mực đang đóng. Cái này hai tên người hiểm nghi phạm tội là vượt qua đại môn tiến đến, mọi người mời xem video. Quả nhiên, hai cái mặc thường phục lưu manh từ ngoài cửa leo vào đến, thân thủ rất nhanh nhẹn. Trên mặt bọn họ mang theo y dụng khẩu trang, sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng liền chạy hướng về phía bên trái bùn hoa bên cạnh. Mà lại, trong đó một người còn nhìn một chút đèn điện cán phía dưới giám sát. Tiêu Tuyết lập tức hỏi, bọn hắn biết mình bị giám sát chụp lại. Tịch Quyên trả lời nói, có lẽ vậy, chỉ có đại môn bên này giám sát đập tới bọn hắn thân ảnh. Bắc Môn vị trí này cách Ôn Tuấn chỗ ở địa phương cũng liền chừng 100 mét, mấy chỗ đều có giám sát, hai người kia rốt cuộc không có xuất hiện đang theo dõi bên trong, hẳn là đang tránh né giám sát công trình. Chúng ta dọc theo bọn hắn dấu chân lục soát một lần, bọn hắn hẳn là từ nhà lầu chân tường dưới một đường sở qua đi. Mặt khác chính là từ Ôn Tuấn trong nhà chỗ đào được dấu chân, so sánh hai người này thần cao cùng dấu vết lưu lại, hai người kia đúng là người hiểm nghi phạm tội. Dương Lễ Tín thở dài một hơi, lá gan quá lớn, cái này hoàn toàn chính là chạy giết người đi. Tịch Quyên gật gật đầu, Ôn Tuấn trong nhà không có bị lật qua lật lại vết tích. Túi tiền thẻ ngân hàng chờ vật phẩm quý giá đều không có mất đi, không phải nhập thất trộm cướp, đưa tới giết người. Dương Lễ Tín hỏi, La tổng, ngươi cảm thấy vụ án này cùng hai lên thương kích án có liên quan sao? La Duệ ngón tay đập mặt bàn, tạm thời còn không thể kết luận, nhưng ta có khuynh hướng là có liên quan liên. Đúng, Thạch Chí Viễn cùng Từ Kiệt thường đi câu cá địa điểm tra rõ ràng sao? Tịch Quyên dùng tay che miệng ngáp một cái, không cần phải nói, nàng cũng là một đêm không ngủ. Nàng gật gật đầu, từ trên mặt bàn cầm lấy một phần văn kiện, chúng ta phái người đi kỹ càng điều tra qua, ngoại trừ lần nữa hỏi ý Thạch Chí Viễn lao bà cùng bằng hữu. Cùng đi thăm viếng Thạch Chí Viễn thường xuyên đi mua sắm ngư cụ cửa hàng. Điều tra sau đạt được kết luận là Thạch Chí Viễn là tại năm 2009 ngày mùng ngày 2 tháng 5, lái xe đi thượng Liêu huyện đập chứa nước câu qua cá, bởi vì thượng lưu đập chứa nước cách ô thành xa xôi, cho nên hắn là tại ngày thứ hai buổi chiều trở về. La Duệ, hắn là một người đi, chỉ một mình hắn. Tư Kiệt cùng Ôn Tuấn đâu? Bọn hắn có hay không đi qua cái này thượng lưu đập chứa nước? Tịch Quyên gật đầu, đi qua, nhưng không phải cùng một cái thời gian, bọn hắn là tại hai ngày sau đi, cũng chính là ngày mùng ngày 5 tháng 5 buổi sáng, hai người mở cùng một chiếc xe đi thượng lưu đập chứa nước. La Duệ nhíu mày, thời gian chuẩn xác không? Thạch Chí Viễn cùng hai người kia không phải cùng một ngày đi, thời gian hẳn là không có vấn đề. Tịch Quyên nói, bởi vì lúc ấy là ngày mùng 1 tháng 5 trong lúc đó, Tử Kiệt danh hạ ba nhà nhà hàng, chính là sinh ý nóng nảy thời điểm. Tử Kiệt nhân viên công tác chứng thực, hắn cùng Ôn Tuấn là tại ngày mùng ngày 5 tháng 5, trực tiếp từ tiệm lẩu lái xe xuất phát, trước khi đi, Tử Kiệt còn cứ gọi đầu bếp cho bọn hắn làm một chút liền làm, chuẩn bị mang đến ăn. Thượng Liêu đập chứa nước. La Duệ sờ lên cằm, vị trí này ở đâu? Tịch Quyên tại màn hình điện tử bên trên thả ra Vân Tỉnh địa đồ. Nàng chỉ vào lệch đông vị trí, giải thích nói, nơi này chính là Thượng Liêu huyện, Thượng Liêu đập chứa nước còn tại lệch đông nam phương hướng, tới gần Kiếm Tỉnh. Nơi này núi cao rừng rậm, địa hình tương đối phức tạp, mà lại cũng là miêu tộc cùng thủy tộc sinh hoạt khu vực. La Duệ trầm ngâm nói, chúng ta phải phái người đi điều tra nhìn xem, hai năm trước, cái này Thượng Liêu đập chứa nước khẳng định phát sinh qua chuyện gì. Dương Lễ Tín rất tán thành, Tịch Chi đội, nếu không ngươi tự mình đi một chuyến. La Duệ lắc đầu, Tịch Chi đội nhịn vài ngày, thân thể gánh không được, chúng ta đi là được. Tịch Quyên cự tuyệt nói, La tổng, đây là chúng ta Ô Thành bản án, ta đi là được, không cần làm phiền ngài. Ánh mắt của nàng do dự, có chút lơ lửng không cố định. Dương Lễ Tín mím môi một cái, tựa hồ cũng có lời muốn nói, nhưng cuối cùng lựa chọn ngậm miệng. La Duệ cười cười, vậy được rồi, liền giao cho các ngươi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Tịch Quyên cùng Dương Lễ Tín không có cái gì biểu lộ, nhưng một mực không lên tiếng mấy vị kia hành chính áo giả kích lại giống như là thở dài một hơi. Sau khi tan họp, La Duệ đi vào Ô Thành thị cục chuẩn bị cho hắn phòng làm việc tạm thời. Một đoàn người trở ra, Phương Vĩnh Huy đóng cửa một cái, lập tức liền mở miệng nói ra, La đại, không thích hợp, bọn hắn nhất định là có chuyện giấu giếm chúng ta. Tiêu Tuyết cũng gật gật đầu, ta cũng có cảm giác này, vừa rồi tại trong hội nghị, Tịch Chi đội nhìn La tổng mấy mắt, tựa hồ có lời gì muốn nói, lại không dám nói ra miệng. Lâm Thần nói, đâu chỉ a, Dương Lễ Tín cũng là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Sở Dương suy nghĩ nói, hai lên thương kịch án, chúng ta cũng đang cùng, tối hôm qua, Ôn Tuấn bị hai tên lưu manh sát hại, cũng là Kiều Tuyết cùng Vĩnh Huy phát hiện, bọn hắn có cái gì có thể giấu giếm chúng ta. La Duệ ngồi đang làm việc trong ghế, một tay sờ lên cằm, không có lên tiếng. Kiều Tuyết trầm ngâm nói, ta cảm thấy Lây khẳng định cùng Thượng Niêu đập chứa nước có quan hệ, bọn hắn có lý do gì không cho chúng ta đi điều tra. Lâm Thần gật gật đầu, đúng đấy, chúng ta liền không thể thuận bọn hắn ý tứ đến, chúng ta phải đi một chuyến, không tra rõ ràng vụ án này, sau khi liền sẽ bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Phương Vĩnh Huy, ta tán thành Lâm Thần ý kiến, La đại, chuyến này chúng ta thật đi, đây là ngài đến Vân Tỉnh công tác cái thứ nhất bản án, nếu là bản án mắc cạn, chúng ta không có cách nào hướng tỉnh thính bàn giao a. Đi khẳng định phải đi. La Duệ đảo tròn mắt, không trải qua mang lên đồ vật. Thứ gì? Thương. Thương. Phương Vĩnh Huy vén lên quần áo vào áo, chúng ta có a. La Duệ lắc đầu, trên tay chúng ta cái đồ chơi này, hỏa lực không đủ, ứng phó không được nhóm người này. Nghe xong cái này, mấy người đều trợn to mắt. Thương kích án hai tên lưu manh, dùng thương giết người không sai, nhưng hành hung dùng cũng là súng ngắn, cũng không có mang theo cái gì hỏa lực nặng. Bất quá nghĩ đến cũng thế, nam vùng giết người, nhân lúc người ta không để ý, cũng không cần cái gì như bức vũ khí. Nếu như sát hại Ôn Tuấn hai người kia, thật cùng kia hai tên tay súng là cùng một bọn, vậy cái này chính là một cái tội phạm ổ nếu là đổi lại bình thường điều tra tham viếng. La Duệ một đoàn người là có nơi đó bộ môn hiệp trợ, không nói pha án nhân viên đông đảo, tình huống khẩn cấp dưới cũng có thể điều động đặc công đội hiệp trợ. Nhưng bọn hắn tự mình đi thượng liêu đập chứa nước, vậy nếu là xảy ra vấn đề gì, không tốt lắm cùng Ô Thành thị cục bàn giao. Đừng nhìn tỉnh thính đối địa phương bên trên có hiệp trợ cùng chỉ đạo phá án quyền lợi, nhưng muốn chân chính điều động bọn hắn người, kỳ thật cũng rất khó khăn. Địa phương bên trên chủ yếu là nghe theo lý, cho bọn hắn phát tiền lương cũng không phải tỉnh thính. Mà lại, La Duệ hôm qua còn nói với bọn hắn, dưới mắt gặp phải vụ án này, là bọn hắn trước giờ chưa từng gặp qua. Chương 805, đều không thấy chương 805, đều không thấy Tiểu Tuyết không có cam lòng, tức giận bất bình mà nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu là không chiếm được Ô Thành thị cục trợ giúp, chẳng lẽ chúng ta ngay tại trong văn phòng ngồi không? Sợ cái rắm. Phương Vĩnh Huy cười lạnh một tiếng, chỉ mấy người chúng ta đi, đem bản án tra cái tra ra manh mối, ta ngược lại muốn xem Ô Thành thị cục đến lúc đó có lời gì nói. Lâm Thần lườm hắn một cái, đầu óc ngươi thế nào nghĩ? Cả ngày liền nghĩ chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu không đâu? Phương Vĩnh Huy hai tay một đám, ngươi có biện pháp gì tốt? Lâm Thần cười lạnh một tiếng, đừng quên, ngươi là có tổ chức, ngươi lương tựa chính là Vân Tỉnh phòng công an. Đồ đần một cái. La tổng, ta cái này cho Hoàng tổng gọi điện thoại, thỉnh cầu tỉnh tính trợ giúp. La Duệ gật gật đầu, ta tự mình gọi cho hắn. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đi đến bên cửa sổ, một bên nhìn xem Ô Thành trầm thấp bầu trời, một bên cho Hoàng vệ đông gọi điện thoại. Gọi điện thoại trong lúc đó, La Duệ trông thấy Tịch Quyên mang theo trọng án đội cảnh sát hình sự, phân biệt cưỡi ba chiếc xe xuất phát, xem bộ dáng là ngựa không dừng vó chạy tới Thượng Liêu huyện. Quẳng xuống điện thoại, La Duệ xoay người, Hoàng tổng đã từ tỉnh tính điều động người tới, bọn hắn cùng chúng ta ở trên Liêu huyện tụ hợp, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức xuất phát. Được. Phương Vinh Huy tinh thần tỉnh táo. Mấy người lập tức trở về đến nhà khách, thu thập xong hai kiện thay giặt quần áo, phân biệt giá thừa hai chiếc xe chạy tới Thượng Liêu huyện. Trên xe, Lâm Thần hỏi, La tổng, nếu là Dương cục hỏi làm sao bây giờ? Vậy liền nói cho hắn biết, chúng ta có đầu mối mới cần kiểm chứng, ra ngoài thăm viếng. Được. Lâm Thần gật gật đầu. Sở Dương lái xe, cũng đi theo hỏi, nếu là chúng ta đụng phải tịch chi đội, giải thích thế nào đâu? La Duệ nhắm mắt dưỡng thần, lắc đầu, làm sao? Chúng ta là đối địch phân tử, không cần đến chỗ dạng, đụng phải vừa vặn, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng giấu giếm chúng ta cái gì. Đến Thượng Liêu huyện đã là 5 giờ chiều, bởi vì là không mời tự đi, cho nên La Duệ một đoàn người cũng không nhận được nơi đó cảnh sát tiếp đãi. Thượng Liêu đập chứa nước khoảng cách huyện thành cũng có 50 cây số, nếu như bây giờ liền đi, kia đã là buổi tối. Nếu là đổi lại trước kia, La Duệ khẳng định trong đêm liền tiến đến, nhưng bây giờ không cần đến liều mạng, thế là một đoàn người tìm một nhà khách sạn trước ở lại. Ban đêm lúc ăn cơm, bọn hắn tìm một nhà nơi đó đặc sắc quán cơm. Bởi vì giữa trưa chưa ăn cơm, đồ ăn một mặt đi lên, mấy người liền bắt đầu đập bữa, một bên ăn, một bên trò chuyện trời. Phương Vĩnh Huy gặm tịch nhân vật chính, vừa nói, "La tổng, ta vừa trộm đạo đi Thượng Liêu huyện cục dạo qua một vòng, ngài đoán làm gì? Tịch chi đội xe của bọn hắn còn dừng ở trong viện, liền không có hướng đập chứa nước phương hướng đi." Tiêu Tuyết nói, "Không phải rất bình thường sao? Đổi lại là chúng ta cũng giống vậy, đến Thượng Liêu huyện tra án, khẳng định là trước cùng địa phương bên trên chào hỏi. Nhóm người này muốn thật sự là cùng hung cực các lưu manh, huyện cục cảnh sát nhiều ít hẳn là cũng có chút hiểu rõ đi." Sở Dương gật gật đầu, muốn thật sự là dạng này, vụ án này liền dễ dàng. La Duệ chậm rãi gấp thức ăn, cũng có khả năng tịch chi đội mục đích thực sự, cũng không phải tới tra thương kết án. Phương Vinh Huy cao mày, không thể nào. Chẳng lẽ còn có cái khác bản án so vụ án này còn trọng yếu hơn? Tiêu Tuyết ngừng bữa, La tổng, ý của ngài là, còn có cái khác bản án cùng cái này hai lên thương kích án cùng loại? La Duệ lắc đầu, nói không chính xác, nhưng rất kỳ vọng. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Thần, ngươi làm sao không ăn a? Lâm Thần nuốt ngược một cái, ta không có đói, các ngươi ăn. Phương Vinh Huy cười một tiếng, ăn không quen đúng không? Nếu không, để lão bản cho ngươi cả mấy sâu nướng con rết. Lan a ngươi. Lâm Thần trừng mắt liếc hắn một cái, đêm qua trở ngại mặt mũi, nàng ngạnh sinh sinh lột một chỗ, một bên ăn một bên nôn, mặt đều mất hết. Tiêu Tuyết An ổn nói, ngươi nhiều ít ăn chút, đừng chống không bụng. Lâm Thần lắc đầu, ta ăn không dưới, ta đi mua mấy bình nước. Nàng đứng dậy rời đi, đi ra tiệm cơm, đi vào bên cạnh quầy bán quả vặt. Từ trong tủ lạnh cầm mấy bình nước khoáng về sau, Lâm Thần xuất ra túi tiền, rút ra 100 nguyên tờ đưa cho lão bản. Tiền lẻ tìm về sau, Lâm Thần vừa định bỏ vào túi tiền, đột nhiên nhìn thấy một nguyên tiền giấy bên trên viết một hàng chữ. Có mẫu sinh, chôn đất đi, đại mẫu chuyển thế, đời sau có phúc báo. Lâm Thần đem tiền giấy đưa cho cửa hàng giá rẻ lão bản, lão bản, phía trên này viết cái gì đâu? Lão bản hai tay một đám, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi không muốn, ta liền cho ngươi đổi một trương. Lâm Thần cau mày, lắc đầu, dẫn theo chứa nước khoáng túi nhựa trở lại tiệm cơm. Mấy người lại ăn sau một lúc, La Duệ vừa mới chuẩn bị tính tiền rời đi. Lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc đi vào tiệm cơm. Thấy Tịch Quyên, La Duệ bọn người có chút kinh ngạc một chút. La tổng, chúng ta phải trò chuyện chút. La Duệ từ không gì không thể, được, tịch chi đội còn không có ăn cơm đi. Vĩnh Huy, ngươi đi gọi lão bản một lần nữa xào mấy bản đồ ăn tới. Tịch Quyên vội vàng khoát tay, chúng ta đừng tại đây mà đàm. La Duệ gật gật đầu, cũng được, Vĩnh Huy. Hắn nói còn chưa dứt lời, Phương Vĩnh Huy vội vàng nói, La đại, các ngươi đi trước, ta sẽ về. Trở lại khách sạn sau khi, Tịch Quyên ngồi tại gian phòng trong ghế, đối mặt La Duệ mấy người, nàng vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng. Rốt cục, nàng hạ quyết tâm, thở dài một hơi, mím môi một cái, La tổng, ta là đơn độc tìm đến ngài. Lời này có ý tứ là, ta phản bội lãnh đạo cấp trên. La Duệ tự nhiên minh bạch, nàng hiện tại cần một cái cam đoan. Tịch chi đội, nói như vậy, mặc kệ là các ngươi Ô Thành thị cục, vẫn là tỉnh chúng ta sảnh, nhân mạng án đều là quan trọng nhất, án mạng tất phá cái khẩu hiệu này, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ta đã tiếp nhận tỉnh tính sai khiến, đến các ngươi Ô Thành chỉ đạo phá án, khẳng định là có kết quả, ta mới có thể đi. Các ngươi nếu là có cái gì nan ngôn chi ẩn, ta hiểu, nhưng chúng ta mục đích là đồng dạng, đúng không? Mặc kệ liên lụy tới người nào, vụ án này kết quả cũng sẽ không cải biến. Tịch chi đội ngươi có thể tới tìm ta, khẳng định cũng là ôm phá án quyết tâm, ngươi là một cái tốt cảnh sát. Chúng ta tỉnh tính là sẽ không để cho một lòng vì công tốt cảnh sát khó xử, nếu là có người đối ngươi nói này nói kia, trở ngại ngươi về sau công việc cùng tiền đồ, chỉ cần ta La Duệ tại tỉnh tính công việc một ngày, ta tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tịch Quyên lắc đầu, ta không phải ý tứ này, La tổng, ta không có vì mình tiền đồ cân nhắc qua. La Duệ đưa tay đánh gãy nàng, ta minh bạch, ngươi có tâm lý chướng ngại. Như vậy đi, chúng ta trước nói sự tình, có được hay không? Về phần băn khoăn của ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta giải quyết cho ngươi. Tịch Quyên gật đầu, xuất ra mình mang theo người bút ký, mặc dù La Duệ, Tiểu Tuyết bọn người rất hiếu kỳ, nhưng cũng không nhiều ngắm hai mắt. Sau khi xem xong, Tịch Quyên ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn do dự, nàng háng giọng một cái, nói ra, La tổng, tình huống là như vậy, hai lên thương kích án đường đạn khảo thí, đêm qua liền đã có kết quả. Ồ. La Duệ trừng mắt nhìn. Tiểu Tuyết, Lâm Thần bọn hắn đều trợn to mắt, đã có kết quả, nhưng ở buổi sáng hôm nay trong hội nghị cũng không có tiến hành báo cáo. 7.62mm đạn đường kính, trải qua bộ môn kỹ thuật khảo thí về sau, là đến từ một thanh B-54 súng ngắn. Mà lại, thanh thương này là tích dùng. Nghe nàng tiểu nói này, La Duệ ngược lại là không có gì biểu lộ, nhưng Tiểu Tuyết, Sở Dương cùng Lâm Thần đều giật mình kêu lên. Cái này nhưng rất khó lường. Khó trách Dương Lễ Tín vẻ mặt hốt hoảng, không quan tâm, mà lại lý còn có người tham gia hội nghị, nhưng cũng chỉ là dự tính, một câu đều không nói. Bọn hắn là sợ Dương Lễ Tín nói lộ ra miệng. La Duệ hỏi, thương là ném đi, vẫn là bị đoạn? Tịch Quyên lắc đầu, người cùng thương đều không thấy. Đơn vị nào? Thượng Linh huyện, Đại Kiều Bảo đồn công an, phó sở trưởng Hình Vĩnh Hoa. Chuyện xảy ra khi nào?
Hơn một năm trước.
La Duệ nhíu mày hỏi, không tìm được người. Tịch Quyên lắc đầu, một mực không tìm được người, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cũng liền nói, hai tên hung thủ dùng thương chính là thanh này mất đi còn dùng súng ngắn. Tịch Quyên gật đầu, không sai, Dương cục ý tứ để cho ta tự mình dẫn người lên tra, trước tiên đem vụ án này tra rõ ràng.
Ta đã biết.
Tịch Quyên tiếp tục nói, ta cảm thấy, chuyện này không thể giấu giếm ngài, cũng không thể giấu giếm Tình Tính, chuyện nghiêm trọng như vậy, nếu là tra không ra kết quả, vậy thì phiền toái. Chương 806, đập chứa nước chương 806, đập chứa nước. Tịch Quyên sau khi rời đi, La Duệ mấy người ngồi vây trùng một chỗ. Bởi vì cái này bản án lại liên lụy một màn như thế, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Phương Vĩnh Huy hỏi, các ngươi nói có đúng hay không cái này Hình Vĩnh Hoa sát hại Thạch Chí Viễn cùng Từ Kiệt? Tiêu Tuyết lắc đầu, rất không có khả năng, dù nói thế nào, đều là do cảnh sát, ai dám chủ động đi phạm án mạng?
Không phải, nếu như không phải hắn làm, Dương Lễ Tín bọn hắn khẩn trương cái gì?
Lâm Thần trả lời nói, người đây liền không hiểu được, phàm là dính đến loại này sự tình, không nói tổ chức bên trên có xử lý, những cái kia nghĩ làm người người, cũng có thể đem người chỉnh xuống tới.
Lúc này, Sở Dương đem laptop chuyển hướng bọn hắn, tra được, Hình Vĩnh Hoa mất tích thời gian là năm ngoái Tết Thanh Minh, cũng chính là ngày mùng ngày 4 tháng 4. Hồ sơ vụ án bên trên viết, hắn lúc ấy là bởi vì xử lý đại tiểu bảo Hương Chấn cùng một chỗ đánh nhau hậu đả sự kiện, bởi vì đánh nhau song phương đều là bản xứ lưu manh du côn, cho nên xuất cảnh lúc, Hình Vĩnh Hoa mang theo súng lục. Lúc ấy, xuất cảnh hết thể có 7 tên nhân viên cảnh sát, bởi vì có người trọng thương, nhu cầu cấp bách đưa đi bệnh viện cứu chữa, hơn nữa còn bắt mấy tên gây hấn gây chuyện nhân viên, cho nên đại tiểu bảo người của đồn công an tay không đủ. Hình Vĩnh Hoa đem thương hoạn đưa đi bệnh viện về sau, hắn một thân một mình, điều khiển cỗ xe trở về đồn công an, lại ngay cả người mang thương mất tích, xe con cũng dừng ở bên đường. Sau đó, 7 tên nhân viên cảnh sát, có 4 tên tạm thời cách chức, đám kia du côn cũng đều đắp lên tha huyện cảnh sát bắt, liên tục thẩm bọn hắn một tháng, nhưng đều không có tìm ra Hình Vĩnh Hoa hạ lạc. Tiêu Tuyết mở miệng, Thượng Ninh huyện cục là dựa theo Hình Vĩnh Hoa bị người trả đũa tới tra.
Sở Dương gật đầu, không sai, vụ án này còn kinh động đến tỉnh chúng ta sảnh, Tỉnh Tính cũng phái người đến điều tra, nhưng cuối cùng đều không có tra được Hình Vĩnh Hoa hạ lạc.
La Duệ nhíu mày hỏi, Hình Vĩnh Hoa cụ thể mất tích địa điểm ở đâu?
Thượng Ninh đập chứa nước phía trên đường lớn, lúc ấy, hắn xe là dừng ở chỗ ấy.
La Duệ gật gật đầu, sáng mai chúng ta liền đi Thượng Liêu đập chứa nước, mọi người đi nghỉ trước, đừng chậm trễ ngày mai công việc.
Sáng sớm hôm sau, Đại Kiều Bảo đồn công an mới vừa lên chức hơn một năm sở trưởng Lỗ Văn Thụy, cái mông vẫn ngồi ở ghế làm việc bên trong, phía dưới nhân viên cảnh sát vội vã chạy vào phòng làm việc của hắn.
Sở trưởng, Tình Tính người đến.
Tình Tính?
Rõ.
Tình Tính đến chúng ta chỗ này miếu nhỏ làm gì?
Hắn một mặt kinh hoàng, dự cảm đến chuyện này khẳng định cùng Hình Vĩnh Hoa mất tích có quan hệ.
Hắn vội vàng sửa sang quần áo cổ áo, ra trước phòng làm việc, hắn lại tranh thủ thời gian trở về, từ trên bàn công tác cầm lấy cảnh mũ đội ở trên đầu. Từ hành lang ra ngoài, đi vào phía sau biệt tử, hắn trợn vào mắt. Trong viện đặt lấy mấy thời đại công suất xe việt dã, mà lại biển số xe đều là tỉnh lỵ thành thị. Tối thiểu có 20 người đứng ở trong sân, đều là rộng bằng tròn, ánh mắt sắc bén, xem xét đều là huấn luyện qua người. Mà lại mỗi người trong tay cũng còn dẫn theo dương kim loại. Cái dương này, Lỗ Văn Thụy nhận biết, đây cũng không phải là giả trang cái gì văn kiện tư liệu, mà là dùng để chở thương. Nhìn thấy như thế lớn chiến trận, Lỗ Vinh Thụy giật nảy mình, cái này huyện cục cũng không có thông chi hắn hôm nay có như thế một chuyện. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cái mang theo kính râm trung niên nam nhân đi lên trước, tự giới thiệu mình, "Lỗ sở, ngươi tốt, chúng ta là Vân tỉnh phòng công an, ta gọi Tiền Bách Núi."
"Ngài tốt."
Lỗ Vinh Thụy nuốt xuống một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Các ngươi đây là?"
"Là như vậy, chúng ta là đến phối hợp sở công an tỉnh La Tổng phá án."
Lỗ Văn Thụy một mặt mê mang, "La Tổng?
Cái nào La Tổng?"
"Đại Kiều Bảo đồn công an."
Lỗ Văn Thụy nơm nớp lo sợ đem đoàn người này mời đến phòng khách, cũng tranh thủ thời gian phân phó thuộc hạ đi pha trà.
Tương hố hàn huyên sau một lát, hắn mới làm rõ ràng trước mắt cái này tên là Tiền Bách Sơn đến cùng là lai lịch gì.
Vân tỉnh phòng công an đặc công tổng đội hạ hạt đột kích đội chi đội trưởng, cái này lai lịch cũng không nhỏ à, lập tức liền đem Lỗ Văn Thụy cho kinh trụ. Không có cáo chi Thượng Liêu huyện cục, ngay cả Ô Thành thị cục cũng không biết đoàn người này đến, loại tình huống đặc thù này, bình thường chỉ có quốc an mới làm như vậy. Nếu như tỉnh tính tại không có thông chi nơi đó bộ môn tỉnh hồ dưới, đi vào khu quản hạt làm việc, chuyện này tính chất liền có chút nghiêm trọng. Lỗ Văn Thụy một cái tiểu phái xuất xứ sở trưởng, tâm tình tự nhiên rất thấp hỏng, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền sự, thương sư động chúng như vậy, đến cùng tra vụ án gì à?
Lỗ sở, ta vừa không phải đã nói rồi sao?
Chúng ta là phối hợp tỉnh tính La Tổng tra án, cụ thể vụ án là gì, ta cũng không biết, biết cũng không thể giảng cho người nghe.
Tiền Bách Sơn một bên trả lời nói, một bên uống trà.
Hắn nhìn ra Lỗ Văn Thụy rất do dự, rõ ràng là hướng huyện cục, hoặc là thị cục đi đánh báo cáo, hắn một cái nho nhỏ đồn công an, chỗ nào có thể chịu đựng được trường hợp như vậy?
Tiền Bách Sơn mặc kệ hắn, tự mình nghỉ ngơi.
Nửa giờ sau, lưu tại trong viện thuộc hạ chạy vào, báo cáo, tiền sự, La Tổng bọn hắn tới.
Tiền Bách Sơn đặt chén trà xuống, còn không có đi ra ngoài, liền trông thấy La Duệ mang theo một đoàn người, dẫn theo cặp công văn, bước nhanh đi vào phòng khách.
Lỗ Văn Thụy lúc này mới nhìn thấy chính chủ nhân, xem xét La Duệ mặt, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, người này hắn nhận biết. Trước đó không lâu, hắn nhàn rỗi nhàm chán, tại trên mạng xem qua tin tức thiết mời, nói là một cái cảnh sát hình sự là thế nào ảnh hưởng Vân tỉnh GDP. Hải Đông tỉnh tính tới cảnh sát hình sự chi đội trưởng La Duệ, đảm nhiệm Vân tỉnh phòng công an hình sự trinh sát tổng đội phó tổng đội trưởng, trong vòng một đêm, hù chạy Vân tỉnh kẻ có tiền. thế bên trong còn có La Duệ ảnh chụp. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, Lỗ Văn Thụy giật mình kêu lên, việc này Diêm Vương làm sao đến hắn chỗ này tới? Lúc này, Tiền Bách Sơn hướng La Duệ chào một cái, "La tổng, ta là Phụng Hoàng vệ Đông Trung đoàn trưởng mệnh lệnh, đến đây phối hợp ngài điều tra và giải quyết vụ án." Bởi vì có người ngoài ở đây, hắn không có đem cụ thể vụ án nói ra. La Duệ gật gật đầu, cùng hắn nắm tay, "Tiền sử vất vả." Hắn cùng Tiền Bách Sơn không có đã từng quen biết, chỉ là ở tiền nhiệm mấy ngày nay cùng đối phương gặp qua. Tiền Bách Sơn cười cười, "Không khổ cực, chỗ chức trách nha." La Duệ nhìn về phía sau hắn đứng đấy 20 người, từng cái đều là khuôn mặt kiên nghị, tinh thần đầu rất đủ tiểu hòa tử. Đây đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công đội viên, mặc kệ xem ai, ánh mắt kia ngoại trừ kiên định, vẫn là kiên định, không có lộ ra ngoài một điểm biểu lộ. "Lỗ sở." La Duệ nhìn về phía Lô Văn Thụy, "Ta là Vân tỉnh phòng công an phó tổng đội trưởng, La Duệ." "Ta biết, ta biết." Lỗ Văn Thụy liên tục không ngừng gật đầu, "La tổng, ngài tốt, mời ngồi, tất cả mọi người mời ngồi." Một đoàn người ngồi xuống, Sở Dương lập tức bật máy tính lên, điều ra có quan hệ Hình Đính Hoa mất tích hồ sơ vụ án, cùng điều tra ghi chép. Hắn đem màn hình chuyển hướng Tiền Bách Sơn, Lỗ Văn Thụy cái này một bên. Quả nhiên là vì cái này sự tình tới. Lỗ Văn Thụy không dám thất lễ, mở miệng trước, "La tổng, Hình Đính Hoa bản án đã qua hơn một năm, Thượng Liêu huyện cục cũng một mực tại tra, chúng ta trong sở nên phối hợp đều đã phối hợp." La Duệ gật gật đầu, "Ta minh bạch, hồ sơ vụ án chúng ta đều nhìn qua." "Lỗ sở, ngươi cảm thấy cái này Hình Đính Hoa là chuyện gì xảy ra?" "Chuyện này ta nào dám nói lung tung." Lỗ Văn Thụy lắc đầu, "La tổng, ta cũng là nửa năm trước vừa tới chỗ này đi làm, đối vụ án này, đối Hình Đính Hoa, ta đều không thế nào hiểu rõ. Hơn một năm trước, Hình Vĩnh Hoa là xử lý cùng một chỗ ẩu đả sự kiện về sau, người thương mất tích, lúc ấy tham dự phá án hết thảy có 7 tên nhân viên cảnh sát, trong đó 4 tên nhân viên cảnh sát về sau rời trước, làm phiền ngươi kêu lên mấy người, đem 4 người này mang đến hỏi một chút nói." Lỗ Văn Thụy đã sớm không muốn ở chỗ này chờ đợi, quá kiềm chế, quá khẩn trương, hắn đứng dậy, "La tổng, ta tự mình đi cho ngài tìm người." La Duệ cũng đi theo thần, dạng này, người không cần mang đến trong sở, trực tiếp mang đến Hình Vĩnh Hoa bỏ xe địa điểm. Nửa giờ sau, La Duệ một đoàn người cùng Tiền Bách Sơn chạy tới Thượng Linh đập chứa nước. Hình Vĩnh Hoa lúc ấy mất tích địa điểm ngay tại trên đường lớn. Đây là một đầu hai làn xe, mấp mô hắc yến mặt đường, một bên là núi cao, khác một bên đáy vực phía dưới chính là Thượng Linh đập chứa nước. Đập chứa nước diện tích rất rộng lớn, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sóng nước lấp loáng, mà lại đập chứa nước đoạn trước còn có vỡ đê đập lớn. Tại đập chứa nước đối diện là liên miên bất tuyệt thấp bé sơn lâm, tầng tầng điện điện, có chút mấy phần rừng mưa dáng vẻ. Chương 807, ly kỳ mất tích án. Chương 807, ly kỳ mất tích án. Lâm Thần cầm máy tính bảng, so sánh lúc ấy Hình Vĩnh Hoa lái xe còn, nàng chỉ vào ven đường đứng sừng sững xi măng cột điện, "La tổng, liền cột nơi này, lúc ấy Hình Vĩnh Hoa xe liền dừng ở vị trí này." Hiện trường ảnh chụp biểu hiện, Hình Vĩnh Hoa trước khi mất tích, chủ điều khiển cửa xe là mở ra, tay lái phụ cùng chỗ ngồi phía sau cửa xe đều không có mở ra. La Duệ một bên nghe, một bên đi vào cột điện vị trí, hắn bước lên mặt đất, "Vị trí này sao?" Lâm Thần gật đầu, "Không sai. Xe là thế nào ngừng?" Lâm Thần đem máy tính bảng giao cho hắn, "Ngài chính mình nhìn." La Duệ sau khi nhận lấy, nhìn kỹ một chút dừng xe ảnh chụp về sau, trả lại Lâm Thần. Lúc ấy thăm dò kết quả là cái gì? Sở Dương trả lời nói, Hình Vĩnh Hoa mất tích ngày thứ hai, Đại Kiều Bảo Đồn công an mới phát hiện hắn mất tích, lúc ấy bọn hắn tìm tới sau xe, lập tức liền báo lên Thượng Liêu huyện cục. Huyện cục phái người thăm dò kết quả là, trong ghế xe cùng phía ngoài đường cái đều không có biểu hiện đánh nhau vết tích, mà lại trong xe ngoại trừ rút ra đến thường xuyên dùng xe nhân viên cảnh sát lông tóc cùng vân tay, không có những người khác trong xe ngưng lại qua. Nói cách khác Hình Vĩnh Hoa không quá giống là bị người cưỡng ép. Tiêu Tuyết phân tích nói, lúc ấy Hình Vĩnh Hoa mang theo súng ngắn, còn nhiều mang theo một cái hộp đạn, nếu là đánh nhau không có khả năng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. La Duệ chỉ vào cột điện, suy tư nói, sang bên dừng xe, chủ điều khiển cửa xe mở ra, sau đó người cùng thương không thấy. Chiếu tình huống này đến suy đoán, Hình Vĩnh Hoa không thể nào là bị người bức hiếp, hắn là dừng xe xong về sau, chủ động xuống xe. Tiền Bách Sơn hỏi, hắn vì sao lại chủ động xuống xe đâu? Tiêu Tuyết nhãn tình sáng lên, hắn khẳng định là gặp người quen, không phải người quen, hắn làm sao lại chủ động xuống xe? Lâm Thần trầm ngâm nói, đó chính là người quen gây án. Lúc ấy, Thượng Liêu huyện cục điều tra và giải quyết phương hướng chính là gây hấn gây chuyện kia hai đám người. Những người này đều bị bắt, nhưng không có một cái nào lời nhắn đủ. Sở Dương nói, Đại Kiều Bảo Đồn công an rời trước kia 4 tên nhân viên cảnh sát, cũng là bởi vì Hình Vĩnh Hoa, người thương mất tích, hoài nghi là cái này hai nhóm người làm, cho nên 4 người này làm không quá lý trí sự tình, bọn hắn đem mấy cái tham dự gây hấn gây chuyện du côn cho hung hăng đánh một trận. Vừa dứt lời, hai chiếc xe cảnh sát liền từ đằng xa lái tới. Lỗ Văn Thụy cùng mấy cái tại ngũ nhân viên cảnh sát, mang theo hai người xuống xe. La tổng, liền hai người bọn họ, lúc ấy chính là bọn hắn đi theo hình sở pha án, một cái gọi Lư Bân, một cái gọi Trương Thụ Quả. Hai người khác rời trước về sau, đều đi tỉnh thị làm việc, người không có ở bản địa. La cảnh quan, người tốt. Hai người tuần tự chào hỏi, nhưng biểu lộ không tiêu ngạo không tự ti, hơn nữa còn có không phục cảm giác. Lỗ Văn Thụy dẫn bọn hắn tới thời điểm, cũng đã cho bọn hắn đả hảo chiêu hô. Các ngươi tốt. La Duệ vừa định hỏi chút gì, nhưng Lư Bân lại lên tiếng trước, các ngươi có thể tìm tới sư phụ ta sao? Ngữ khí của hắn rất hoài nghi, cũng có chút bất mãn. La Duệ nhíu mày, Hình Đính Hoa là sư phụ ngươi. Rõ. Lư Bân gật đầu, cái này đều hơn một năm. Các ngươi trước trước sau sau tra xét nhiều lần, một điểm mặt mày đều không có, muốn ta nói, chính là đám kia du cô làm, nên đem bọn hắn bắt lại, hung hăng đánh bên trên một trận, ta không tin bọn hắn không khai nhận. Nghe xong khẩu khí của hắn, Phương Đình Huy hát một tiếng. Huynh đệ, ngươi liền không có một chút nhãn lực kính à, chúng ta sở công an tỉnh, không phải lên Liêu huyện cục, cũng không phải Ô Thành thị cục, ngươi cứ như vậy không tin chúng ta. Ta biết các ngươi là ai. Lư Bân muốn đỉnh trở về, lại bị Lỗ Văn Thụy vồ một hồi cánh tay, không hiểu chuyện a ngươi, ngươi cũng là làm qua cảnh sát, phá án quá trình ngươi hẳn là rõ ràng à, ngươi tại chợ bán thức ăn bán cá bán choáng váng. Xin lỗi a, La tổng, người trẻ tuổi kia có chút sông. La Duệ khoát khoát tay, nhìn về phía bên cạnh Trương Thủ Quả, người này tuổi tác không nhỏ, 40 mấy tuổi. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là làm cảnh sát rất nhiều năm tháng, hẳn là sẽ không lô mãng như vậy, tham dự ẩu đả người khác. Nhưng người không thể xem bề ngoài, có khi ngược lại là những cái kia nhìn xem vô hại người, lá gan lớn nhất. Gặp La Duệ chính nhìn về phía mình, Trương Thủ Quả ngẩn mặt. La cảnh quan, có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi đi, lão hình là ta lão lãnh đạo, hắn mất tích hơn một năm, ngay cả thương đều mất đi, tổ chức cũng không có một cái nào thuyết pháp. Lão hình ra như thế vấn đề, tiền lương phát không xuống, cũng không có tiền trợ cấp, trong nhà hắn còn có một cái học đại học hài tử, lão bà cũng là điên điên ngốc ngốc. Nghe nói La cảnh quan ngài là tỉnh tính tới đại quan, ngươi liền làm chuyện tốt, đem lão hình cho tìm tới, cho dù là thi thể đâu, chí ít cho hắn trong nhà một cái công đạo. Nghe hắn nói như vậy, La Duệ thở dài một hơi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hết sức. La Duệ bắt đầu phục hồi như cũ ngay lúc đó tình tiết vụ án tình hình, giảng đạo, Hình Bính Hoa mất tích thời gian là tại năm ngoái ngày mùng ngày 4 tháng 4 buổi tối 7 giờ, hắn một thân một mình lái xe trở về đại kiều bảo đồn công an. Trương Thụ Quả tiếp nhận hắn gốc dạng, không sai, đầu một ngày bởi vì bắt mười mấy người, chúng ta có người đem tổn thương hoạn đưa đi bệnh viện, có đem những cái này dù côn mang đến trại tạm giam, cho nên hình sở liền tự mình về trước đi, chuẩn bị đem súng lục trả về đơn vị. Sáng ngày thứ hai lúc làm việc, chúng ta mới phát hiện hình mang theo súng lục, vào lúc ban đêm cũng không có còn cho súng ống kho, mà lại trong viện còn ít hắn điều khiển xe cảnh sát. Chúng ta liền gọi điện thoại liên hệ hắn, điện thoại tắt máy, sau đó chúng ta đi trong nhà hắn, cũng tìm không thấy người, cuối cùng mới phát hiện hắn xe dừng ở thượng liêu đập chứa nước bên này trên đường lớn. La Duệ trầm ngâm nói, lúc ấy, các ngươi ai trước đuổi tới hiện trường? Trương Thụ Quả chỉ hướng Lư Bân, hai ta, còn có hai cái trước kia đồng sự. Lỗ Văn Thụy tăng thêm một câu, liền rời trước kia hai cái, bốn người bọn họ phát hiện trước nhất hình sở xe, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không đi cùng người đánh nhau à. La Duệ cao mày, hướng sau lưng lui lại mấy bước, ngay lúc đó hiện trường là cái gì cái tình huống? Lư Bân cùng Trương Thụ Quả nhìn nhau nhìn, cái sau đảo tròn mắt, từ ven đường nhặt lên một khối sắc bén tảng đá. Hắn cầm tảng đá, đi đến Hình Vĩnh Hoa bỏ xe vị trí, ngồi xổm người xuống, vẽ ra một cái hình chữ nhật hướng khối lập phương. Nơi này là dừng xe vị trí, đầu xe là hướng về phía đại kiều bảo đồn công an phương hướng, phía bên phải điều khiển cửa mở ra, chìa khóa xe cũng không có rút ra. Mặt đường đâu? Mặt đường có cái gì còn sót lại đồ vật? Trương Thụ Quả lắc đầu, không có, tình huống chính là như vậy, tựa như người đột nhiên lập tức bốc hơi, không có để lại một chút vết tích. La Duệ nhìn về phía quanh mình địa hình, một bên là núi cao, khác một bên là đáy vực. Nói là núi cao, kỳ thật cũng là cũng có trên đường đi. Một người sống sờ sờ không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích, mà lại người này vẫn là đồn công an phó sở trưởng, trên thân mang theo súng lục. Dù cho có người đem hắn bắt đi, cũng cần tầm 2-3 người, đồng thời, bắt đi một người trưởng thành, còn cần phương tiện giao thông mới được. Nhưng hiện trường cũng không có vật lộn vết tích. La Duệ nhìn về phía Trương Thủ Quả, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, chẳng lẽ trên đường liền không có cái gì tảng đá lớn, hoặc là gốc cây loại hình? Xác thực không có. Trương Thủ Quả lời còn chưa nói hết, một bên Lư Bân cao mày nói, tiểu nói này, ta nhớ ra rồi. Nhớ tới cái gì rồi? La Duệ vội vàng hỏi. Nhánh cây. Lư Bân đảo tròn mắt, đi đến tới gần bên trong rãnh thoát nước vị trí. Liên nơi này, có một đống nhánh cây khô. Ta không biết đây có tính hay không manh mối. Nhánh cây khô. Phương Vĩnh Huy một mặt giật mình, cái nào trên đường cái không có cái đồ chơi này? Không phải, không phải. Lư Bân lập tức đổi giọng, kỳ thật chính là củi lửa, là dùng vỏ cây đâm thành một bó củi khô. La Duệ hỏi, người xác định? Ta xác định, là có vật này. La Duệ thối lui đến vách đá, đi lên nhìn lại, chỉ vào trên núi cao, Lỗ Sở, phía trên này có hay không ở người? Lỗ Văn Thụy liền vội vàng gật đầu, phía trên này có hai cái thôn, năm ngoái nhân khẩu tổng điều tra thời điểm, ta còn đi qua. Hình Đính Hoa mất tích sau khi. Có hay không phái người đi lên điều tra? Có, huyện cục hình sự trinh sát đại đội đi điều tra, chúng ta trong sở lúc ấy cũng phái người đi hiệp trợ qua. Chúng ta lên đi. La Duệ thu tầm mắt lại. Lô Văn Thụy gật đầu, được, chúng ta lái xe lời nói, đến quấn một chút đường. La Duệ chỉ hướng phía trước đường núi, chúng ta đi trên đường đi. A. Lô Văn Thụy chật chật lưỡi, cũng được, ta đến mang đường. Chương 808, thôn điều tra chương 808, thôn điều tra đường núi gập ghềnh, càng lên cao đi, gió lại càng lớn. Nhưng quay đầu nhìn một cái, cảnh trí lại là phi thường xinh đẹp, cả liêu đập chứa nước đều thu hết vào mắt, một mảnh tiểu diễm phong quang. Thượng liêu đập chứa nước cũng không hoang vắng chính là hai bên đại sơn. Mà tại đập chứa nước, cũng chính là ngọn núi này phía dưới, tồn tại mấy nhà dân túc, ăn uống, chuyên cung cấp câu cá người tiêu phí. Lỗ Văn Thụy giới thiệu nói, đặc biệt đầu xuân qua đi, đến đập chứa nước câu cá rất nhiều người, có vẫn là từ tỉnh ngoài tới, cũng coi là chúng ta đại kiểu bảo hương chấn một chỗ điểm du lịch. Lỗ Sở cũng thích câu cá. Là rồi hỏi, nghỉ ngơi, ta đều là về miền thành, nhi tử ta thích câu cá, thường xuyên hẹn bằng hữu tới đây. Đúng, dưới vách mặt còn có đóng quân giã ngoại địa phương, đến câu cá người nếu là không nghĩ ở quán trọ, cấp nước kho phòng quản lý giao cái 20 khối tiền, cũng có thể mắc lều đồng ngủ một đêm. Hàng năm vào tháng 5, câu cá nhiều người không nhiều. Kêu biển đi. Lỗ Văn Thụy tràn đầy phấn khởi giảng đạo, đập chứa nước bên cạnh quả thực là người đông nghìn nghịt, có người tìm không thấy câu điểm, còn chuyên môn thuê thuyền đi thượng du tìm câu điểm. Hắn đứng tại thang đá bên trên, chỉ hướng đập chứa nước rừng rậm. La Duệ từ núi cao xem thiết đi, cũng không biết hắn đến cùng chỉ chỗ nào. Thường xuyên liền có người đi bên kia câu cá, mà lại hàng năm đều sẽ chết đuối mấy người, cuối cùng chúng ta trong sở liên hợp đập chứa nước phòng quản lý, tăng cường quản lý, không cho phép những cái kia tư gia thuyền ngồi khách nhân, lúc này mới ngăn chặn chuyện này. La Duệ hỏi, 095 vào tháng 5, có thể đỏ ngang đi qua sao? 095. Vậy ta còn không có điều đến Đại Kiều Bảo đi làm đâu, bất quá đập chứa nước tăng cường quản lý, cũng là năm ngoái sự tình, hẳn là có thể đi. Lỗ Văn Thụy một bên trả lời, một bên thấy bên cạnh họ kiểu nữ cảnh sát, đang không ngừng tại bút ký bên trên tô tô vẽ vẽ. Mỗi lần hắn mới mở miệng, nàng liền ghi bút ký, hắn dừng lại miệng, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía mình. Lỗ Văn Thụy có chút chột dạ, đây không phải đến tra Hình Đĩnh Hoa mất tích ăn sao? Làm sao cả đám đều đối câu cá yêu kỳ? Không chỉ có là Kiều Tuyết, Lâm Thần, Sở Dương cùng Phương Vĩnh Huy cũng tiến đến trước người hắn, thỉnh thoảng hỏi hai câu. Lỗ Văn Thụy không biết nội tình, còn đem bọn hắn một đám tử người xem như câu cá lão. Trên núi cao hai cái thôn xóm, phân biệt gọi Bình Sơn thôn cùng Lạc Nhạn thôn. Nghe thấy hai cái này thôn danh tự, liền biết có bao nhiêu hoang vắng. Hai cái thôn tả hữu tương đối, ở giữa là nhô ra đỉnh núi. Lỗ Văn Thụy mang theo La Duệ một đoàn người đi trước hơi gần Lạc Nhạn thôn, thẳng đến nhà trưởng thôn. Thôn trưởng là một cái trung thực thật thà nông dân, trải qua mấy năm học, lộ ra một ngụm răng vàng. Lỗ Văn Thụy đem thôn trưởng kéo đến xó xỉnh bên trong, một bên bằng dao, một bên từ trong túi lấy ra 200 nguyên tiền giấy đưa cho hắn, cũng vô vô bờ vai của hắn. Sau đó, Lỗ Văn Thụy hướng đứng ở trong sân La Duệ mở miệng nói, "La tổng, chúng ta ngay tại nhà trưởng thôn trước đối phó một ngụm cơm trưa." La Duệ từ không gì không thể, gật gật đầu xem như đáp lại. Lúc này, Tiêu Tuyết bọn người xuống tới. "La tổng, nơi này nếu như không cần nhiều ít người, ta cùng Vĩnh Huy đi đập chứa nước thăm viếng." Lúc trước Lỗ Sở nói, "Cho chúng ta mang đến một chút mạch suy nghĩ." Phương Vĩnh Huy cũng nói, "Đúng vậy à, La đại, chúng ta phân hai đầu trà, nếu không liền bị Tịch Chi đội vượt lên trước." Lâm Thần lật ra một cái liếc mắt, Tịch Chi đội cũng là người một nhà, "Phương Vĩnh Huy, ngươi đừng như vậy nhỏ hẹp." Phương Vĩnh Huy phản bác, "Ta không có nhỏ hẹp. Tịch Chi đội là người tốt ta biết, nhưng nàng phía trên những người kia đâu? Ta còn là câu nói kia, đây là chúng ta La đại tiền nhiệm Vân tỉnh cái thứ nhất bản án, chúng ta tận tâm tận lực mới được." Lời này liền đem Lâm Thần miệng chặn lại, nàng nhíu môi, thầm nói, "Liền ngươi vĩ đại, đuốt mông ngựa đập như vậy rõ ràng, ta còn là lần đầu gặp." La Duệ nhẹ gật đầu, "Đừng có gấp, cái này không đến giờ cơm, các ngươi ăn cơm rồi đi." Hắn xoay đầu lại, hướng Tiền Bách Sơn mở miệng, "Tiền sự, thì bốn người cùng bọn hắn cùng đi, nếu là gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể lẫn nhau nhập trợ." Đây là đương nhiên. Không bao lâu, thôn trưởng từ lồng gà bên trong ra, dẫn theo một con gà cùng một con vịt, cao hứng bừng bừng chui vào phòng bếp. Thôn trưởng lão bà đã sớm tại bùn đất thổ lũy thế phòng bếp bận rộn, một trận nồi bát bầu buồn văn động, cùng thôn trưởng mắng lão bà thanh âm sau khi đồ ăn làm xong. Nông thôn phòng ở tương đối thấp lùn, dù cho nhà trưởng thôn cũng không khá hơn chút nào. Lỗ Văn Thụy gọi tới mình hai lần thuộc, từ trong nhà nhấc đến một trường tứ phương bàn, cái bàn cũng chỉ có một trường, không đủ dùng. La Duệ cũng không có ghét bỏ, bưng mấy bàn đồ ăn đặt tại cối xay bên trên, cứ như vậy đứng đấy ăn. Hắn không lên bàn, những người khác lại không dám ngồi, thế là đành phải bưng bát cơm, vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Lâm Thần uống xong một bát canh gà, mắt trợn trừng, "Oa, cái này canh gà coi như không tệ, ta còn trước giờ không uống qua như thế ngon canh gà." "Đúng không?" Phương Vĩnh Huy cười nói, "Nông thôn liền điểm ấy tốt, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ." Lâm Thần lại đánh một chén canh, suy nghĩ nói, "Chúng ta nông thôn thân thích, cũng cho nhà ta đưa qua nông thôn nuôi gà, nhưng chịu canh liền không có tốt như vậy tư vị." Phương Vĩnh Huy giơ đũa lên, lời bình nói, "Thứ nhất, gà rất trọng yếu, muốn ăn ngũ cốc hoa màu, thứ hai, nước chất rất trọng yếu, nhà trưởng thôn ăn chính là nước giếng, ngươi là ăn nước máy lớn lên, thứ ba." Tiểu Tuyết tiếp lời gốc dạng, tuổi lửa làm mùi cơm chín." Phương Vĩnh Huy sửng sốt một chút, "Tiểu tỷ nói không sai." Hai người một trận ăn như hổ đói, chờ Lâm Thần vừa đem canh uống xong, hai người liền để chén xuống đũa. "La đại, ta ăn xong." "La tổng, ta ăn no rồi." La Duệ thở dài một hơi, gật gật đầu, "Đi thôi, cẩn thận một chút, tiền sử bọn hắn trong xe có áo lót chống đạn, hai người các ngươi đều mặc bên trên. Nếu là tra được đầu mối gì, lập tức cho ta biết, tuyệt đối đừng đơn độc hành động." "Được rồi." Hai người trả lời một tiếng, mang theo Tiền Bách Sơn mấy người thuộc hạ xuống núi. Trước khi đi, Sở Dương còn đem Tiểu Tuyết gọi lại, hai người nói thầm một trận. Sở Dương trông thấy bọn hắn đi xa về sau, dầu dĩ không vui bưng lên bát cơm. La Duệ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Lâm Thần cười nói, "Sở Dương, không nợ a. Muốn cùng Tiểu tỷ đi ra nhiệm vụ, ngươi liền van cầu chúng ta La tổng, gọi hắn ngoài vòng pháp luật khai ân." Sở Dương lật ra một cái liếc mắt, "Tốt như vậy canh gà, cũng không trận nổi miệng của ngươi." Lâm Thần trừng mắt nhìn, "Vậy cũng không." Chén trong tay nàng đống, đứng ở một bên thôn trưởng đội vàng đi lên trước, dùng không thuần thục tiếng phổ thông, nhiệt tình nói ra, "Ta giúp ngươi mua cơm, cơm tại phòng bếp." "Lão bá, ta đi là được, đừng khách khí." Lâm Thần chối từ, đi tới nhà bếp. Vượt qua cánh cửa, Lâm Thần con mắt tối đen, cái này bùn phôi phòng ở không chỉ có thấp bé, tia sáng cũng không đủ, cho dù là giữa ban ngày, cũng là tối như mưng. Thổ bếp lò đằng sau, thôn trưởng lão bà ngồi tại trên băng ghế nhỏ, chính cầm bát đũa ăn cơm. Nhìn thấy Lâm Thần về sau, lão bà tử muốn đứng dậy. "Không cần, đại đương, ta tự mình tới." Lâm Thần cười cười, nàng cầm lấy cái nồi, từ nồi sắt bên trong xẻng bên trong một muôi cơm trắng. Chuẩn bị đi ra thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy bếp lò bên trên bùn tường bên trên dán một chương hình chữ nhật giấy đỏ. Cái này cũng không kỳ quái, kỳ quái là trên giấy viết xuống văn tự. "Có mẫu sinh, chôn đất đi đại mẫu chuyển thế, đời sau có phúc báo. Đây là thứ đồ gì? Lâm Thần híp mắt, xích lại gần xem xét. Đột nhiên, nàng cảm giác sau lưng có một thân ảnh. Cái bóng kia từ bên ngoài tiến đến, ánh nắng đem hắn cái bóng bắn ra tại bùn tường bên trên. Ngươi ở chỗ này làm gì chứ? A. Đột nhiên tới thanh âm, đem Lâm Thần giật nảy mình, trong tay nàng bưng lấy bát cơm kem chút quẳng xuống đất. Nàng hướng bên cạnh nhảy một cái, quay người trông thấy là La Duệ về sau, bộ vô ngực, làm ta sợ muốn chết, La tổng, ngươi đi đường có thể hay không ra điểm âm thanh đây? Giữa ban ngày, có gì phải sợ? La Duệ đem trong tay cái chén không đũa đặt ở bếp lò bên trên, lại hỏi, ngươi vừa rồi lén lén lút lút, đang nhìn cái gì đâu? Lâm Thần chỉ vào bùn trên tường giấy đỏ đầu, liền cái này à, La tổng ngươi nhìn đây là ý gì? La Duệ liếc một cái, sau đó hứng hở nói ra, ngươi thật đúng là trong thành hài tử à, ngươi đây liền không hiểu được à. Đây là nông thôn tập tụ, hàng năm tháng chạp, sắp Tết xuân thời điểm, nông thôn đều có đưa táo quân tập tụ. Ý tứ chính là đem táo quân đưa lên trời, trừ ta trừ thai, phù hộ người một nhà bình an cùng khỏe mạnh. Hắn vừa dứt lời, ngồi tại bếp lò phía sau thôn trưởng lão bà, đứng người lên, cười hì hì chen miệng nói, linh rất đâu, vì cầu cái này phù, ta còn bỏ ra 100 khối tiền đâu. La Duệ nhíu mày, nhìn về phía thôn trưởng lão bà, cái này nữ nhân 50 mấy tuổi, tóc bạc một nửa, trên mặt hiện đầy khe danh nếp nhăn, đây là lâu dài tại ruộng đồng lao động, điển hình nông thôn phụ nữ. Nhưng nàng đôi mắt kia lại sáng ngời có thần, nhìn tấm đùa kia ánh mắt cũng phi thường thành kính. Có thể hoa 100 khối tiền, mua một trường gạt người đồ vật, có thể thấy được lòng của nàng có bao nhiêu kiên định. Chương 809, đập chứa nước trong rừng rậm bí mật. Chương 809, đập chứa nước trong rừng rậm bí mật. La Duệ từ chối cho ý kiến, hướng nàng cười cười, đại đường, tạ ơn ngài làm đồ ăn, ăn thật ngon. Thôn trưởng lão bà cười hì hì rồi lại cười, tựa hồ có thể được đến người trong thành khích lệ, nàng thật cao hứng. La Duệ đi ra phòng bếp, hiện tại chính là giữa trưa, chân trời hơi có chút ánh nắng. Lâm Thần đi theo hắn ra, dùng một câu đem hắn thân thể kéo lại. Đúng rồi, La tổng, trên tờ giấy kia viết lời nói, ta tại tiền mặt bên trên cũng nhìn qua. A. La Duệ có chút cứng đờ, xoay người hỏi nàng, tiền mặt, ngươi xác định? Lâm Thần nhẹ gật đầu, nàng móc bóc ra, rút ra một sấp tiền lẻ, chọn chúng hôm qua quẩy bán quả vật lão bạn cho nàng một nguyên tiền liền giấy. Cho, liền trương này tiền. La Duệ vội vàng tiếp nhận, túi đầu nhìn lên. Có mẫu sinh, chôn đất đi, đại mẫu chuyển thế, đời sau có phúc báo. Sau khi xem xong, La Duệ lại đi vào phòng bếp, xoay người nhìn về phía bùn trên tường giấy đỏ. Nội dung giống nhau như lúc, một chữ không kém. Lâm Thần cùng theo vào, nghi ngờ nói, La tổng, lời này có ý tứ gì đâu? La Duệ không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía thôn trưởng lão bà. Lúc này, lão bà tử lại ngồi ở trên băng ghế nhỏ, chính cầm đũa ăn cơm. La Duệ ngồi xổm người xuống, một bên nhìn chằm chằm nàng, một bên chỉ vào bùn trên tường giấy đỏ, "Đại nương, ngươi kia phụ từ nơi nào cầu tới?" Đại nương đột nhiên để đũa xuống, cầm La Duệ tay, đem hắn tay dịch chuyển khỏi. "A ha ca, ngươi đừng có dùng ngón tay, chỉ liền mất linh." "Ừm, tốt." La Duệ gật gật đầu, "Ngươi nói cho ta, tấm đũa này là từ đâu tới?" "Đại mẫu." Đại nương trả lời nói, "Là đại mẫu viết cho ta." "Đại mẫu? Ai là đại mẫu?" "Chính là đại mẫu nương nương a." La Duệ đang chờ tra hỏi, lúc này Tiền Bách Sơn cùng Lô Văn Thụy đi vào phòng bếp. Bởi vì La Duệ là cái này đám người bên trong chức vị cao nhất, lúc trước nhìn thấy hắn biểu lộ, tự nhiên muốn tới xem một chút tình huống. La Duệ đứng người lên, lông mày bật chặt, "Đi, ra ngoài." "Lâm Thần, đem đại nương mời đi ra." "Được rồi." Tiền Bách Sơn cùng Lô Văn Thụy trông thấy La Duệ sắc mặt, biết có bất hảo sự tình phát sinh. Thế là, trong viện mười mấy người đều để chén xuống đũa, xuống lại. La Duệ hướng Lô Văn Thụy nô bĩu môi, đem thôn trưởng gọi tới. "Không phải, La tổng, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Trước tiên đem người kêu đến." "Tốt, ta cái này đi." Lỗ Văn Thụy chạy vào nhà chính bên cạnh chuồng heo, đem ngay tại cho heo ăn thôn trưởng kêu đi ra. "La tổng, người mang đến." La Duệ gật gật đầu, đem trong tay một nguyên tiền giấy hiện ra ở thôn trưởng trước mắt, nghiêm nghị hỏi, "Thôn trưởng, ngươi biết đây là cái gì ư?" Thôn trưởng trông thấy lao bà của mình tử đứng ở một bên, có chút bức rứt bất an, lại liên tưởng đến La Duệ trong tay tiền giấy. Hắn hoa hoa vừa gọi, "Chết bà tử, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không muốn tin cái này, không muốn tin. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ta dù sao cũng là người của chính phủ, ngươi không phải cho ta mất mặt sao?" Thôn trưởng biểu lộ dữ tợn, nếu không phải lúc này có khách ở đây, hắn liền muốn động thủ đánh lão bà. Lỗ Văn Thụy vội vàng quát lớn, "Ngươi kích động cái gì sức lực, hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì?" Thôn trưởng bày nghiêm sắc mặt, đón La Duệ xâm nhiên ánh mắt, trả lời nói, "Tiền trên đó viết đoạn văn này, là đại mẫu chuyên môn tìm người ấn. Lần này, mọi người nghe rõ." Không nói Lâm Thần, Sở Dương cùng Tiền Bách Sơn cao cấp như thế nhân viên cảnh sát, chính là Lỗ Văn Thụy phía dưới cảnh giác cũng lập tức minh bạch, lời này đại biểu có ý tứ gì? Muốn nói liền vẹn vẹn chỉ có bùn trên tường lá bửa, thế thì không có gì, nhiều nhất là phong kiến mê tín, bình thường cũng sẽ không truy cứu. Nhưng đem lời này khắc ở thông dụng lưu thông tiền giấy bên trên, đó chính là thỏa thỏa ít giáo. Lỗ Văn Thụy bị hù sắc mặt trắng bệnh, mình khu quản hạt làm sao có chuyện này phát sinh? Hắn làm sao không biết? Vì để cho thôn trưởng cảm xúc chẳng phải kích động, La Duệ để hắn ngồi tại trên ghế dài, mình cũng ngồi xuống. Hào Nôn trấn an nói, "Thôn trưởng, ngươi là có giác ngộ, là có tư tưởng, cùng dân chúng kia là khác biệt. Ngươi giống như chúng ta, đều là người của chính phủ, là vì nhân dân phục vụ, ngươi phải phối hợp chúng ta điều tra, có được hay không?" Thôn trưởng liền vội vàng gật đầu, "Đương nhiên, kia là đương nhiên." La Duệ đem hắn thân phận cất cao một chút, dùng thoại thuật để hắn trấn tĩnh, sau đó hỏi, "Cái này đại mẫu là ai? Tên gọi là gì? Người ở nơi nào?" Thôn trưởng lắc đầu, "Ta chưa thấy qua nàng, danh tự càng không biết, bất quá tất cả mọi người là gọi nàng như vậy. Vậy các ngươi phòng bếp dán lá bùa là nơi nào tới?
Lúc này, thôn trưởng lão bà nơm nớp lo sợ trả lời nói, ta vừa kể cho ngươi nhà, ta mua nhà.
Từ trên tay người nào mua?
Đại mẫu đồ đệ.
Người này tên gọi là gì?
Ở nơi nào?
Thôn trưởng lão bà quan sát lão công mình, lộ ra rất do dự.
Thôn trưởng thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu gối, ta tiểu di tử, nàng là tin cái này, nàng chính là đại mẫu đồ đệ.
Nàng ở nơi nào?
La Duệ hỏi lần nữa.
Thôn trưởng chỉ núi một bên khác, nhà nàng ở tại Bình Sơn thôn, liền núi kia một đầu.
Nghe thấy lời này, Lỗ Văn Thụy vội nói, La tổng, ta dẫn người đi đem cô gái này tìm đến.
La Duệ đưa tay ngăn cản hắn, tiếp tục hướng thôn trưởng hỏi, núi này bên trên có hai cái thôn, hết thảy có hơn mấy trăm hộ người, tin cái này đại mẫu nhiều người không nhiều?
Thôn trưởng gật đầu, rất nhiều.
Đại mẫu đồ đệ có bao nhiêu cái?
Ta biết chính là ta cô em vợ.
Thôn trưởng lời còn chưa nói hết, lão bà hắn lập tức đánh gây hắn, không chỉ nàng một người đâu, chúng ta thôn liền tốt mấy cái bà đồ đệ, Bình Sơn thôn thêm nữa đây.
Không cần phải nói, thôn trưởng lão bà là có tâm tư, cũng có nhãn lực tình, nàng minh bạch chỉ cần khai ra nhiều người, muội muội mình liền không có gì đại sự.
Thôn trưởng sắc mặt trì trệ, hiển nhiên là không biết chuyện này, ngươi muốn chết à? Những chuyện này, ngươi vì sao công ta?
So thôn trưởng càng hốt hoảng là Lô Văn Thụy, hắn hai chân đều đang run rẩy.
Tiền Bách Sơn trợn to mắt, hóa ra mình lần này thật đúng là không hưởng công a, hắn xuất phát trước, tiếp vào trung đoàn trưởng hoàng vệ đồng chỉ thị, tiến về Ô Thành thượng Liêu huyện, toàn lực phối hợp La Duệ tra án. Hắn phỏng đoán La Duệ cùng nơi đó thị cục sinh ra hiểm khích, không điều động được nơi đó đặc công đội, cho nên mới từ tỉnh thính điều người.
Dù sao, La Duệ tác phong làm việc, không chỉ có là Hải Đông tỉnh mọi người đều biết, Vân tỉnh bên này cũng đều minh bạch điểm ấy, bằng không, những phú hào kia chạy cái gì?
Hắn đoán cũng không sai, nhưng lại không nghĩ tới La Duệ cha là vụ án lớn như vậy. Muốn nói nội dung độc hại đều là hình sự đại án, nhưng trước mắt vụ án này, tính chất càng phải nghiêm trọng một chút, là tuyệt không cho phép.
La Duệ trầm ngâm, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lỗ Văn Thụy, thông chi thượng Liêu huyện cục, phái người tới, có bao nhiêu người phái nhiều ít người.
Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lâm Thần, cho tịch chi đội gọi điện thoại, bảo nàng người cũng tranh thủ thời gian tới.
Tốt.
Lâm Thần đáp ứng một tiếng.
Nàng cùng Lỗ Văn Thụy riêng phần mình gọi điện thoại đi.
Sở Dương hỏi, tổ trưởng, muốn hay không thông chi tình tính?
Ta cho Hoàng tổng đội gọi điện thoại, ngươi thông chi Tiểu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy, để bọn hắn không nên gấp tại làm việc, tại bảo đảm mình an toàn tình huống dưới, lại đi điều tra.
La Duệ đứng người lên, móc ra điện thoại.
Một lát sau, mấy người từ các ngõ ngách tới gặp mặt.
Lỗ Văn Thụy nuốt xuống một ngụm nước bọt, trả lời nói, La tổng, điện thoại đánh, huyện cục người tất cả đều xuất động, ta cũng đem đại tiểu bảo cục cảnh sát nhân viên cảnh sát kêu tới.
La Duệ cầm di động, mở miệng nói, dạng này, người của ngươi trước không muốn lên núi, để bọn hắn phong bế xuống núi từng cái giao lộ, không cho phép thả chạy người.
Ta minh bạch.
Lỗ Văn Thụy chưa từng có gặp được loại sự tình này, nhịp tim rất lợi hại.
Tiên Bách Sơn hỏi, La tổng, Hoàng tổng đội nói thế nào?
Hắn gọi ta toàn quyền chỉ huy.
La Duệ khẽ gật đầu.
Được rồi.
Tiên Bách Sơn từ không gì không thể.
La Duệ bọn hắn là đi đường đi lên, cũng không có lái xe, cho nên cũng không có gây nên trong thôn những người kia cảnh giác.
Lại có, bọn hắn nhân thủ không đủ, chỉ có mười mấy người, cũng không thể tự tiện hành động, để tránh đánh cỏ động rán, cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này, bọn hắn liền một mực đợi tại nhà trưởng thôn.
Thượng Liêu huyện cục động tác rất nhanh, một giờ không đến, đại đội nhân mã tràn vào thôn trưởng biệt tử.
Trước lúc này, Tịch Quyên cùng huyện cục cảnh sát còn tại văn phòng đọc qua văn kiện, chuẩn bị tay xâm nhập điều tra Hình Lĩnh Hoa mất tích án.
Nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn qua một buổi tối, La Duệ vậy mà kéo ra chuyện lớn như vậy ra.
Tuy nói chỉ tra ra một cái manh mối, còn không có tìm tới thiết thực chứng cứ, chỉ hướng Hình Lĩnh Hoa mất tích cùng cái này khởi sự kiện có quan hệ. Nhưng chỉ cần liên tưởng đến Ô Thành hai lên thương kích án, cùng Ôn Tuấn bị giết một án. Bốn tên lưu manh, không cấp tiền, không có lợi ích tranh chấp, hơn nữa còn cùng nội dung độc hại không dính dáng, rất dễ dàng liền có thể nghĩ tới đây mặt, 89 phần 10 là có liên lụy.
Chương 810, hỏi thăm chương 810, hỏi thăm huyện cục tới một cái cục trưởng, cảnh sát hình sự đại đội trưởng, cùng hơn 100 người.
Trước khi đến, La Duệ cố ý liên lạc qua bọn hắn, làm việc muốn ẩn nấp, không nên đánh cỏ kinh rắn. Nhưng nhiều người như vậy xuất động, không có khả năng sẽ không khiến cho thôn dân chú ý, cho nên La Duệ vừa thấy được bọn hắn, lập tức liền hạ xuống mệnh lệnh, đem đường xuống núi miệng toàn phong bế, một nhà lục soát. La Duệ đem từ nhà trưởng thôn trong phòng bếp kéo xuống tới giấy đỏ hiện ra ở mọi người trước mắt, chụp ảnh phát cho mỗi một vị nhân viên cảnh sát, chỉ cần nhà ai phòng bếp dán vật này, hết thảy không chế, từng cái tra hỏi, nói cho mỗi một vị nhân viên cảnh sát, làm việc không muốn lô mãng, không nên vọng động, mắng không nói lại, cũng không cần cùng thôn dân động thủ, nếu ai phạm tội, liền đào ai đồng phục cảnh sát.
Tiền Bách Sơn rất có kinh nghiệm, đề nghị, La tổng, ta cảm thấy, nếu là không gấp, nếu không chờ ban đêm lại hành động.
Lúc này vẫn là buổi chiều, rất nhiều thôn dân đều trong đất làm việc, không tốt lắm khống chế.
La Duệ lắc đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng đây là đối phó tội phạm biện pháp, mà lại ban đêm dễ dàng xảy ra chuyện, những thôn dân này cũng không đều là tội ác tại trời người,
liền xem như chạy người, cũng không cần gấp, tuyệt đối không nên gây nên lớn xung đột.
Dưới mắt tình huống này, nếu là xảy ra vấn đề, La Duệ chính là khó từ tội lỗi, cũng rất dễ dàng bị người nói xấu nước.
Thế là, La Duệ lại nhắc nhở, hành động trước, mỗi người đều muốn mở ra chấp pháp ký lục nghi, không mang ký lục nghi, không cho phép tham gia sở hộ điều tra.
Thượng Liêu huyện cục trưởng và đại đội trưởng, tranh thủ thời gian dùng máy bộ đàm thông chi trong xe chờ lệnh nhân viên cảnh sát.
La Duệ mấy người cũng đi ra biệt tử, bắt đầu từng nhà điều tra.
Lạc Nhạn thôn và Bình Sơn thôn, hết thảy tiếp cận 300 hộ người.
Địa phương vốn là nghèo, càng là địa phương nghèo, trình độ văn hóa đều không cao, mà lại đặc biệt mê tín, một số người căn bản cũng không biết mình làm sự tình, đến cùng phải hay không xúc phạm pháp luật. Thời gian chậm chạp đi qua, trong lúc đó, huyện cục cục trưởng nắm trong tay lấy máy bộ đàm không ngừng mà truyền ra thanh âm, để cho mọi người biết điều tra tiến triển. La Duệ mang theo một đoàn người cũng đã hỏi mấy nhà thôn dân, bình quân xuống tới, năm hộ thôn dân, liền có một hộ thiếp lấy giấy đỏ. Mà lại không chỉ là giấy đỏ, còn có lá bằng giấy, bất quá giá tiền quý hơn, muốn 300 khối tiền một trường, đây đều là đại mẫu đồ đệ chào hàng. Ngoại trừ bảo đảm bình an lá bữa, còn có tay xuyên, Phật bài các loại vật kiện, đều là có giá trị không nhỏ. Thời gian đi vào ban đêm, tin tức tập hợp tới. Hai cái trong làng, đại mẫu phát triển đồ đệ hết thảy năm tên, hai nam ba nữ, trong đó liền có thôn trưởng cô em vợ. Người bị khống chế tại Bình Sơn thôn có tiền nhất thôn dân trong nhà, nhà này người lao lưỡng khẩu đều là đại mẫu đồ đệ, cũng là hai cái trong làng có tiền nhất. La Duệ dẫn người tiến đến về sau, năm người này đều đã đắp lên quần tay, song song ngồi tại hai đầu trên ghế dài. Lúc này, sắc trời đã tối. Hai tầm nhà lầu cửa trước hạ lóe lên một con mờ nhạt bóng đèn. Trong viện đứng đầy ăn mặc đồng phục nhân viên cảnh sát, một mảnh đen kịt, loại này cảm giác gáp bách rất là dọa người. La Duệ đến sau khi, những này nhân viên cảnh sát tự động tách ra một con đường. Để La Duệ không nghĩ tới chính là, hai nam tam nữ, cũng không đều là tuổi tác khá lớn người, trong đó còn có một đôi nam nữ, đặc biệt tuổi trẻ, nhìn xem mới 20 tuổi. Sở Dương tìm đến một cái ghế, đặt ở những người này đối diện. Mà lại cái ghế tìm rất cao, để La Duệ ngồi lên, có thể nhìn xuống những người này. La Duệ sau khi ngồi xuống, trực tiếp liền mở ra miệng, ngẩng đầu. Năm người đều buông thõng đầu, giống như là không nghe thấy hắn. La Duệ cũng không nói nhảm, rộng mở hành chính áo giả kín, từ quần áo trong túi móc ra cảnh sát chứng, biểu hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Ta là Vân tỉnh phòng công an hình sự điều tra viên La Duệ, dựa theo pháp luật giao phó ta quyền lợi, theo nếp đối với các ngươi triển khai hỏi ý. Lời này nói ra, cái khác ba cái tuổi tác khá lớn người, không có gì biểu lộ, ngược lại là kia đôi nam nữ trẻ tuổi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hiển nhiên, bọn hắn là hiểu pháp, cũng biết phòng công an là dạng gì hành chính đơn vị. Lại nói, cái này một sân cảnh sát, đã đem bọn hắn dọa đến hoang mang lo sợ. Nhà này chủ nhân, một cái lao đầu khô gầy mà ngẩng mặt, run run rẩy rẩy mà hỏi thăm, cảnh sát, chúng ta phạm vào chuyện gì đây? Dựa vào cái gì bắt chúng ta? Còn tới nhiều như vậy cảnh sát? La Duệ tiếp nhận Sở Dương đưa tới giấy đỏ cùng giấy vàng, đám đồ chơi này đều là từ nhà bọn họ tìm ra tới. Đây là vật gì? Cái này cũng không phạm pháp. Lao đầu nhi ngụy biện nói. Không phạm pháp. La Duệ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía kia đối nam nữ trẻ tuổi. Hai người kia ánh mắt trốn tránh, hai chân đều đang run rẩy. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Nam ngửa mặt lên, ấp úng hồi đáp, ta gọi Sa Mã, nàng cứ gọi Cắt Đoá Đoá. Các ngươi được đi học, hiểu pháp, hẳn phải biết chuyện này tính nghiêm trọng chất, ta hỏi ngươi, ngươi đáp. Sa Mã gật gật đầu, mím môi một cái. Những vật này là từ đâu tới? Đại mẫu để chúng ta lấy ra mua. Lấy ra mua? La Duệ chú ý tới hắn nói chuyện phương thức, từ cái kia địa phương. Đại mẫu ở nơi nào? Sa Mã do dự chỉ chốc lát, trả lời nói, chính là đập chứa nước đối diện trên núi, đại mẫu liền ở trong rừng. Bên trong có bao nhiêu người? 20 mấy người, đều là đại mẫu đồ đệ. La Duệ nhìn về phía Lâm Thần, cái sau tranh thủ thời gian gọi tới huyện một người, lấy ra một trường đập chứa nước địa đồ. La Duệ đưa cho người này một cây bút, ngươi cho ta đánh dấu ra, cụ thể ở đâu cái vị trí. Sa Mã nắm chặt bút, tựa hồ không quá sẽ nhìn địa đồ. La Duệ chỉ vào địa đồ vị trí, nơi này chính là chúng ta bây giờ vị trí, phía dưới này chính là thượng niêu đập chứa nước đối diện là vị trí này. Đập chứa nước thượng du, hẳn là chỗ này. Sa Mã tại hướng tây vị trí vẽ một vòng tròn, bên kia đường không dễ đi, ta đều là chèo thuyền đi qua. Chứ ngươi ở ngoài, còn có ai đi qua nơi này? La Duệ chỉ vào bốn người khác, bọn hắn có hay không đi qua? Sa Mã lắc đầu, liền ta cùng Đoá Đoá đi qua, đại mẫu không cho ngoại nhân đi vào. Các ngươi ở bên trong chủ yếu làm những thứ gì? Chính là bán lá phủ, phù thủy những này, đều là dùng để chữa bệnh. Thật sao? La Duệ xem xét ánh mắt của hắn, liền biết trong lòng tiểu tử này giấu chuyện này. La Duệ hướng Tịch Quyên phân phó nói, ngươi đem nữ hải này mang đến hầm. Sau đó, hắn nhìn về phía hai người kia, hai người các ngươi ai bằng dao, ai sự tình liền nhỏ, nghe rõ chưa? Tịch Quyên vội vàng gật đầu, gọi hai nữ cảnh sát đem Cắt Đoá Đoá mang vào trong phòng. Sa Mã nhìn xem nữ hải bối cảnh, cắn chặt môi, ánh mắt lộ ra đặc biệt bối rối. La Duệ tách ra qua hắn mặt, đừng nhìn nàng, ngươi nhìn ta, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Các ngươi 20 mấy người trong rừng làm những thứ gì? Thật không có làm gì. Sa Mã nuốt xuống một ngụm nước bọt, sắp khóc ra thành tiếng. Thật sao? La Duệ lắc đầu, đại mẫu tên gọi là gì? Ta không biết. Cái này 20 mấy người đều có ai, ngươi có biết hay không danh tự? Ta. La Duệ trấn an nói, tiểu hòa tử, ngươi ngay cả địa điểm đều bằng giao, hiện tại lại lựa chọn không nói, cái này đối ngươi tiền đồ thật không tốt. Dạng này, chỉ cần ngươi thành thật bàn giao, ta đem ngươi chuyển thành chứng nhân, để ngươi xác nhận những người này, ngươi phạm sự tình liền nhỏ. Sa Mã yết hầu nhấp nô, do dự nửa ngày, ngẩng đầu lên, ta nói, ta bằng giao. Rất tốt. La Duệ vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sa Mã đạt được cam đoan, gật gật đầu, hắn mím môi một cái, mở miệng nói, ta thật không biết đại mẫu tên gọi là gì, ta chỉ biết là nàng không phải người của chúng ta, nàng là 3 năm trước đây tới nơi này. Ta nghe nói, đại mẫu giáo vừa mới bắt đầu liền mấy người, về sau chậm rãi, liền phát triển thành rất nhiều người, mà lại trong huyện một chút kẻ có tiền cũng tin các nàng. Bọn hắn những người này ở đây bên trong trải qua ẩn cư sinh hoạt, loại một chút thảo dược, cũng loại một chút rau quả, nói là qua cái gì cuộc sống điền viên. Mà lại, bọn hắn, nói nhiều lần, Sa Mã cũng giảng không ra miệng. La Duệ khích lệ nói, bọn hắn làm gì? Bọn hắn ở bên trong làm loạn. Sa Mã mặt mũi trắng bệnh, những người này đều là đại mẫu hạch tâm đệ tử, giống ta cùng Đoá Đoá cũng không thể tham dự, cũng không thể ở nơi đó qua đêm. Nghe thấy lời này, La Duệ mấy người bên cạnh giật nảy mình, đặc biệt là Thượng Liêu huyện cục mấy người, chân đều đứng không yên. La Duệ híp híp mắt, tiếp tục hỏi, ngoại trừ cái này, bọn hắn còn làm cái gì? Tế tự đại địa thần. Mỗi tháng 15, bọn hắn đều muốn làm tế tự. Bọn hắn dùng cái gì tế tự? Ta không có tham dự qua, ta không biết. La Duệ gật gật đầu, các ngươi là thế nào phát triển thành viên? Sa Mã đảo tròn mắt, đại mẫu thu đồ đệ đều là xung quanh thôn người, còn có chính là đập chứa nước câu cá những người kia. Trong rừng người, cách mấy ngày liền ra tới một chuyến, chuyên môn tại đập chứa nước bên cạnh tìm kiếm tín đồ. Bọn hắn sẽ phân biệt câu cá những người kia có tiền hay không, liền xem bọn hắn câu cá trang bị, mặc quần áo, hay là có hay không lái xe. Đón lấy, đại mẫu liền sẽ để cô gái trẻ tuổi đi hàng phục những người này, nói có thể cho bọn hắn tìm tới tốt câu điểm, nhưng muốn chèo thuyền đến bờ bên kia, kỳ thật chính là làm cái kia. Cái kia là chỉ cái gì? La Duệ cũng không phải là muốn truy vấn ngọn nguồn, nhưng chấp pháp ký lục nghi mở, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Chính là nhục thể giao dịch. Ta hiểu được. La Duệ gật gật đầu, hỏi Lâm Thần muốn tới máy tính bảng. Hắn bật máy tính lên bên trong album ảnh, hoạch rơi mấy chương về sau, đem màn hình đưa về phía Sa Mã, người này, ngươi biết sao? Sa Mã lắc đầu, ta chưa thấy qua. Cái này đâu? La Duệ lại lật ra từ kiệt ảnh chụp. Sa Mã vẫn lắc đầu, mà lại hạng ba người bị hại Ôn Tuấn, hắn cũng không biết. Thế là, La Duệ lật ra bốn tên lưu manh ảnh chụp, mặc dù bốn người này đều trải qua ngụy trang, nhưng Sa Mã một chút thuận tiện nhận ra, ta nhìn không thấy mặt của bọn hắn, bất quá tựa như là trong rừng người. Ngươi xác định? Sa Mã gật đầu, bọn hắn là đại mẫu người, đều là váy của nàng. Cái gì là váy? Đúng đấy, chính là cùng đại mẫu ngủ chung người. Tốt. La Duệ gật gật đầu, nhìn sang bên người mấy người. Sở Dương, Lâm Thần cùng Tiền Bách Sơn coi như chấn định, nhưng lấy Lô Văn Thụy bản địa nhân viên cảnh sát, từng cái đều là sắc mặt bối rối, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. La Duệ thu tầm mắt lại, lật ra hình đính hoa ảnh chụp. Ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi có hay không thấy qua người này? Chương 811, bắt. Chương 811, bắt. Hình đính hoa mất tích một năm có thừa, trong lúc này, Thượng Liêu huyện cục đối với hắn mất tích có bao nhiêu loại phỏng đoán? Trong đó, phần lớn người cho là hắn là cuốn vào cái nào đó ác tính phạm tội sự kiện bên trong đi, bởi vì bỏ xe hiện trường không có đánh nhau vết tích, liền phỏng đoán hắn có chủ động hiểm nghi. Không chỉ có người không gặp, mà lại mang theo người súng lục cũng cùng nhau mất tích. Cái này liên hồi càng sâu hoài nghi, đến mức Thượng Liêu huyện cục một năm tròn đều tại quay chung quanh vụ án này điều tra, đồng thời thị cục cùng tỉnh thính cũng cùng nhau tổ kiến qua tổ chuyên án, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thượng Liêu huyện cùng Ô Thành thị đem khu quản hạt bên trong nội dung độc hại đều thanh tra một lần, nhưng đều không có phát hiện thân ảnh của hắn. Sau đó lại kết luận hắn khả năng gặp cái gì ngoài ý muốn, người khả năng đã bị hại. Thẳng đến hôm qua, Ô Thành thị điều tra gần đây hai lên thương kích án, phát hiện hiện trường còn sót lại vỏ đạn, khoa kỹ thuật kỹ càng làm đường đạn khảo thí, chứng thực hai tên tay súng sử dụng vũ khí, đến từ thanh này biến mất 5-4 súng ngắn. Vụ án này một lần nữa bị nhắc lên, đồng thời bị Ô Thành thị cục xem như trọng chi làm lại điều tra, hơn nữa còn đối La Duệ che giấu tương quan tin tức. Tịch Quyên dẫn người đến Ô Thành, đầu tiên muốn điều tra chính là hình vĩnh hoa mất tích án. Lúc này, La Duệ xuất ra hình vĩnh hoa ảnh chụp, biểu hiện ra cho Sa Mã nhìn, đám người tâm tạng đều nhảy loạn mấy nhịp. La Duệ hỏi lần nữa, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, có hay không thấy qua người này? Sa Mã chỉ là nhìn thoáng qua trên tấm ảnh người, một đôi mắt lập tức rủ xuống, rõ ràng là nghĩ né tránh vấn đề này. Ở đây đều là lão tư cách cảnh sát hình sự, nhìn người nhìn sự tình ánh mắt đều rất độc ác, nhìn lên nét mặt của hắn, liền biết chuyện này không có chạy. Hình vĩnh hoa khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. La Duệ lần nữa để lại Sa Mã bà bay, ánh mắt lạnh lùng, Sa Mã, trả lời ta, có hay không thấy qua hắn? Sa Mã mím môi một cái, hít sâu một hơi. Hắn là cảnh sát. Hắn đã chết. Hắn nói liên tục hai câu nói, để Thượng Liêu huyện cục nhân viên cảnh sát tâm thần chấn động, Lỗ Văn Thụy có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, đặc biệt là đại kiều bảo đồn công an nhân viên cảnh sát, hận không thể lập tức để lại Sa Mã, đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Nhưng Thượng Liêu huyện của người, nghe xong lời này, có người phát ra thật dài tiếng thở dài, có người siết chặt nằm đấm, nhưng có người lại như chút được gánh nặng thở dài một hơi. La Duệ không có chú ý tới nét mặt của bọn hắn, nhưng Lâm Thần cùng Sở Dương nhìn thấy, hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau đều lộ ra rất bất đắc dĩ. Hơi tưởng tượng, liền có thể biết những người này tâm tư. Hình Vĩnh Hoa chết sò còn sống tốt. Nếu là hắn còn sống, hơn một năm nay thời gian, bọn hắn đều không có tra được người, trách nhiệm này chạy không thoát. Nếu là hắn chết, mặc kệ là vì chính nghĩa mà chết, vẫn là tham dự qua sự tình gì, kia đều liên lụy không đến bất luận cái gì người. La Duệ mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm Sa Mã, hắn chết như thế nào? Ai giết người? Sa Mã cắn răng, phồng má, đột nhiên lắc đầu. Cảnh sát, ngươi không nên hỏi, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Con mẹ nó ngươi. Đại Kiều bảo một cái nhân viên cảnh sát xông lên trước, liền muốn cho Sa Mã một đấm, nhưng bị Sở Dương cùng Tiền Bách Sơn gắt gao cho kéo lại. Đừng xúc động, bình tĩnh một chút. Vị này nhân viên cảnh sát mắt đỏ, cắn răng, máng, tiểu tử ngươi biết hắn là cảnh sát, các ngươi còn dám giết người. Trừ hắn ra, còn có mấy cái Đại Kiều bảo nhân viên cảnh sát cũng nhịn không được muốn bay tới. La Duệ nhìn chằm chằm Sa Mã, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, người có phải hay không là ngươi giết? Sa Mã tiếp tục lắc cái đầu, đừng hỏi nữa, van cầu các ngươi đừng hỏi nữa. Chính là tiểu tử này làm, khẳng định là hắn. Lỗ Văn Thụy mở miệng, ngươi dám công khai, liền đem ngươi mang về trại tạm giam, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Lúc này, Tịch Quyên từ trong nhà đi tới, nàng đứng tại trên bậc thang, nhìn xem đám người, ngựa khí bi thiết. Hình Sở sự tình hỏi rõ, hắn là bị nữ hải cùng đại mẫu hai cái đồ đệ sát hại, hai người kia chính là thứ nhất lên thương kích án bên trong hai tên người hiểm nghi phạm tội. La Duệ đứng lên, đám người cũng lập tức hướng Tịch Quyên xuống lại đi qua. Tịch Quyên tiếp tục nói, năm ngoái Tết Thanh Minh lúc, Hình Sở trở về đại kiều báo lúc, vào lúc ban đêm, cắt đoá đoá con tuổi khô về nhà, tại trên đường lớn ngã một phát, Hình Sở hạ xe giúp nàng. Sau đó, nàng liền đem Hình dẫn dắt đến trên núi, hai tên lưu manh mai phục Hình Sở, áp dụng đoạt súng giết người, Hình Sở thi thể. Thi thể liền chìm ở cắt đoá đoá trước cửa nhà hồ nước bên trong. Lô Văn Thụy lập tức hỏi, vì sao? Bọn hắn tại sao muốn giết người? Tịch Quyên hít một hơi, bởi vì trong đó một tên lưu manh ca đã từng chính là Hình Sở bắt, nói cách khác, đây chính là cùng một chỗ trả thù giết người. Sự tình đã hỏi ra, hiện tại liền muốn chứng thực kết quả này. Trong viện cảnh sát nhân dân như ong vỡ tổ hướng cắt đoá đoá trong nhà chạy tới. Cô gái này liền ở tại giữa sườn núi vị trí, đứng ở trong sân, có thể trông thấy nhà nàng nóc nhà. Cảnh sát nhân dân như ong vỡ tổ chạy xuống, tiến đến về sau, lập tức liền đem cắt đoá đoá người nhà khống chế. Trước cửa hồ nước cũng bu đầy người, mấy chục chi đèn tin chiếu xạ tại hồ nước bên trong. Hồ nước bên trong còn du đãng mấy cái đêm không về ngủ con vịt, ngay tại cặp cặp đều. La Duệ từ lưng chừng núi sườn núi xuống tới, trông thấy chúng nhân viên cảnh sát trong tay đèn tin, tựa như là đang nhìn trên trời tinh tinh. Cắt đoá đoá bị hai cái cảnh sát nhân dân mang lấy, đem nàng bắt giữ lấy trận đập biên giới. Tịch Quyên bắt lấy bờ vai của nàng, chỉ hướng phía dưới hồ nước, người chôn ở vị trí nào. Cắt đoá đoá sắc mặt trắng bệnh, đứng cũng không vững. Bởi vì nàng mang theo còng tay, thế là nàng giơ hai tay lên, chỉ bên phải, giang run lên giảng đạo, là ở chỗ này, ta nhìn thấy A Lực ca đem người cảnh sát kia chôn ở chỗ ấy. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, liền có 5-6 cái cảnh sát nhân dân nhảy xuống hồ nước. Vị trí tại ở gần trận đập bên này, là dùng bàn đá xanh lũy thế mà thành bức tường, phía trên còn phủ kín rêu xanh. Cắt đoá đoá xác nhận vị trí ngay tại dưới tường. Bởi vì nước ngang eo sâu, hiện tại cũng không có bơm nước thiết bị, thế là mấy cái cảnh sát nhân dân chỉ có thể dùng tay mò, hoặc là dùng chân đi cảm xúc. Trên bờ cảnh sát nhân dân tìm tới quốc, nhưng trong nước tình huống không rõ, không dám tùy tiện sử dụng, sợ phá hủy thi thể. Năm người sơ soạn một hồi về sau, trong đó một người dùng chân bước lên nước, ngẩng đầu lên hô, nơi này có phiến đá, đến hai người, đem phiến đá đẩy ra. Mà khác bốn cái cảnh sát nhân dân bạt nước mà đến, bốn người cúi người, đem bàn tay nước vào bên trong, chậm rãi sở lấy phiến đá. Sau đó, mấy người đổi một chút vị trí, để tốt hơn dùng tay chụp ở phiến đá. Đến, ta đếm tới ba, mọi người cùng nhau dùng sức. Một cái lao cảnh sát nhân dân hô. Một, hai, ba. Dùng sức. Năm người chế trụ phiến đá dùng sức nhấc lên, bởi vì bọn hắn không người, cho nên cái cằm đều đụng chạm tại bốt mùi mặt nước. Phiến đá kỳ thật cũng không phải là rất nặng, nhưng bởi vì lâu dài hãm ở trong bùn, muốn lật ra tự nhiên rất tốn sức. Lúc này, mặt nước không ngừng mà nổi lên, nước bùn bị quấy, phát ra một cục thanh âm. Năm cái nhân viên cảnh sát cắn răng, dùng sức đem phiến đá vén đến một bên, mặt nước một trận đục đầu. La Duệ ngồi xổm ở trận trên đê, dùng đèn tin chiếu mặt nước, một bên lớn tiếng hỏi, tìm được sao? Ta sờ một cái xem. Lao cảnh sát dùng mu bàn tay xoa xoa cái trán, xoay người xuống dưới, dìm nước không có cánh tay của hắn. Không đến 2 giây, hắn đem bàn tay ra, hướng lên phía trên chúng nhân viên cảnh sát hô lớn, tìm được, người ở chỗ này. Thế là, tất cả đèn tin đồng loạt chiếu vào trước mặt hắn mặt nước. Cái khác bốn cái cảnh sát nhân dân cũng đều bắt đầu lục lọi. Đầu tiên là giày, màu đen giày da. Tiếp theo là màu lam chế phục. Lại sau đó chính là thi thể. Bởi vì bị chôn ở nước bùn bên trong hơn 1 năm, thi thể đã sắc hóa. Trận đập bên trong đã trải tốt vải trắng, thi thể bị hợp lực mang lên, đặt ở sạch sẽ vải trắng bên trên. Trên 100 cảnh sát vây quanh cỗ thi thể này, mắt một cái cũng không nháy. Không có pháp y ở đây, không cách nào trước tiên tiến hành sơ bộ khám nghiệm. Nhưng bởi vì đại kiều bảo nhân viên cảnh sát cùng Hình Bĩnh Hoa đặc biệt quen thuộc, thế là bao quát vừa rồi vất thi 5 cái nhân viên cảnh sát đều được đưa tới phía trước tới. Chương 813, tìm tới chương 813, tìm tới La Duệ nhìn xem thi thể, hiết hầu nhấp nhô mấy lần, mở miệng nói, các ngươi nhận một nhận, có phải hay không Hình Sở? Lao cảnh sát nhân dân nuốt xuống một ngụm nước bọt, không sai, chính là Hình Sở, trên đồng phục cảnh sát cảnh hào chính là hắn, còn có hắn trên lưng treo chùm chìa khóa, ta quá quen thuộc, mỗi lần hắn muốn chọn đọc tài liệu văn kiện, hắn đều là cái chìa khóa giao cho ta, để cho ta đi phòng hồ sơ cho hắn cầm. Tìm được, chúng ta tìm tới Hình Sở. Một cái tuổi trẻ cảnh sát nhân dân nước nở nói, sau đó hắn xoay người, nhìn về phía thượng liêu huyện cục những người kia, lớn tiếng vẫn nộ quát, nhìn xem, các ngươi nhìn xem, Hình Sở là bị hại, không phải mang thương mất tích, các ngươi tra tới tra lui, liền muốn cho hắn ăn cái tội danh, các ngươi hiện tại nói thế nào? Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân chỉ vào thi thể, lớn tiếng chất vấn, các ngươi nói cho ta, hắn có phải hay không phạm tội? Các ngươi có phải hay không oan uổng hắn? Trừ hắn ra, mấy cái cảnh sát nhân dân cũng bắt đầu la ầm lên, các ngươi cái này đám người không phải là rất lợi hại sao? Oan uổng mình đồng chí, các ngươi cái gì giáp tâm? Hình Sở thất tung hơn 1 năm, các ngươi đem hắn tiền lương cùng đãi ngộ đều cho ngừng, người nhà của hắn không có thu nhập nơi phát ra, Hình Sở lão bà ở bên ngoài bày hàng vỉa hè duy trì sinh kế, các ngươi nhất định phải cho người nhà của hắn một cái thuyết pháp. Thượng Liêu huyện cục người đều cúi đầu, đặc biệt là dẫn đầu mấy cái kia một bên lắc đầu, một bên thở dài. La Duệ có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, nhưng bây giờ không phải nói cái này thời điểm. Hắn ho khan 2 tiếng, mở miệng nói, tất cả mọi người không nên quá kích động, đã tìm được thi thể, Hình Sở bản án đại khái cũng đã rõ ràng. Nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn bắt hung thủ, mà còn chờ tại chúng ta phía sau còn có lớn như vậy một vụ án, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Tịch Quyên cũng lập tức phụ hòa nói, chúng ta đều nghe La tổng, tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Thượng Liêu huyện cục phó cục trưởng thở dài một hơi, ta ở chỗ này hứa một cái hứa hẹn, hình sở chuyện này là chúng ta làm sai. Mặc kệ là hình sở tiền trợ cấp, hoặc là cho hắn ra thuộc xin lỗi, chúng ta tuyệt sẽ không từ chối, chúng ta sẽ cho hắn cùng nhà hắn người một cái công đạo. La Duệ gặp hắn nói như vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó, Tịch Quyên đem Cát Đóa Đóa kéo qua đến, lần này nàng liền không có trước đó khách khí như thế, động tác lộ ra rất thô bạo. La Duệ nghiêm nghị hỏi, ngươi vừa nói chôn xác gọi A Lực, hắn tên thật là gì? Cát Đóa Đóa nơm nớp lo sợ trả lời nói, Hồ A Lực. Một cái khác đâu? Khúc Diệu. Bọn hắn hiện tại người ở đâu đây? Tại trong rừng rậm, bọn hắn cùng đại mẫu cùng một chỗ. Bọn hắn có hay không thương? Có. Cát Đóa Đóa gật đầu. Ngoại trừ bọn hắn cướp đi thương, còn có mấy cái. Cát Đóa Đóa lắc đầu, vậy ta cũng không biết. La Duệ ngồi dậy, nhìn về phía Thượng Liêu huyện cục dẫn đầu. Không đợi hắn mở miệng, phó cục trưởng lập tức giảng đạo, La tổng, ta hiện tại liền cứ gọi đặc công đại đội đi đập chứa nước, thừa dịp trời còn chưa sáng, chúng ta đem những này người một mẹ hốt gọn. La Duệ trầm ngâm nói, nước cảnh cũng thông báo một chút, phái mấy chiếc công kích thuyền tới, để bọn hắn ở trên liêu đập chứa nước cùng chúng ta gặp mặt. Minh bạch. 12 giờ khuya, đập chứa nước bãi đỗ xe, La Duệ xe vừa dừng hẳn. Tiêu Tuyết cùng Phương Vinh Huy liền từ một nhà quán trọ chạy ra. La tổng, người đã khống chế được. Tiêu Tuyết thấp giọng nói, tốt, mang ta đi. La Duệ cùng Tiền Bách Sơn sóng vai đi hướng quán trọ, Lâm Thần cùng Sở Dương bọn người cùng bọn hắn sau lưng. Trước khi đến, Lâm Thần đã liên lạc qua Tiểu Tuyết, bởi vì tại đỉnh núi hai cái thôn có chỗ phát hiện, cho nên Tiểu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy mang theo hai cái hành động đội đồng đội đi vào đập chứa nước về sau, bọn hắn lần lượt từng cái tra đập chứa nước bên trên cửa hàng. Điều tra phương thức không có gì khác biệt, chính là nhìn cái nào một nhà ngay tại kinh doanh cửa hàng cùng đại mẫu có quan hệ. Những người này rất tốt nhận, hoặc là cổ tay mang theo có rõ ràng tiêu chí tay xuyên, hoặc là chính là phòng ngủ, hoặc là phòng bếp này địa phương trương tiếp lá bừa. Một nhà trong đó quán trọ lão bản đương chính là thờ phụng đại mẫu, mà lại tại nàng trong tiệm còn cung phụng một tôn hình dạng kỳ quái hoan hỷ Phật. Phật tượng hai bên đều trương thiếp đại mẫu thân bút viết xuống lá bửa. Không chỉ có như thế, gặp Tiêu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy đối Phật tượng cùng lá bửa hiếu kỳ, lão bản nương còn muốn đem bọn hắn kéo vào đi. Nàng đem Phương Vĩnh Huy cùng Tiêu Tuyết xem như vợ chồng, nàng nói, quan hệ vợ chồng vốn chính là hư ảo, một người không có khả năng vĩnh viễn trông coi một người, hôn nhân cũng chỉ là thế tục. Người phải có đại ái, yêu mình, yêu đám người. Làm sao đại ái đâu? Đó chính là đi theo đại mẫu, ngươi có thể yêu tất cả mọi người. Nếu như Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết đi theo đại mẫu chủ kia cùng bọn hắn đều là huynh đệ tỉ muội. Bọn hắn có thể yêu lão bản nương cũng có thể thương bọn họ, không phân khác biệt. Phương Vĩnh Huy liền hỏi, muốn làm sao mới tính ra nhập đâu? Lão bản nương ý cười doanh doanh mà nói, rất đơn giản, đó chính là ngươi cùng lão bà ngươi có thể lựa chọn một cái huynh đệ cùng một cái tỉ muội, cùng một chỗ tắm rửa bể tình. Tiểu Tuyết nghe thấy lời này, tại chỗ liền muốn báo nổi. Phương Vĩnh Huy sờ lên cái mũi, lập tức liền giữ cửa bên ngoài hai tên hành động đội viên gọi tiền đến, trực tiếp vì đó mang tới còng tay. Lúc này La Duệ đi vào quán trọ nhỏ, liền trông thấy lao bản nương bị còng ở trên ghế, hai tên hành động đội viên ngồi tại ghế sofa màu đỏ bên trong, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm người hiểm nghi. Cái này nữ nhân khoảng 40 tuổi, dài còn rất đẹp mắt, ngoài miệng thoa tiên diễm son môi, ăn mặc cũng đặc biệt mốt. La Duệ trở ra, không nói hai lời, kéo một thanh ghế, ngồi ở nàng đối diện. Người tên là gì? Lão bản nương mím môi một cái, hỏi, cảnh sát, vì sao bắt ta à? Nàng nói chuyện mang theo kẻ âm, hơn nữa còn bị nhãn như tơ nhìn chằm chằm La Duệ. La Duệ cũng là nam nhân bình thường, trong lòng một cái giật mình. Cô gái này cho người cảm giác có điểm giống La Duệ kiếp trước tại trên mạng nhìn thấy một cái video, phong thái yểu điệu nữ đạo sư cầm tuổi trẻ tay của cậu bé, hướng nam hài nói, ngươi muốn buông tay. Liền cái loại cảm giác này, phi thường nồng đậm hormone, cái nào chàng trai trói sáng có thể nhịn được rồi. La Duệ ho khan hai tiếng, lặng lẽ nhìn về phía nàng, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tên là gì? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đem còng tay mở ra cho ta sao? Lão bản nương cười cười. Nàng mặc màu trắng váy ngắn, hai tay còng ở thành ghế đằng sau, lúc nói chuyện, hai đầu tròn trịa rắn chắc đùi. Một hồi mở ra, một hồi khép lại. La Duệ đứng phía sau Kiều Tuyết cùng Lâm Thần đối nàng trợn mắt nhìn, Sở Dương, Phương Vĩnh Huy cùng Tiền Bách Sơn quay đầu, sờ cái mũi, chính là không dám nhìn về phía trước. La Duệ cũng không dám nhìn xuống, hắn thở dài một hơi, hướng Kiều Tuyết nói, đem chân của nàng khảo. Kiều Tuyết hắc hắc vui lên, nàng đã sớm không quen nhìn cái này nữ nhân. Nàng cùng Lâm Thần ngồi xổm người xuống, khép lại nữ nhân bắt chân, trực tiếp cho còn ở cùng một chỗ. Lâm Thần nhếch miệng, ta nhìn ngươi còn dám loạn động. Lão bản nương cắn môi, nhìn chằm chằm La Duệ, ta đến cùng phạm vào chuyện gì, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ngươi làm cái gì ngươi còn không rõ ràng lắm. La Duệ hô lên âm thanh, đưa tay chỉ hướng phía cạnh bàn thờ Phật, có phải hay không ta muốn cho ngươi xách một cái tỉnh. Ngươi tốt nhất là đừng cho ta ra vẻ, chúng ta không phải đồn công an, cũng không phải Thượng Liêu huyện cảnh sát. La Duệ móc ra cảnh sát chứng, biểu hiện ra tại trước mắt của nàng, ngươi nhìn cho kỹ, chúng ta là sở công an tỉnh, chúng ta có thể tới đây, tự nhiên đã điều tra đến các ngươi phạm sự tỉnh. Xem xét cảnh sát chứng bên trên bộ môn cùng La Duệ danh hiệu, lão bản nương ánh mắt trì trệ, im lòng không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai đầu đùi cũng không khỏi tự chủ phát run lên. Danh tự La Duệ hỏi lần nữa. Miêu Sương, ta gọi Miêu Sương. Tuổi tác, quê quán cùng hôn nhân tình huống đều nói một lần. Miêu Sương cẩn thận nói một lần, Tiêu Tuyết cầm từ trên người nàng tìm ra thẻ căn cước thẩm tra đối chiếu, sau đó hướng La Duệ gật đầu, trả lời không sai. La Duệ chỉ hướng quán trọ phía ngoài đập chứa nước, đại mâu an bài ngươi ở chỗ này làm gì? Miêu Sương nuốt xuống một ngụm nước bọt, truyền giáo. Quán trọ này bên trong chỉ có một người, còn không có những người khác. Đoạn thời gian trước còn có mấy người ở chỗ này, mấy ngày nay chỉ có một mình ta. Các ngươi dùng cái gì phương thức truyền bá? Chương 814, không cần lưu tình. Chương 814, không cần lưu tình. Miêu Sương sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn một chút Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết, trả lời nói, bọn hắn rõ ràng. La Duệ trừng mắt nàng, trực tiếp trả lời vấn đề. Đúng đấy, chính là tham dự loại chuyện đó. Miêu Sương nói ấp a đúng, Đại Mâu nói, chỉ cần tham dự người, đều sẽ thích thú, si mê dính mưa. Các ngươi chính là dùng loại phương thức này kéo người nhập bọn. Miêu Sương gật gật đầu, còn có chính là an bài trẻ đẹp sư muội, đi dẫn dụ đến câu cá những người kia, để bọn hắn quên tiền hương hỏa. Vâng. Các ngươi duy nhất một lần hỏi người ta muốn bao nhiêu tiền? Mấy trăm khối, mấy ngàn khối đều có, nhìn đối phương cần mấy người tham dự. La Duệ hỏi, nơi trốn đâu? Tại trong khách sạn, vẫn là tại cái khác địa phương? Trong khách sạn không làm, thu tiền hương hỏa quá ít. Bình thường đều là tại trên thuyền nhỏ, nếu như xuất tiền hào phóng liền đi thánh địa. Thánh địa? Miêu Sương gật đầu, chính là Đại Mẫu cùng các sư huynh đệ sinh hoạt địa phương, ngay tại đập chứa nước thượng du trong rừng. Bên trong hết thảy có bao nhiêu người? 29 người. Nhiều ít cái nam nhân, nhiều ít nữ nhân. 10 cái nam nhân, cái khác đều là nữ nhân. Có hay không tiểu hải? Hỏi vấn đề này, Miêu Sương mím môi một cái, sau đó lắc đầu, không có. La Duệ tiếp tục hỏi, Đại Mẫu tên gọi là gì? Dáng dấp ra sao? Bao lớn tuổi tác? Chừng 50 tuổi, tên gọi cái gì ta không biết, ta chỉ biết là nàng là 3 năm trước đây tới, vừa mới bắt đầu nàng là từng nhà muôn ăn, về sau tất cả mọi người cảm thấy nàng láo lỉnh, thế là rất nhiều người đều bắt đầu tin nàng. Trên tay những người này có hay không vũ khí? Có, thánh địa phía sau trong viện, ta nhìn thấy qua các sư minh đệ cầm chai bia luyện hương, thương pháp tốt, thân thủ tốt, sư minh đệ đều là Đại Mẫu ái đồ. La Duệ lật ra thạch chí biển, Từ Kiệt cùng Ôn Tuấn ảnh chụp, đưa cho nàng nhìn. Ngươi nhìn kỹ một chút, có hay không thấy qua ba người này? Bọn hắn là năm ngoái tháng năm tới qua nơi này câu cá. La Duệ ở trên màn ảnh vừa đi vừa về hoạt động ảnh chụp, Miêu Sương hướng Từ Kiệt chép miệng, hắn cùng đằng sau người kia ta gặp qua, bất quá không phải tại năm ngoái ngày mồng 1 tháng 5, bọn hắn cách mỗi 2-3 tháng đều muốn tới một lần. Bọn hắn có hay không đi qua thánh địa? Đi qua. Bọn hắn tham dự nhiều người. Đúng thế. Người này đâu? Có hay không ấn tượng? La Duệ chỉ vào thạch chí viễn ảnh chụp. Miêu Sương do dự nói, người này, ta giống như chưa thấy qua. La Duệ nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ngươi còn có chuyện gì cần cáo chi cảnh sát? Miêu Sương lắc đầu, không có. Không có. Ngươi xác định? Phía trên một vài vấn đề, ngươi có nói láo? Không. Miêu Sương thốt ra, ta thật không có nói dối. La Duệ thân thể nghiêng về phía trước, nâng lên cổ tay trái, nhẹ nhàng gõ gõ đồng hồ trên cổ tay bàn, cho ngươi một phút thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thời gian đến. La Duệ đứng người lên, lặng lẽ nhìn nàng một chút, cảnh sát chúng ta đang điều tra quá trình bên trong, nếu như tra được cùng ngươi lời khai không hợp địa phương, ngươi tội thêm một bậc. Miêu Sương dọa đến thân thể lắc một cái, vẫn là cắn chặt môi. La Duệ nhìn về phía Tịch Quyên, đem người trước khống chế, tìm người tiếp tục hỏi. Được rồi, La tổng. La Duệ dẫn người đi ra quán trọ, lúc này, đập chứa nước bãi đỗ xe đậu đầy xe cảnh sát, thư khố bên cạnh cũng thả neo tầm 10 con tàu xung phong. Đặc công cùng nước cảnh đều tới rất nhanh, chung vào một chỗ hơn 100 người. Những người này tới vô thanh vô tức, hẳn là trước khi lên đường liền bị dặn dò qua. Tiền Bách Sơn đột kích đội cũng đã chuẩn bị kỹ càng, 20 người mặc thường phục, bên ngoài bảo báo cáo chống đạn, riêng phần mình trong tay đều cầm trường thương. Bãi đỗ xe một mảnh đen kịt người, bởi vì sợ để lộ tin tức, đập chứa nước bên trên cửa hàng lão bản cùng nhân viên bọn người đã bị khống chế. Mặc kệ bọn hắn có hay không cùng Đại Mẫu có liên lụy, cũng phải tạm thời hạn chế bọn hắn hành động. Tiên Bách Sơn, Tịch Quyên, cùng Thượng Liêu huyện cục đặc công đội trưởng vây quanh ở đầu xe. Nhìn thấy La Duệ về sau, những người này có chút nghiêm thân, chuẩn bị tác chiến trước bố trí. La Duệ mở miệng nói, nhóm người này trong tay là có vũ khí, gặp được lưu manh nổ súng, trực tiếp đánh trả, không muốn thủ hạ lưu tình. Đại Mẫu là một cái tuổi 50 tuổi khoảng chừng nữ nhân, gầy gò, đầu trọc, tốt nhất là bắt sống. Đám người đối địa đồ bên trên kỹ càng an bài một phen, đón lấy trên trăm tên võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát cưỡi tầm 10 chiếc công kích cano tại màn đêm hiểm hộ dưới hướng thượng du trong rừng rậm lặng yên không tiếng động chạy tới. Dọc theo thượng liêu đập chứa nước đi lên, có thể trông thấy bờ bên kia dày đặc rừng cây. Ngẫu nhiên có một đám nghỉ lại tại ngọn cây bầy chim bị công kích thuyền thanh âm kinh hãi bay về phía mặt nước. Rừng rậm diện tích rất lớn, liên miên bất tuyệt, mà lại bởi vì ô thành sắt bên chợ phía tây ánh nắng sung túc, lượng mưa dồi dào. Đông đảo cây cao cành lá um tùm, bụi cây, thân thảo, dây leo bản cùng ký sinh thực vật xen lẫn ở giữa, tầng tầng điện điện, xanh um tươi tốt. Khó trách Đại Mẫu giáo lựa chọn nơi này ở thân, nếu như không biết bọn hắn xác thực vị trí, muốn tìm được người xác thực rất khó khăn. Trông thấy cảnh tượng như vậy, La Duệ liền biết người mang ít, muốn một cái không lọt toàn bắt xong, tựa hồ rất không có khả năng. Tiên Bách Sơn, Thượng Liêu huyện cục đặc công đại đội trưởng cũng là như thế cho rằng, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian kêu gọi bờ bên kia huyện cục lãnh đạo, để bọn hắn tiếp tục điều động nhân thủ đến vòng đây. Như thế một mảng lớn rừng, nếu là để lọt bắt người, kia đằng sau chính là không biết ngày đêm vào rừng, khổ không thể tả. Lúc trước bị bắt sa mã, các đóa đóa bị mang tới công kích thuyền, hai người kia đều biết vị trí cụ thể. La Duệ cưỡi chiếc này công kích trên thuyền, trừ hắn ra, còn có Sở Dương, Tiêu Tuyết cùng Phương Vĩnh Huy. Tiền Bách Sơn cầm sa mã bả vai, thấp giọng hỏi, chúng ta đã đi lên 10 phút, thánh địa ở đầu cái vị trí. Lúc này, chính là dạng sáng nhất đen nhánh thời gian, có thể nghe thấy dấu ở cây rong bên trong vịt hoang tiếng kêu. Sa mã hai tay mang theo còng tay, nhưng hai chân không có bị trói lại. Lúc trước, hắn không nguyện ý thẳng thắn Hình Đĩnh Hoa bị giết một án, chủ yếu là nghĩ bao che mình thanh mai trúc mã cắt đoá đoá. Lúc này, hắn còn tại khẩn cầu, cảnh sát, đoá đoá thật không muốn hại người cảnh sát kia, đều là Hồ A Lực cùng Miêu Diệu giết người, bọn hắn nghĩ làm đến một khẩu súng, xong đi phụng dưỡng đại mẫu, cho nên bọn hắn phân phó đoá đoá, đem người cảnh sát kia dẫn lên núi. Tiền Bách Sơn nắm lấy sau gáy của hắn. Người trẻ tuổi, ngươi nhắc tới một đường. Hiện tại tình huống này, ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta bắt được người, coi như ngươi là công. Nếu như ngươi cầm chuyện này đến uy hiếp chúng ta, mặc kệ là nữ hài kia hay là ngươi, đều phải tại trong lao đợi cả một đời, ngươi còn trẻ, đừng lấy chính mình tiền đồ nói bừa. Sa Mã Phạm sự tình đại khái rõ ràng, hắn mặc dù cũng là đại mẫu đồ đệ, nhưng chỉ là thành viên bên ngoài, cũng không có tham dự nghiêm trọng phạm tội sự kiện, nhiều nhất chính là giúp đỡ đại mẫu truyền bá giáo ý, hay là hướng xung quanh thôn xóm chào hàng tín vật. Cái kia gọi cắt đoá đoá nữ hài lại không giống, nàng không chỉ có tham dự giết người, hơn nữa còn tham dự tụ chúng ngân loạn. Nàng xem như đại mẫu hạch tâm tử đệ, sở dĩ vừa vặn bị cảnh sát bắt được, là bởi vì nữ hài này vừa đoạ qua thai, về nhà tĩnh dưỡng. Một cái không đến 20 tuổi nữ hài, kinh nghiệm sống chưa nhiều, mặc dù hướng cảnh sát thẳng thắn giết người, nhưng đối đại mẫu tín nhiệm biểu hiện còn càng thành kính, trên đường đi đều đang nói đại mẫu tốt. Nữ hài này đã bị nghiêm trọng tẩy não. Ngoại trừ nàng bên ngoài, quán trọ lão bản Nương Miêu Dương cũng là như thế. Đại mẫu đối nữ tính khống chế tựa hồ càng thêm dễ dàng một chút. Sa Mã hơi đọc một điểm sách, biết lợi hại trong đó, hắn nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Lúc này, La Duệ nghiêng người sang, nhìn chằm chằm hắn hỏi, khoảng cách các ngươi cái gọi là thánh địa vẫn còn rất xa. Sa Mã nhìn về phía bờ bên kia, trả lời nói, còn cách một đoạn, bên bờ có hai quả nghiêng ở trên mặt nước đại thụ, ta mỗi lần đi đều là từ chỗ ấy đi vào, nơi đó có một đầu ẩn nấp đường nhỏ. La Duệ nhìn đồng hồ, hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ. Tiền Bách Sơn xuất ra giấy chất địa đồ, mở ra tại trên đầu gối. Thượng Liêu đập chứa nước bản đồ điện tử cũng có, nhưng cũng không hoàn toàn, mà lại trong rừng rậm địa hình phức tạp, cũng không thích hợp lấy ra dùng. Giấy chất địa đồ là chuyên môn tìm đập chứa nước quản lý nhân viên vẽ tay, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều giải bên trong địa hình. Mà lại hành động trước, Thượng Liêu huyện cục cũng tìm mấy vị quen thuộc rừng rậm địa hình người, phân biệt đi theo mấy tổ đột kích đội. La Duệ bọn hắn cái này là người, dẫn đầu chính là đập chứa nước quản lý nhân viên, tất cả mọi người gọi lão Diêu. Hắn cũng là tư thâm câu cá lão, cơ hồ mỗi tuần đều tại đập chứa nước câu cá. Đối với trong rừng rậm sự tình, hắn cũng hiểu biết, bất quá đại mâu những người này không đối bản địa người hạ thủ. Hắn biết đập chứa nước xung quanh có tuổi trẻ nữ hài xử lý bán dâm hành vi, hắn coi là chỉ là đơn thuần bán dâm, cũng không có liên tưởng đến cái gì ý giáo. Loại chuyện này, chỗ nào đều có, bồi ca hát, bồi câu cá, bồi bơi lội, các nam nhân lòng dạ biết rõ. Chương 815, tội giấu tại rừng. Chương 815, tội giấu tại rừng. La Duệ chỉ vào địa đồ một cái điểm, hỏi, chúng ta bây giờ hẳn là tại vị trí này. Lao Diêu gật đầu, không sai, là nơi này. Người trẻ tuổi nói có hai cây đại thụ nghiêng tại mép nước, hắn nói địa phương ta biết, nơi đó xác thực có một đầu đường nhỏ, bên bờ còn có người vì giẫm đạp vết tích, nhưng câu cá người không ở nơi đó câu cá, bởi vì nước tốc độ chảy quá nhanh. Tiên Bách Sơn hỏi, vậy chúng ta còn bao lâu mới có thể đến? 10 phút đi. Lao Diêu trầm ngâm nói. Tiên Bách Sơn tại trên địa đồ đánh dấu ra, La Duệ chỉ vào hắn ngọn điểm, từ chỗ này trở ra, bên trong là dạng gì hoàn cảnh? Lao Diêu lắc đầu, ta không tiến vào qua. Sau đó, hắn chỉ vào hiện tại bên bờ vị trí, nơi này ta ngược lại thật ra xâm nhập qua, nhưng cũng là trước đây thật lâu sự tình, hẳn là 5 năm trước đi, có thích cược đồng tiền lớn người, trong rừng rực lều, thật nhiều người ở bên trong cược. Ta nghe nói lúc ấy một đêm thắng thua đều là hơn mấy chục vạn. Tiền Bách Sơn đảo tròn mắt, nhìn về phía La Duệ, La Tổng, nếu không dạng này, chúng ta phái một tổ người liền từ nơi này lên mở, sau đó hướng phía trước sở. La Duệ gật đầu, tiền sử, ngươi là lao đặc công, chúng ta nghe ngươi chỉ huy. Tiền Bách Sơn cười cười, xuất ra máy bộ đàm, kêu gọi người phía sau lập tức cập bờ, hướng trước kia thiết lập sòng bạc túp lều tiến lên. Đón lấy, hắn lại thông chi một cái khác tổ người, tăng thêm tốc độ, vượt qua mục tiêu địa điểm, tại mục tiêu phía trước một cây số chỗ lên mở. Làm như vậy, liền có thể trước sau bọc đánh cái này cái gọi là thánh địa. La Duệ cùng Tiền Bách Sơn tổ này người chính diện đột kích. Nếu như nhóm này lưu manh không hướng trên dưới du lịch trong rừng chạy, hướng chỗ sâu nhất chạy, vậy cũng không có vấn đề. Công kích trong đỏ còn ngồi sổ mấy cái truy tung chó, những này tiểu khả ái cũng không phải ăn chay. Hướng một cái phương hướng đây, dù sao cũng so tứ tán bắt muốn mạnh hơn không ít. Tiền Bách Sơn cùng mấy tổ đột kích đội dẫn đầu đối tốt biểu. La Duệ nhìn về phía sau lưng, ba chiếc công kích thuyền đã lại gần bờ, hai người cầm súng đội viên tại bên bờ lưu thủ, xem trọng công kích thuyền. 20 người mang theo nóng giống nghi mũ giáp, hướng trong rừng sờ soạng đi vào. Đón lấy, lại có ba chiếc công kích thuyền vượt qua La Duệ bọn hắn, thình thịch hướng phía trước tiến lên. Ngồi tại hai bên đột kích đội viên còn hướng La Duệ bọn hắn bên này, đánh một cái ok thủ thế. Muốn nói lặng yên không một tiếng động, đó là không có khả năng, công kích truyền bạch phá mặt nước thanh âm, kinh động đến trong rừng chim bay, cùng phù du ở trên mặt nước bị hoang. Rất nhanh, La Duệ đã nhìn thấy kia hai quả nghiêng rỗi tại trên mặt nước đại thụ. Tiền Bách Sơn đã đứng người lên, trên bả vai hắn treo trường thương, trên tay mang theo găng tay chiến thuật. Hắn đi phía trái phía trước phất phất tay, đằng sau hai chiếc công kích truyền đội viên lập tức minh bạch hắn ý tứ. Bốn chiếc công kích truyền lập tức hướng mục tiêu địa điểm cập bờ. Tiền Bách Sơn dùng máy bộ đàm thông chi bọn hắn, kiểm tra trang bị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thu được, thu được. Từng cái đạt được trả lời chắc chắn sau. La Duệ bọn hắn công kích truyền đầu tiên cập bờ, trước nhảy đi xuống hai cái đội viên, đem công kích truyền ngăn chặn. La Duệ cũng đi theo nhảy tới trên bờ. Ngay sau đó, liền muốn phái người trông coi công kích truyền. Tiền Bách Sơn đang chờ phân phó, La Duệ lại mở miệng trước. Tiểu Tuyết, Phương Vĩnh Huy,
Lâm Thần cùng Sở Dương, bốn người các ngươi người ở chỗ này chờ lệnh.
A. Tiêu Tuyết trong tay nắm chặt thương, một mặt kinh ngạc, La tổng, vì sao không cho chúng ta đi?
Phương Vĩnh Huy cũng thấp giọng hô, La đại, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, trong rừng những người kia đều là đám ô hợp, ta một cái đánh bọn hắn ba cái.
Sở Dương mím môi một cái, không có lên tiếng.
La Duệ hung hăng lườm bọn họ một cái, đây là mệnh lệnh, đừng nói nhảm, các ngươi lưu tại nơi này, chỗ nào đều không cần đi.
Bốn người cũng không dám lại lên tiếng, trơ mắt nhìn La Duệ cùng Tiền Bách Sơn dẫn người chui vào trong rừng.
Sở Dương an ủi, các ngươi đừng nhục trí, vụ án này tra được hiện tại, chúng ta cũng coi như tận chức tận trách, không cần đến đi mạo hiểm.
Tiêu Tuyết lườm hắn một cái, ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo, La tổng không cho chúng ta tham dự, trong lòng ngươi thật cao hứng.
Ta.
Sở Dương thở dài một hơi, tổ trưởng không phải lo lắng an toàn của chúng ta sao? Lại nói, bắt người có như vậy thoải mái sao?
Phương Vĩnh Huy tựa ở trên cành cây, lắc đầu, nếu là mỗi lần tra được người hiểm nghi phạm tội, La đại đều không cho chúng ta tiến hành bắt, cái kia còn có ý gì?
Lâm Thần thở ra một hơi, mở miệng nói, các ngươi đổi một cái tư duy suy nghĩ một chút, nếu là chúng ta bên trong ai xảy ra chuyện, ngươi nói La tổng về sau làm sao đối mặt chúng ta?
Được, các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, không phải liền là nguyên địa chờ lệnh sao?
Không chừng, trong rừng thương một bang, nhóm này lưu manh liền hướng bên bờ chạy đâu.
Lại nói, những người này khẳng định có đi bờ bên kia thuyền nhỏ, chúng ta ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng tách ra hai người, đi phụ cận tìm xem nhìn, cố gắng chúng ta ôm cây lợi thỏ, cũng có thể bắt được mấy cái tôm tép.
Phương Vĩnh Huy nhãn tỉnh sáng lên, Tiêu Tuyết cũng đứng thẳng thân.
Một bên khác, khoảng cách bên bờ một cây số trong rừng rậm, vài tòa gỗ tròn dựng chất gỗ nhà lều, vây quanh ở giữa tròn ủi lại sảnh. Nói là đại sảnh, bất quá cũng là hơi lớn hơn một chút nhà bằng gỗ, bất quá đúng là dựa theo nhà bạt kiểu dáng kiến tạo. Sảnh bên trong một mảnh đen kịt, hai bên trên bàn thiêu đốt lên một loạt ngọn nến, đèn đuốc lờ mờ. Phía trước trên sàn gỗ, ngồi xếp bằng lấy một cái trung niên nữ nhân, sau lưng nàng một tường bên trên còn treo nàng tự họa tượng. Trước sân khấu phía dưới trên sàn nhà ngồi xếp bằng lấy bốn nam nhân, đều là buông xuống đầu, hai tay đặt ở chân bên cạnh. Bọn hắn miệng bên trong niệm niệm có âm thanh, tựa hồ tại cầu nguyện lấy cái gì.
Một lát sau, một người đệ tử mở mắt ra, ánh mắt hừng hực, nhẹ giọng kêu gọi, "Đại mẫu, ta nghĩ trở lại khi còn bé, trở lại mẫu thân trong lồng ngực."
Đại mẫu nhìn xuống cái khác ba người, "Các ngươi đâu?"
Ba người nhẹ gật đầu, dùng thành kính ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, đệ tử cũng thế.
"Mời đại mẫu để chúng ta trở lại tuổi nhỏ lúc."
Nữ nhân cười cười, buông xuống kết ấn hai tay, gật gật đầu, "Hồ Á Lực, Miêu Diệu, các ngươi lên trước đến đây."
"Được rồi, đại mẫu."
Hai người cùng kêu lên trả lời.
Nói là tiến lên, cũng không phải là đi lên.
Hai người hai tay chống địa, hướng bậc thang bò lên.
Tại cái này dùng để cầu nguyện cùng chúc phúc đại sảnh bên trong, tất cả đồ đệ chỉ có thể bò, không thể dùng hai chân hành động, duy nhất có thể đứng lên thân đi đường, chỉ có đại mẫu một người.
Kỳ thật đây là tận lực yêu cầu phục tùng tính hành vi, mông muội vô tri người cũng không biết đạo lý này.
Tên là Hồ A Lực cùng Miêu Diệu người bò lên trên bậc thang, giống như là chó con rừng ở đại mẫu hai bên, ánh mắt sáng ngời có thần.
Đại mẫu mặc nghiêng khoét sâu áo, nàng mỉm cười, giải khai eo dây thừng, mở rộng cõi lòng.
Nguyên bản trói buộc tại trên lưng đồ vật, rủ xuống.
Ánh đến chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Hồ A Lực cùng Miêu Diệu giống như là hai con chó con, đục lên trước.
Phía cạnh tường bên trên, cái bóng lấy quỷ dị, lại lộ ra hoang đường một màn.
Một lúc lâu về sau, hai người hài lòng leo đến dưới đài, tiếp tục ngồi xếp bằng.
Hai người khác đã sớm nội vã không nhịn nổi, tiết hầu không ngừng mà nhấp nô.
Chờ lấy bọn hắn cũng đã được như nguyện, bốn người này trong lòng đã dấy lên hừng hực liên hỏa, nguyên thủy nhất dục vọng bị câu lên.
Đại mẫu mặc quần áo tử tế, hỏi, sự tình đều làm sạch sẽ sao?
Hồ A Lực gật đầu, đại mẫu yên tâm,
cảnh sát sẽ không tra được nơi này đi.
Miêu Diệu lắc đầu, đại mẫu, chúng ta dùng chính là người cảnh sát tiết hương, bọn hắn tra không được.
Đại mẫu nhìn về phía hai người khác, trong đó một người trả lời, đại mẫu, chúng ta là dùng đao giải quyết,
cảnh sát không có lợi hại như vậy, bằng không chúng ta sớm đã bị bắt.
Vậy là tốt rồi.
Đại mẫu hai tay vỗ tay, cười nói, các ngươi là ta tốt nhất đệ tử, bà mấy ngày nay muốn tác động thiên ý, không cách nào dẫn đầu các ngươi cùng hưởng cực lạc. Các ngươi vì bà làm việc, bà cũng không bạc đãi các ngươi. Các ngươi đi nữ phó bên trong chọn một số người, để các nàng cùng các ngươi cùng một chỗ chung phó thế giới cực lạc.
Tạ bà.
Tạ bà.
Bốn người hai tay chống địa, lấy cái chán chạm đất, sau đó chậm rãi rời khỏi đại sảnh.
Vừa ra cửa miệng, bốn người liền lập tức đứng người lên, nhìn nhau một chút, loại kia đối dục vọng khát vọng giấu đều giấu không được.
Nữ phó ngay tại phía dưới trong nhà gỗ, bốn người ngay cả giày cũng không mặc, chân trần nhảy xuống bình đài, hướng nữ phó đi đến.
Nữ phó bên trong có mười mấy người, bốn người này giống như là lấy được thượng phương bảo kiếm, chọn lựa cần người, mà nên trận liền bắt đầu làm lên pháp đến, không e dè những người khác ở đây.
Những này nữ nhân đối đãi loại chuyện này nhắm mắt làm ngơ, nên ngủ đi ngủ, muốn tham dự cũng được, đều là tự nguyện hành vi.
Chương 816, Thánh đường mẹ ngươi chương 816, Thánh đường mẹ ngươi hắc ám bên trong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chó sủa.
Chó là bọn hắn nuôi, dùng để cảnh giới người xa lạ.
Liên tục không ngừng chó sủa, quấy nhiễu bọn hắn thi pháp, Hồ A Lực hùng hùng hổ hổ, mặc vào quần liền hướng ổ chó đi đến. Hắn vừa mở cửa, liền trông thấy trong đêm tối bóng người. Hắn còn không có kịp phản ứng, đột nhiên trông thấy mấy chục người nhảy lên đại sảnh đài cao.
Xung quanh nhà gỗ cũng bị người cho bao bọc vây quanh.
Có người xông tới, cháy mau.
Hồ A Lực hướng trong phòng hô to một tiếng, nhanh chóng liền xông ra ngoài.
Hắn cái này một hô, trong phòng mười mấy người loạn cả một đoàn, bởi vì tia sáng lờ mờ, những người này giống như là con ruồi không đầu chạy loạn, liền y phục cũng không mặc.
Thanh âm của hắn đồng thời đưa tới vây bắt cảnh sát.
Không được núp đích.
Dừng lại.
Cảnh sát, ôm đầu, ôm đầu.
bốn phương tám hướng chuyển đến biết hai phát hội quát lớn âm thanh, cũng nương theo vô số chi đèn tin. Hồ A Lực chạy thật nhanh, hướng nhà gỗ một bên chạy tới, phía sau hắn đi theo Miêu Diệu. Hai người kia tại trong tổ chức thường xuyên bị đồng bạn giễu cợt vì tâm trí không đủ kiên định, không cách nào đạt tới cực lạc, kỳ thật chính là khoái thương thủ. Nhưng bây giờ hai người chính là dựa vào chỗ yếu của mình, trước tiên chạy ra vòng đây. Bọn hắn vừa chạy đến sau phòng, liền nghe Nam Bỏ bên kia chuyển đến tiếng súng. Ầm, ầm, liên tục không ngừng tiếng súng, trong đêm tối nổ vang. Hai người chạy trối chết, trong lòng bọn họ minh bạch, không thể cùng những cảnh sát này liều mạng, tốt nhất là có thể chạy đi. Một bên khác, La Duệ theo sát sau lưng Tiền Bách Sơn, tại đột kích đội yểm hộ dưới, bọn hắn trước tiên vọt vào bắt mắt nhất trong kiến trúc. Trong rừng không có cung cấp điện hệ thống, trung quanh đều là đen kịt một màu, cái này cho bắt mang đến độ khó. Đại sảnh bên trong không ai, nhưng sân khấu có một cánh cửa, nối thẳng phía bên phải một gian tương đối xa hoa nhà gỗ, mà lại đều là xây ở gỗ dựng trên bình đài. Không cần phải nói, nơi này khẳng định là một chỗ trọng yếu cứ điểm. Tiền Bách Sơn mặc kệ máy bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm, dẫn người liền hướng nhà gỗ nhỏ phóng đi. Nhưng phía ngoài cửa gỗ khóa lại. Tiền Bách Sơn không nói hai lời liền cho đặt ra, một đoàn người tràn vào về phía sau, giơ tay lên đèn tin liền bắt đầu bốn phía lắc. Trong phòng trên giường gỗ, ngồi xổm một người mặc sa mỏng tuổi trẻ nữ hải, mà lại mặt đất bên trên tán lạc mấy sấp trăm nguyên tờ. Tiền Bách Sơn đi qua, lập tức đem nữ hải kéo đến trước mắt. Người tên là gì? Ta. Gặp nàng toàn thân phát run, trả lời không được, La Duệ mở miệng hỏi, đại mẫu ở đâu? Nữ hải nhìn về phía bên phải. Phía bên phải còn có một cánh cửa, La Duệ chạy tới, một cước đá tung cửa ra. Đây là một cái rất nhỏ phòng, bên phải còn có một cánh cửa sổ mở, phía dưới cửa sổ còn có một con nữ sĩ dép lê. Không cần phải nói, vừa rồi khẳng định là nghe thấy được văn động, có người từ bên này nhảy đi xuống. Đài cao cách mặt đất độ cao cũng liền hơn 2 mét, phía dưới là mở một cái vườn rau. Tiền Bách Sơn chạy đến, mang theo mấy tên đội viên liền nhảy xuống. La Duệ không theo kịp, bởi vì hắn nghe thấy phía sau phía dưới không ngừng mà chuyển đến tiếng súng, hắn quay người mà đi, hướng phía tấm ván gỗ tường, dùng sức mấy cước đạp tới. Đây đều là nhân công dựng nhà gỗ, mà lại đều không phải là chuyên nghiệp nghề một kiến tạo phòng ốc, chất lượng cũng không tốt. Tại đạp thứ 5 hạ lúc, tường gỗ lập tức hướng ra phía ngoài khuynh đảo, thông suốt mở một cái 4 mét vuông lỗ hổng. Gió đêm rót vào, La Duệ híp híp mắt, nhìn chăm chú nhìn về phía dưới. Lúc này, rất nhiều cái đi ra ngoài lưu manh, chính nút ở đài cao xó xỉnh bên trong, cầm trong tay thương, đối ba mặt vòng vây đột kích đội viên bóc cỏ. Phanh, ầm. Tại bọn hắn bốn phía trên mặt đất bên trong, chất đống lấy lít nha lít nhít gốm sứ bạc nước. Bọn hắn chính là dựa vào bạc nước yểm hộ mình, khiến cho đột kích đội viên không dám vây tới. Đột kích đội viên trở ngại tự thân an toàn, không có lựa chọn liều lĩnh, dù sao nhóm người này đạn có hạn, bọn hắn dám đem đạn tiêu hao hết, vậy thì càng tốt bắt rùa trong hũ. Ầm, ầm. Đánh mấy phát đạn về sau, núp ở bạc nước phía sau bốn người, hướng ra phía ngoài gọi hàng nói, đừng tới đây, các ngươi nếu là dám tới, chúng ta liền không khách khí. Đột kích đội viên kích thích bọn hắn, đừng thủ hạ lưu tình à, tiếp tục đánh, ta nhìn các ngươi có thể đánh bại mấy người. Đồ chó hoang, các ngươi dám bắt chúng ta liền lấy mệnh cùng các ngươi đổi. Trong tay của ta có giết thuốc, các ngươi dám tới, chúng ta cá chết lưới rách. Vì để cho đột kích đội viên cảm thấy mình không có nói láo, hắn còn hướng ra phía ngoài đánh một thương. Ầm. Ánh lửa lóe lên, đạn vừa kích phát ra ngoài. Đứng tại trên đài cao La Duệ, một chân quỳ xuống đất, tay trái cầm cường quang đèn tin, nằm ngang ở trước mắt, tay phải cầm súng, khoác lên cánh tay trái bên trên. Ánh đèn hướng xuống quét qua, La Duệ con mắt đều không có nháy một chút, đối đèn tin trong vầng sáng mấy người bóp lấy cò súng. Ầm. Một người mới ngã xuống đất. Ầm. Một người khác vừa muốn đứng người lên, đầu ngã quỵ trong chúng nước. Ầm. Người thứ ba vừa muốn quay người nhìn một chút, một viên đạn đánh trúng trán của hắn, thân thể của hắn mềm nhũn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nếu như hắn không có xoay người lời nói, đạn hẳn là từ sau nào trước đánh vào đi. La Duệ không có mở thương thứ tư, bởi vì người thứ tư dọa đến nằm trên đất, động cũng không dám động. Phía dưới đối diện nghe thấy tiếng súng, hướng đài cao nguồn sáng xem xét, nhận rõ ràng là La Duệ về sau, đám người thở dài một hơi. La Duệ súng ngắn không có buông ra, nắm tay đèn tin tay trái chuyển hai vòng, cho bọn hắn đánh một cái tín hiệu. Ba mặt đột kích đội viên lập tức hướng phía trước đánh tới, đem chết rồi, còn sống lưu manh đều khống chế được. Gặp trang diện ổn định lại, La Duệ lúc này mới nhảy xuống đài cao. Bắt vẫn còn tiếp tục, nhưng hữu hiệu chống cự đã không có, bốn phía cũng không có lại nghe gặp tiếng súng. Nhưng người mình hét to âm thanh vẫn còn tiếp tục. Dừng lại, ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Mẹ nó, giấu ở trên nóc nhà, ta liền nhìn không thấy ngươi rồi. Đến mấy cái nữ đồng chí, đem những này nữ nhân khống chế. Còng tay, ai có còng tay? Nhanh lấy tới, ta sử dụng xong. La Duệ cầm thương, đi ngang qua những này ngay tại bắt, hoặc là đã bắt người. Hắn giữ chặt một cái nhân viên cảnh sát, hỏi, thủ lĩnh bắt lấy sao? La tổng, tiền sử đã dẫn người đi bắt, là hướng cái hướng kia đi. La Duệ nhìn xem hắn chỉ phương hướng, khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua dưới mái hiên, 10 cái nữ nhân ngồi xổm thành một loạt, từng cái đều là chân trần, tóc hai bù xù. Mà lại, trong đó còn có một cái bụng có chút hở ra tuổi trẻ nữ hải. Bên cạnh nữ cảnh sát cũng chú ý tới, dùng tay đem nàng kéo dậy, ngươi cũng đừng ngồi xổm, trước đứng đấy. Nữ hải đứng người lên, thừa dịp nữ cảnh sát không có chú ý, lập tức dùng miệng cắn nữ cảnh sát cổ tay. A. Nữ cảnh sát kêu đau một tiếng, đưa tay đẩy nữ hải đầu, "Bung ra, ngươi cho ta bung ra." Nữ hải giống như là mê muội, hai mắt sung huyết, phồng má, gắt gao cắn không buông. La Duệ đi lên trước, một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng. "Bung ra." Nữ hải mặt bị đánh đỏ bừng, Nữ cảnh sát cổ tay đã rịn ra đỏ thắm máu tươi, nhưng nàng vẫn như cũ không há mồm. La Duệ tranh thủ thời gian đưa tay nắm nữ hài hai má, một cái tay khác bắt lấy nàng sau cái cổ, về sau kéo một cái. Nữ cảnh sát tránh ra khỏi cổ tay, chỉ gặp thịt kém chút bị cắn xuống tới. Trên trán nàng tất cả đều là mồ hôi lạnh, miệng bên trong không ngừng mà hít vào khí, điên rồi ngươi. Nữ hài trong miệng tất cả đều là máu, hắc hắc cười khúc khích, ta không điên, chúng ta là thần đệ tử, các ngươi những này bẩn thỉu người, điểm ô thánh đường, các ngươi đang chết, các ngươi tất cả đều đang chết. Các ngươi sẽ xuống địa ngục. La Duệ lại một cái tát phiến tại trên mặt của nàng, mẹ ngươi thánh đường. Chương 817, tổ bốn người ôm cây lợi thỏ. Một, chương 817, tổ bốn người ôm cây lợi thỏ. Một, nữ hài loại kia điên cuồng tiếng hét phẫn nộ, để ở đây cảnh sát nhân dân đều cảm thấy trái tim băng giá. Ngoại trừ nàng bên ngoài, cái khác 10 cái nữ nhân, tuổi tác từ 18-19 tuổi đến 50 mấy tuổi đều có, nghe thấy nữ hài hô to, các nàng cũng đều mồm năm miệng 10 quát lên. Các ngươi bắt sai, chúng ta là người tốt. Các ngươi xâm phạm nơi này, các ngươi sẽ vận rủi quân thân, bạ máu mà chết. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Một cái tuổi khá lớn nữ nhân nổi giận đùng đùng nhìn xem La Duệ, ta ác mà cười cười, bên cạnh ngươi thân nhân, mẹ của ngươi, thê tử của ngươi, con gái của ngươi đều trốn không thoát. Tác giả nói, nơi này sửa đổi, không thay đổi không có cách nào. Nàng nói còn nói xong, La Duệ lại một cái tát phiến tại trên mặt của nàng, dùng sức chi lớn, đem cái này nữ nhân đánh ngã ngã nhào một cái. La Duệ nhìn chằm chằm nàng, hận không tranh, nổi giận nói, các ngươi thật là không có thuốc chữa. Đối với đã bị nghiêm trọng tẩy não người, La Duệ không lời nào để nói. Trên tinh thần khống chế cùng hút tài phẩm không có gì khác biệt, những người này không tiếp thụ cải tạo, không có khả năng thay đổi triệt để, trong lòng vẫn như cũ kiên định kia đổ bỏ tín niệm. Nhân viên cảnh sát quát lớn âm thanh còn tại bốn phía vang lên, một cái trốn ở dưới đài cao mặt mập mạp bị kéo sau khi ra ngoài, trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn, dùng cánh tay che khuất mặt. Cảnh sát nhân dân hô, đứng dậy, tên gọi là gì? Người này chính là không trả lời. Cảnh sát nhân dân kiên quyết hắn kéo dậy, ta cho ngươi biết, ngươi không phối hợp chính là kháng pháp, các ngươi tính chất rất nghiêm trọng. Đừng bắt ta cái gì cũng không làm, ta chỉ là tới đây câu cá. Người này ủy khuất ba ba cầu xin tha thứ, ta là huyện nhân dân. Cảnh sát nhân dân nghe xong, ôi, một con cá lớn. Mấy chi đèn tin vừa chiếu đi qua, lộ ra mặt của hắn. Thượng Liêu huyện cục bên này đặc công lập tức liền đem người này nhận ra. Từng cái đều hít vào một ngụm khí lạnh, người này bọn hắn đều gặp, chức vụ không thấp, thuộc về cố tình vi phạm, mà lại biết chuyện không báo. La Duệ không có lại phản ứng những người này, hỏi một cái dẫn đội đặc công nhân viên cảnh sát, bắt nhiều ít người. La tổng, căn cứ tuyến nhân cung cấp nhân số, đã bỏ sót hai nam một nữ, theo thứ tự là Hồ Á Lực, Miêu Diệu cùng dẫn đầu chủ mưu. La Duệ gật đầu, gọi tới hai cái đặc công, lần theo Tiền Bách Sơn phương hướng sở soạn. Đi ra địa phương này, rừng càng ngày càng dày đặc, mà lại là ban đêm, rất khó phân rõ phương hướng. La Duệ dùng máy bộ đàm nếm thử liên hệ Tiền Bách Sơn, nhưng đối phương không có trả lời. Qua một khắc đồng hồ về sau, Tiền Bách Sơn mới chuyển đến đáp lời, "La tổng, đại mẫu bắt được, 4 giờ phương hướng." La Duệ hướng hắn chỉ thị phương hướng đi đến, đi không đến 10 phút. Tiền Bách Sơn cùng mấy tên đặc công đội viên, áp giải một người mặc tô y, đầu tóc rối bời trung lão niên nữ nhân tới. Cái này nữ nhân chạy quá mau, quần áo bị bụi gai phá vỡ mấy cái lỗ hổng, hơn nữa còn để trần một đôi chân, bàn chân máu me đồng địa. Tiền Bách Sơn cười hắc hắc, cầm qua thuộc hạ trong tay dẫn theo túi du lịch, vứt trên mặt đất. Hắn ngồi xổm người xuống, kéo ra khóa kéo. La Duệ dùng trong tay đèn tin chiếu đi qua, chỉ gặp trong bọc chất đống lấy một chồng chồng chất tiền mặt, trừ cái đó ra, còn có mấy tấm thẻ chi phiếu, sổ tiết kiệm, cùng châu đáo dây chuyển các loại vật phẩm quý giá. Tiền Bách Sơn hướng cái này nữ nhân chép miệng, sắp chết đến nơi, còn nghĩ lấy số tiền này đâu? La Duệ đi qua, mặt hướng cái này cái gọi là đại mẫu nghiêm nghị nói, ngẩng đầu lên. Nữ nhân lộ ra mặt, ánh mắt hoảng sợ, nàng cố giả bộ trấn định cầu xin tha thứ, cảnh sát, số tiền này các ngươi đều cầm đi, kia mấy chương sổ tiết kiệm bên trong còn có không ít tiền, thả ta. Thả ta, ta cho các ngươi tìm nữ nhân, đều là tuổi trẻ xinh đẹp, dạng gì đều có. La Duệ nhớ tới trước đó những cái kia nữ nhân, trực tiếp một bàn tay quả tới. Bành. Nữ nhân bị đánh ngộng, bờ môi mấp máy, không còn dám mở miệng. La Duệ nhìn chằm chằm nàng, ta hỏi, người đáp, người tên là gì? Đinh Liễu. Người ở nơi nào? Ta quê quán tại Hải Tây tỉnh. Biết vì sao ngươi bắt sao? Đinh Liễu nuốt xuống một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí trả lời nói, truyền bá y giáo. Con mẹ nó ngươi còn biết là y giáo? La Duệ hung hăng nói, còn có đây này. Đinh Liễu lắc đầu, ta chưa làm qua cái khác. La Duệ chỉ về phía nàng cái mũi, ta cho ngươi xách một cái tỉnh, ô thành ba lên án mạng, hai cái người bị hại bị ngươi người súng giết, một cái khác người bị hại bị ngươi người xông vào trong nhà sát hại. Còn có đại kiều bảo đồn công an hình Vĩnh Hoa, cái này đã là 4 cái nhân mạng. Nghe vậy, Đinh Liễu không chịu nổi, đầu gối mềm nhũn, kém chút co quắp trên mặt đất. Hai tên hành động đội viên đem nàng dựng lên đến, động tác không khách khí chút nào. Cảnh sát, ta thật không biết ta, không phải ta gọi bọn họ đi giết người. Đại tiêu bảo đồn công an người cảnh sát kia, ta thì càng không biết cái chuyện này. Đinh Liễu, ta khuyên ngươi trung thực một chút, ngươi đã lọt lưới, chớ cùng ta chỗ này nói bậy. Nói xong, La Duệ nhìn về phía Tiên Bách Sơn, người trước dẫn đi, còn có hai tên người hiểm nghi phạm tội đang lẩn trốn, phái người đi trong rừng lục soát. Tiên Bách Sơn gật đầu, chào hỏi mình thuộc hạ. La Duệ lại tăng thêm một câu, đúng rồi, lại cho nàng định một cái đút lót tội. Kia là tự nhiên. Tiên Bách Sơn gật đầu. Một bên khác, Lâm Thần tổ bốn người canh giữ ở bên bờ trong rừng. Hơn một giờ trước, nghe thấy rừng chỗ sâu truyền đến tiếng súng, Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết đều kìm nén không được, muốn vào xem, nhưng bị Sở Dương cho khuyên nhủ. Lúc này, tiếng súng đã đình chỉ,
xem ra bắt đã tiến hành không sai biệt lắm. Phương Vĩnh Huy từ một gốc nằm xuống thân cây đằng sau ngoi đầu lên, hướng nơi xa trong rừng thổi một tiếng huýt sáo. Tiểu tỷ, có người tới sao? Tiểu Tuyết ngồi xổm ở khóm đùi gai đằng sau, lật ra một cái liếc mắt, nàng mở ra máy bộ đàm. Phương Vĩnh Huy, ngươi có thể hay không đừng lớn tiếng như vậy, có người đến cũng bị ngươi hù chạy. Máy bộ đàm lập tức truyền đến Phương Vĩnh Huy thanh âm, tiểu tỷ, ta là học chim gọi, bọn hắn không phát hiện được. Cút đi ngươi. Sau đó, Lâm Thần thanh âm tại máy bộ đàm bên trong vang lên, chúng ta đều trông 2 giờ, ta nhìn La tổng cùng tiền sử bọn hắn hẳn là đem người tất cả đều bắt, chúng ta đây là uổng phí công phu. Trốn ở bên bờ Sở Dương cầm lấy máy bộ đàm, tao mày nói, các ngươi chớ quấy rầy ở Mỹ, chỉ cần có xa lưới chi cá, khẳng định sẽ từ bên bờ ngồi thuyền nhỏ chạy trốn. Hơn 2 giờ trước, bọn hắn ở trên bờ địa phương, hướng thượng du lục lọi không đến 300 mét, liền phát hiện dấu ở cây rong bên trong 2 chiếc thuyền nhỏ. Nhóm người này sinh hoạt trong rừng, khẳng định là có một chỗ thông hướng ngoại giới địa phương, thường ngày vật tư cũng phải mua, nếu không bọn hắn ăn cái gì uống cái gì. 4 người trốn ở 2 bên, một trước một sau thủ tại chỗ này, chính là nghĩ đến một cái ôm cây đợi thỏ. Phương Vĩnh Huy thấp giọng nói, ngồi xổm 2 giờ, ta chân đều tê, lại đói vừa mệt. Hắn nghe thấy máy bộ đàm bên trong truyền đến Lâm Thần tiếng cười, may mà ta mang theo sô cô la. Phương Vĩnh Huy nuốt xuống một ngụm nước miếng, Lâm cảnh sát, phân ta một khối. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta làm sao đưa cho ngươi, ta khẽ động, vạn nhất máy nhiều đến người hiểm nghi phạm tội đâu. Ở đâu ra người hiểm nghi a? Bọn hắn khẳng định không dám chạy qua bên này. Phương Vĩnh Huy muốn đứng người lên, hoạt động một chút 2 chân. Lúc này, Tiểu Tuyết thanh âm truyền đến, đừng lúc đích, giống như có người tới. Phương Vĩnh Huy giật nảy mình, vội vàng ngồi xổm người xuống, nắm tay bên trong thương. Lâm Thần lột sô cô la giấy gói kẹo thanh âm cũng đã biến mất, trong rừng yên tĩnh im ắng, chỉ có ngẫu nhiên một điểm tiếng nước từ bên bờ truyền đến. 4 người thở mạnh cũng không dám, bên hai lắng nghe, nhưng thanh âm gì đều không nghe thấy, lại không dám dùng máy bộ đàm liên hệ. Chương 818, tổ 4 người ôm cây đợi thỏ. 2, chương 818, tổ 4 người ôm cây đợi thỏ. 2, bọn hắn chính lo lắng lúc, tiếng bước chân vội vã từ rừng chỗ sâu truyền đến. Hoàn cảnh nơi này đưa tay không thấy được 5 ngón, 3 mét có hơn liền nhìn không thấy. Nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng nương theo giẫm đạp nhánh cây đứt gãy âm thanh. Sau đó, một thanh âm trong bóng đêm vang lên. "A Luka, cảnh sát sẽ không ở bên bờ trông coi a. Nước này kho lớn như vậy, bọn hắn không nhất định có thể tìm tới chúng ta giấu thuyền vị trí. Chúng ta cứ như vậy chạy, đại mẫu làm sao bây giờ a?" đại mẫu, quỷ đại mẫu, tiểu tử ngươi còn tin kia một bộ a?" "Không phải, A Luka, ngươi tâm không thành kính a." "Thành kính cái rắm, ta là vì tiền, vì nữ nhân mới đi theo đại mẫu làm, hiện tại trong rừng khắp nơi đều là cảnh sát, chúng ta đảo mệnh quan trọng. Ta cho ngươi biết, chúng ta nếu là chạy đi, đại mẫu 2 chữ này, ngươi sách đều không cần sách, cẩn thận đem mệnh góp đi vào. Chúng ta có thể bỏ chạy chỗ nào a? Vợ bên kia khẳng định cũng có cảnh sát, chúng ta chỉ có thể hướng thượng du trốn, nhìn có thể hay không tìm ra sinh lộ, may mắn có thuyền, nếu không chúng ta chỉ có thể bơi lặn. A Luka, ta về sau liền theo ngươi. Ngươi không đi theo ta, có thể đi theo ai? Ta cho ngươi biết, chúng ta vì đại mẫu làm nhiều như vậy bận sự tình, bắt được chính là một cái chết. Giết những người kia, ta không có cảm thấy hay nấy, chính là A Luka, chính là những hài tử kia. Lời còn chưa dứt, 2 cái thân ảnh lặng yên không tiếng động từ trong rừng lóe ra đến, ngăn chặn 2 người đường lui. Hồ A Lực nghe thấy được tiếng bước chân, giữ chặt bên người Miêu Diệu, vội vàng về sau nhìn lên. Đột nhiên, 2 con cường quang đèn tin bắn về phía bọn hắn ánh mắt. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Tiêu Tuyết cùng Lâm Thần bỗng nhiên hướng phía trước xông lên. Lâm Thần một cái xoay người, lăng không một đá, rắn rắn chắc chắc đá vào Miêu Diệu trên cổ. Ánh mắt bị ngăn trở, Miêu Diệu chỗ nào có thể kịp phản ứng, trực tiếp liền mới ngã trên mặt đất, miệng bên trong phát ra ai u một tiếng. Tiêu Tuyết động tác liền tương đối dứt khoát một chút, một cước liền đạp hướng về phía Hồ A Lực đầu gối. Hồ A Lực lúc này liền quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hầu Phương Vương Vĩnh Huy cùng Sở Dương nắm tay đèn tin, vội vàng chạy vội tới. 2 người dáng người quá có ưu thế, mà lại trải qua chạy lấy đà, 2 người lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, riêng phần mình hướng 2 tên người hiểm nghi phạm tội bổ nhào mà đi. Phương Vĩnh Huy lúc rơi xuống đất, còn tới đánh một cú trỏ, đối Miêu Diệu ngực hung hăng một đỉnh. A! Miêu Diệu miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng, trợn trắng mắt, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Sở Dương động tác không có thô bạo như vậy, hắn là từ Hồ A Lực sau lưng đè tới, đem người bổ nhào về sau, trước tiên liền dùng đầu gối đỉnh đối phương eo, tận lực đối tiếp tìm tay. Cảnh sát bắt người, đầu tiên phải bắt được người hiểm nghi 2 tay, đây là rất nhiều nhân viên cảnh sát dùng sinh mệnh đổi lấy, để phòng người hiểm nghi móc đồ vật, nếu là móc ra truy thủ, hay là móc ra thương liền khó đối phó. Nhưng Sở Dương chỉ nói dốc đến Hồ A Lực tay trái, tiểu tử này chống đỡ tay phải, muốn đem Sở Dương cho đẩy ra. Lúc này, Tiêu Tuyết không chút do dự giơ chân lên, hướng tay phải của hắn mu bàn tay, dùng sức giẫm mạnh. A! Hồ A Lực phát ra thống khổ tiếng la. Hắn cái này tiếng la là cùng Miêu Diệu cùng nhau phát ra, nghỉ lại tại cây rong bên trong bị hoang, bị kinh hãi bay nhảy cánh, hướng bờ bên kia bay đi. Còn tay, nhanh cho ta còn tay. Phương Vĩnh Huy hô. Lâm Thần mở ra tay, chúng ta phải còn tay đều bị đột kích đội người mượn đi, ta đi chỗ nào tìm cho ngươi. Cầm dây thường đến, nhanh. Trên thuyền có, ta đi lấy. Tiểu Tuyết đáp lời. Sở Dương hô lớn, không cần, giúp ta án lấy người, chúng ta dùng dây lưng. Đó lấy, Sở Dương cùng Phương Vĩnh Huy rút ra dây lưng, 4 người tề tâm hợp lực phía dưới. Đem 2 tên người hiểm nghi phạm tội tay cho trói lại. Cũng may 2 người mặc chính là quần jean, không có mặc cảnh quần, nếu không muốn để lọt nông. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Vĩnh Huy phủi tay, một mặt nhẹ nhõm. 4 người nhìn nhau nhìn, đều phá lên cười. Lâm Thần Dương Dương đắc ý nói, nhìn thấy không, đây chính là vật khí, ta ra chủ ý không tệ a. Ông Tây đợi thỏ cũng có thể có thu hoạch. Phương Vĩnh Huy dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, vẫn là Lâm cảnh sát tư duy kín đáo. Sở Dương thở hổn hển, tỉnh táo phân tích, đừng cao hứng quá sớm, vạn nhất còn có người đến đâu. Lời này không sai. Tiêu Tuyết trầm ngâm nói, dạng này, trước tiên đem hai người kia miệng chắn, ta đi tìm dây thừng, đem bọn hắn chân cũng trói chặt, chúng ta tiếp tục ôm cây lợi thỏ. Được. Cái khác ba người hồi đáp. Bốn người lại tại nơi đây trông coi, bởi vì bắt được xong hai tên người hiểm nghi phạm tội, trong lòng mỗi người đều rất hưng phấn, kích động. Nhưng đợi hơn nửa giờ, không còn có người hiểm nghi hướng bên bờ chạy. Phương Vĩnh Huy chờ không nổi thời điểm, dừng chỗ sâu lại vang lên tiếng bước chân, mà lại tiếng bước chân vẫn rất phức tạp, xem xét liền tốt mấy người chính hướng bên này sở. Không cần phải nói, khẳng định không chỉ hai người. Tiêu Tuyết cùng Lâm Thần tại trước nhất đầu cất giấu, chờ lấy những người này đi ngang qua các nàng, lâm vào vòng vây về sau, hai người lập tức nổi lên. Tựa như lần trước, dùng sức mạnh quang thủ đèn tin chói mắt, tiếp lấy trước sau ba bọc. Nếu có thể đem những này người cũng cho bắt, kia là thỏa thỏa một cái công lớn. Bốn người đều rất hưng phấn, nguyên bản định tay không bắt người, hiện tại bọn hắn đều đem khẩu súng móc ra, yên lặng kéo động chốt. Nhân số quá nhiều, bọn hắn cũng không có cầm tay, chỉ có thể dùng súng ngắn uy hiếp những này lưu manh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, giống như là có 6-7 người. Tổ bốn người tim đều nhảy đến cổ rồi, giấu ở phía sau cây Lâm Thần, còn nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, cầm súng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhưng tiếng bước chân lại tại tiền phương của nàng ngừng. Yên lặng như tờ trong rừng, tiếng bước chân đột nhiên lại băng lên, hơn nữa còn là hai người tiếng bước chân. Nhưng phương hướng âm thanh truyền tới không đồng dạng. Những người này vây quanh Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết phía trên, bị phát hiện. Hai người giật mình, thân thể còn không có động. Đột nhiên, hai bó cường quang chiếu xạ tại các nàng trên mặt. Tiêu Tuyết cùng Lâm Thần bị lắc mở mắt không ra, bản năng hướng bên cạnh lóe lên, lập tức liền giơ súng lên. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai các nàng vang lên bên tai, rút súng phương hướng lệch, cách đánh tới ta, tối thiểu trên lệch 2 mét. Tia sáng từ mạnh biến yếu, không còn chướng mắt. Tiêu Tuyết cùng Lâm Thần lúc này mới thấy rõ ràng, các nàng phía trước đứng đấy chính là La Duệ cùng Tiền Bách Sơn. Chạy mà đến Phương Vĩnh Huy cùng Sở Dương tranh thủ thời gian phanh lại chân, đem miệng súng bung ra. Lâm Thần rủi rủi mắt, trên mặt vui mừng, "La tổng, là ngươi a?" Tiêu Tuyết thở ra một hơi, một bên thu súng lại, một bên chỉ Lâm Thần, "Lâm cảnh sát, ngươi bại lộ." "Ta cái gì bại lộ?" Lâm Thần cau mày. "Ngươi nuốt nước miếng, bị La tổng cho nghe thấy được." "Có a." Lâm Thần trừng mắt nhìn về phía La Duệ. La Duệ nhún vai, "Không phải, là thanh âm của con chuột." "Ngươi?" Lâm Thần cắn răng. La Duệ nhìn về phía Tiêu Tuyết, "Tình huống như thế nào? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Là như vậy." Tiêu Tuyết đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. La Duệ ngược lại không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, nhưng Tiền Bách Sơn lại là cười hắc hắc. "Ta đã nói rồi, La tổng thủ hạ chính là ghê gớm, dễ dàng liền bắt hai tên người hiểm nghi phạm tội, so ta đột kích đội những cái tia giả giúp đồ ăn còn lợi hại hơn." Lâm Thần Dương Dương đắc ý mà nói, "Tiền sử quá khen, chúng ta chỉ là vận khí tốt mà thôi." Tiền Bách Sơn khoát khoát tay, "Đây cũng không phải là ngữ khí, đây là năng lực." Trong lòng của hắn minh bạch, đập định nọt của bọn họ chính là đập La Duệ mông ngựa. La Duệ 30 tuổi không đến, đã là tỉnh tính phó tổng đội trưởng, đợi một thời gian, không nói trung đoàn trưởng, sở trưởng đều không đáng kể. Tiền Bách Sơn đột kích đội từ tỉnh tính phái tới, hiệp trợ La Duệ phá án, vừa mới qua đi bao lâu? 2 ngày thời gian đều không có. Chẳng khác gì là, Tiền Bách Sơn chân trước vừa tới, lập tức liền bắt đầu bắt người, liền ngay cả giai đoạn trước điều tra, điều nghiên địa hình đều không có. Vì sao không có? Bởi vì La Duệ cái này đám người dùng tốc độ nhanh nhất điều tra đến vụ án toàn cảnh, căn bản không cần đến đột kích đội đi làm những chuyện này. Liền giống với, La Duệ gọi một cú điện thoại cho Tình Tính, đem Tiền Bách Sơn gọi tới, vô vô bờ vai của hắn, chỉ vào một nhóm người nói, "Lao Tiền, liền mấy người kia, ngươi đi đem người bắt." Sự tình chỉ đơn giản như vậy, không tốn sức chút nào mò được công lao, cùng trên mặt đất nhặt tiền không có gì khác biệt. Chương 819, chìm chết chương 819, chìm chết Tiền Bách Sơn đã sớm dò nghe, La Duệ tại Hải Đông tỉnh phá qua vụ án gì, lớn bao nhiêu năng lực. Hải Đông bỏ bất sảnh không chỉ có ủng hộ La Duệ, ngay tại lúc này Vân tỉnh chính trị và pháp luật vị bí thư Phan Hải, đây chính là chuyên môn đi đế thành của nhau, lúc này mới đem La Duệ điều đến Vân tỉnh. Liên La Duệ cái này quan hệ, đã là không được rồi. Lại có, thông qua 2 ngày này thời gian quan xem xét, Tiền Bách Sơn có thể nhìn ra, La Duệ sát thực phi thường, có năng lực, dạng này người, không đi kết giao, không đi nâng tội phồng, đây không phải là đồ đần sao. Mà lại, La Duệ dưới tay cái này đám người, thế nhưng là hắn tình cảm chân thành thân bằng, đi theo hắn pha án nhiều năm, đi vào Vân tỉnh công việc đều mang theo trên người, có thể thấy được quan hệ lẫn nhau thâm hậu bao nhiêu. Liên Lâm Thần, Vân tỉnh tỉnh tính những người lãnh đạo, đã sớm biết cô nàng này là một cái gì lai lịch. Nàng vừa tới mấy ngày nay, tỉnh tính tuổi trẻ tiểu hòa tử, còn muốn có ý đồ với nàng, nhưng tất cả đều bị mình bộ môn lao đại hung hăng đã cảnh cáo. Những người này, về sau mặc kệ là ngoại phóng, vẫn là tiếp tục đi theo La Duệ, từng cái đều là tiền đồ vô lượng. Tiền Bách Sơn 40 mấy tuổi, còn muốn tiến thêm một bước, tự nhiên muốn cùng những người này nhiều chỗ một chỗ quan hệ. Người A đều là dạng này, nhìn xem bên cạnh mình, có bao nhiêu cái ngay tại lên cao kỳ đồng sự cùng bằng hữu. Cùng những người này liên hệ, dù sao cũng so những cái kia nằm ngửa người liên hệ tốt hơn quá nhiều. Người đều cần hướng lên lực lượng, mà không phải hướng phía dưới tâm tình tiêu cực. La Duệ cũng biết Tiền Bách Sơn tâm tư, nhưng đây là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Hắn muốn tại Vân tỉnh tỉnh tính đứng thẳng chân, cũng không thể rời đi Tiền Bách Sơn những người này ủng hộ. Lúc này, La Duệ hỏi, "Hai người kia đâu?" "Thầm sao?" Tiêu Tuyết trả lời nói, "Trói lại, ném ở chúng ta công kích trên thuyền, chưa kịp thầm." Một đoàn người dọc theo bên bờ,
hướng Hạ Du đi đến. Tiền Bách Sơn cười nói, danh tự đều không có hỏi sao? Phương Vĩnh Huy cảm thấy cái này tiền sử thật hòa ái, bắt chuyện nói, có hỏi hay không đều như thế, bọn hắn còn có thể chạy sao? Tiền Bách Sơn vô vô bờ vai của hắn, các ngươi lập công lớn, chờ lấy Ô Thành thị cục xin các ngươi ăn cơm đi. Phương Vĩnh Huy một mặt ngộng, có ý tứ gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia chính là Ô Thành hai lên thương kích án người hiểm nghi phạm tội. Thật. Lâm Thần một mặt chấn kinh. Không ai trả lời nàng, không có chứng thực sự tình, Tiền Bách Sơn không dám tiếp tục nói lung tung. Nhưng tất cả mọi người bước nhanh hơn, đi vào đặt công kích thuyền địa phương, hai cái bóng co quắp tại trong khoang thuyền, không ngừng mà bặm mẹo. Thân thể của bọn hắn bị trói gô, tay chân đều không sử dụng ra được lực, giống như là giòi bọ, ở bên trong chắp tay chắp tay. Phương Vĩnh Huy cùng Sở Dương cầm trong tay đèn tin, nhảy vào công kích thuyền, đem hai người nhấc lên, để bọn hắn ngồi tại thuyền trên ghế. Đón lấy, đèn tin chiếu xạ tại trên mặt bọn họ. La Duệ mặt tới gần, tên gọi là gì? Hồ A Lực. Người đây? Miêu Diệu. La Duệ tiếp tục hỏi, đại kiều bảo đồn công an Hình Vĩnh Hoa, có phải hay không là ngươi hai sát hại? Hồ A Lực không có lên tiếng, nhưng Miêu Diệu gật đầu một cái. Phương Vĩnh Huy đi lên trước, một bàn tay phiến tại Hồ A Lực trên nó, ngươi cầm. Cha hỏi ngươi đâu? Hồ A Lực trừng mắt liếc hắn một cái, là chúng ta giết, các ngươi muốn thế nào sao? Muốn thế nào muốn thế nào? Phương Vĩnh Huy chỉ vào cái mũi của hắn, ngươi liền đợi đến ăn súng á ngươi. Nghe xong lời này, Miêu Diệu biểu lộ lập tức sụt xuống, hai mắt sợ hãi. La Duệ phất phất tay, tiếp tục hỏi, ngày 30 tháng 10, ngày 1 tháng 11, phát sinh ở Ô Thành thị hai lên tương kích án, người bị hại Thạch Chí Viễn cùng Tự Kiệt, có phải hay không các ngươi làm? Không sai, là lão tử. Hồ A Lực đem đầu ngửa mặt lên, hung hăng trừng mắt La Duệ. Thừa nhận liền tốt. La Duệ cười lạnh một tiếng, thương đâu? Các ngươi cấp thương ở đâu? Không mang ở trên người, cây thương kia bị chúng ta nhét vào trong phòng. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi tại sao muốn giết hai người kia? Hồ A Lực đem nghiêng đầu một cái, không có gì nguyên nhân, đại mẫu để chúng ta giết, chúng ta liền giết. La Duệ nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, ngươi có biết hay không, các ngươi làm những này là sẽ bị xử bắn. Lao tử sống đủ rồi, muốn giết cứ giết, lao tử mắt cũng không sẽ nháy một chút. Lúc này, Tiền Bách Sơn nhịn không được, đưa tay chính là cho Hồ A Lực tới một chút. Tiểu tử, ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm, trái một cái lao tử, phải một cái lao tử, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là còn dám đối ta lãnh đạo bất kính, ta đối với ngươi không khách khí. Nghe thấy Tiền Bách Sơn, La Duệ nhíu mày. Hắn đang chờ mở miệng tiếp tục hỏi, Miêu Diệu lập tức khóc ra thành tiếng, "Cảnh sát, thả ta đi, ta thật không muốn giết người à, ta là bị buộc, ta không muốn chết, ta không muốn chết." Tiền Bách Sơn bị chọc giận quá mà cười lên, "Không muốn chết có thể à, nhìn ngươi có thể phun ra bao nhiêu thứ đến lập công giảm hình phạt." Miêu Diệu sắc mặt trì trệ, sau đó đột nhiên nghẹn ngào hô, "Ta thẳng thắn, ta bằng dao, bọn hắn chết chìm hải tử, rất nhiều đứa bé đều bị bọn hắn chết chìm." Nghe thấy lời này, La Duệ biểu lộ ngưng kết trên mặt. Tiền Bách Sơn tiêu dung cũng cứng ở trên mặt, trong lòng một trận ác hàn. Trời có chút sáng lên, hơi trắng quang xuyên qua trong rừng, sương trắng bao phủ giữa khu rừng, phù du tại bên bờ cùng mặt nước trong bụi cỏ. Bộ này quang cảnh sát thực có vẻ hơi thần thánh. Dân cảnh môn đều là nhận qua giáo dục tốt người, cũng sẽ không đem loại này đầu mùa đông hiện tượng tự nhiên xem như cái gì thần tích. 29 tên người hiểm nghi phạm tội đã toàn bộ bắt được. Bởi vì tình tiết vụ án trọng đại, kẻ tình nghi viên đông đảo, tình tiết vụ án phức tạp, cho nên những người này cũng không có bị lập tức mang đi. Mang đi cũng là mang đến Ô Thành thị, Thượng Liêu huyện cục không có tư cách tạm giam những người này. Chạy suốt đêm tới Dương Lễ Tín, cùng nhịn một đêm thì quên, không có khả năng đem những này người ngưng lại tại Thượng Liêu huyện tụ thẩm. Hơi tưởng tượng liền minh bạch, như thế lớn một vụ án, tại Thượng Liêu cảnh nội bản dễ nhiều năm, bọn hắn không chỉ có không có phát giác, còn liên lụy đến cầu lớn bảo mất tích cảnh sát nhân dân, cùng Ô Thành ba lên án giết người. Không cáo ngươi tội mới là lạ chứ, còn muốn ngưng lại người hiểm nghi phạm tội, vớt điểm công lao. Lúc này, không chỉ có là Thượng Liêu huyện cục lãnh đạo, liền ngay cả trong huyện các vị lãnh đạo đều tới, một mực lôi kéo Dương Lễ Tín cùng Tịch Quyên nói chuyện. Hai người phiền phức vô cùng, trực tiếp một câu liền đem người đuổi, bản án là tỉnh thính La Tổng Phá, các ngươi muốn lưu hai người, vậy thì phải đi tìm hắn nha. Hành động đội cùng đặc công đội người bắt một đêm người, cũng không có lập tức xuống dưới nghỉ ngơi. Kỹ thuật nhân viên cảnh sát cùng hiện khám đều tiến vào trận, dừng xung quanh xuyên qua điều tra lấy chứng nhân viên cảnh sát, từng cái đều là dẫn theo thăm dò Dương. Trong rừng, ngoại trừ cái gọi là thánh đường, nam bỏ cùng nữ bỏ bên ngoài, còn hữu dụng tới làm cơm nhà gỗ, gỗ dựng nhà vệ sinh, cùng một gian không rõ công dụng nhà gỗ nhỏ. Tòa này nhà gỗ nhỏ, khoảng cách những người này chỗ ở xa hơn một chút một chút. Dương Lễ Tín cùng Tịch Quyên mặc duy nhất một lần giày bộ, mang theo thủ sáo, đi theo thăm dò nhân viên vào nhà. Trong phòng không gian rất hẹp, chỉ có 5-6 mét vuông, bên trái dựa vào tường vị trí có một trường giường gỗ, phía dưới phủ lên râm rạng, phía trên là ga giường, nhưng ga giường nhan sắc đã phân biệt không ra, xem ra hẳn là màu trắng. Đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là ga giường cùng một tường bên trên ngưng kết lấy pha tạp vết máu. Nơi này xảy ra chuyện gì? Dương Lễ Tín cau mày. Hiện khám nhân viên buông xuống thăm dò giường, xuất ra người hai, tại một tường bên trên hơi lau lau rồi một chút, hắn cầm ở trước mắt nhìn kỹ một chút. Chảy máu thời gian sẽ không quá muộn, hẳn là gần đây phát sinh qua sự tình gì. Dương Lễ Tín gật gật đầu, hiện trường vật chứng đều thu thập tốt, lấy về xét nghiệm. Cẩn thận một điểm, lông tóc, vân tay cùng da mảnh những này đều không cần buông tha. Minh Bạch, Dương cục. Dương Lễ Tín từ trong nhà lui ra, nhìn về phía Tịch Quyên, La tổng người đâu? Giống như tại bên bờ. Ách, hắn tại bên bờ làm cái gì? Không biết. Tịch Quyên nghĩ nghĩ, nói tiếp, thường đông thời điểm, hắn hai cái ra tay tới qua bên này, gọi đi một cái pháp y, sau đó lại vội vã đi. Dương Lễ Tín thở ra một hơi, còn phải là La tổng, không có hắn, cái này án không có nhanh như vậy phá án và bắt giam, đúng, cái kia gọi Đinh Liễu nữ nhân thẩm qua sao? Tịch Quyên lắc đầu, cái này nữ nhân giả ngây giả dại, rất mạnh miệng, chúng ta đang điều tra bối cảnh sau lưng của nàng tin tức, thu thập nàng những cái kia tín đồ khẩu cung, đến lúc đó, chứng cứ vô cùng xác thực, không sợ nàng không thẳng thắn. Dương Lễ Tín hừ lạnh một tiếng, loại án này, chỉ dựa vào khẩu cung liền có thể cầm xuống nàng. Đi thôi, chúng ta đi gặp La tổng. Hai người hướng bên bờ đi đến, trong rừng đã bị dẫm đạp ra một đầu đường mòn, An mặc đồng phục cảnh sát nhân dân cùng thường phục lui tới. Đi vào bên bờ, hai người trông thấy phía trước vây quanh một đám người. Ngoại trừ La Duệ cùng thuộc hạ bên ngoài, còn có Tiền Bách Sơn mấy tỉnh sảnh người. Hai cái người hiểm nghi phạm tội bị cưỡng chế ngồi xổm ở bên bờ, hai tay đánh lấy lưng tựa. Trên mặt nước đặt lấy hai chiếc công kích thuyền, nước cảnh chính mặc đồ lặn, mang theo dưỡng khí mặt nạ, con bình dưỡng khí. Chương 820, người tại xấu đi thời điểm, căn bản hãm không được xe. Chương 820, người tại xấu đi thời điểm, căn bản hãm không được xe. Dương Lễ Tín cùng Tịch Quyên đến gần lúc, liền nghe La Duệ quăng lên một cái người hiểm nghi phạm tội, chỉ hướng mặt nước, các ngươi đem cái bình ném chỗ nào? Miêu Diệu dùng miệng hướng về phía trước điếu, đại khái liền cách bờ bên cạnh 5 mét địa phương, ta chỉ ném qua một lần. Người xác định Thiên Chân Vạn Sắc đều là đại mẫu gọi ta làm. Lúc này, công kích trên thuyền một cái nước cảnh, tại hắn vạch mặt nước, hướng xuống cắm tới cọc tiêu. Toàn bộ cọc tiêu cắm xuống đi, còn sâu không thấy đáy. La tổng, nơi này 10 mét hướng xuống. Người này hướng bên bờ La Duệ hô. La Duệ đáp lời, có thể xuống dưới sao? Không có vấn đề. Vất vả. Sau đó, ba cái người nhái lặn xoay người hạ nước, bình tĩnh mặt nước toát ra từng chuỗi bong bóng. La Duệ trông thấy Dương Lễ Tín cùng Tịch Quyên, khẽ gật đầu. Dương Lễ Tín trông thấy hắn, lộ ra rất xấu hổ. Hắn mím môi một cái, mở miệng nói, xin lỗi. La tổng, đại tiểu bảo đồn công an Hình Đỉnh Hoa bản án, ta không phải cố ý giấu giếm ngài, ta cũng là tiếp nhận không nhỏ áp lực. Mặc dù Dương Lễ Tín đối trước mắt La Duệ làm sự tình, trong lòng rất nghi hoặc, thế nhưng là không để lộ hai đám người khúc mắc, mà sau này phá án hồ sơ không tốt viết ra Hình Đỉnh Hoa người thương mất tích, mà lại người hiểm nghi phạm tội bắt hắn súng giết người, vụ án này tính chất quá nghiêm trọng, không phải hắn hữu tâm giấu giếm, mà là bức bách tại áp lực. Hắn coi là La Duệ có thể hiểu được, nhưng La Duệ lại là không rên một tiếng, ngược lại đối Tịch Quyên vẫy vẫy tay. Tịch Quyên có chút khó khăn nhìn thoáng qua lãnh đạo của mình, sau đó cất bước tiến lên. La tổng, Tịch chi đội trong rừng tình huống thế nào? Tịch Quyên nghĩ nghĩ, trả lời nói, ngoại trừ phát sinh ở Ô Thành 3 lên án mạng, cùng Hình Vĩnh Hoa mất tích án bên ngoài, nhóm người này còn dính liễu 5 lên án mạng. Trong đó có 3 người là tới nơi này câu cá người, bị bọn hắn cướp đoạt tài vật sát hại, thi thể liền chôn ở thánh đường phía sau trong rừng. 2 người khác là đại mẫu đồ đệ. Tất cả mọi người tham dự sát hại 2 người kia. Giết người hiện trường liền trong thánh đường, 2 tên người bị hại bị những người này, một người một đao cho đâm chết, những người này không có một cái nào là vô tội. La Duệ gật gật đầu, tiếp tục hỏi một vài vấn đề. Dương Lễ Tín cùng Thượng Liêu huyện cục người bị gạt sang một bên, biểu lộ cực kỳ xấu hổ. Dương Lễ Tín ho khan hai tiếng, nhìn về phía Tiền Bách Sơn. Người này hắn nhận biết, thế là hắn đi qua bắt chuyện nói, "Tiền sử, chúng ta ở chỗ này là vớt cái gì đâu?" La Duệ thái độ đối với Dương Lễ Tín, Tiền Bách Sơn nhìn thật sự rõ ràng. Nếu là nhóm người này toàn lực phối hợp La Duệ tra án, không tàng tư, kia La Duệ cũng không cần đến gọi điện thoại cho tỉnh thính phái người đến, trực tiếp liền cứ gọi Ô Thành thị cục đặc công chi đội bắt người. Chính hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, bỏ lấy như thế một cái đại công lao. Theo đạo lý, Tiền Bách Sơn hẳn là cảm tạ đối phương. Nhưng La Duệ lúc này biểu hiện thái độ, Tiền Bách Sơn chỉ có thể lãnh đạo đối đãi Dương Lễ Tín, Dương cục, ngài chính mình nhìn chứ sao? Dương Lễ Tín ăn quả đắng, đành phải cười cười, không còn lên tiếng. Rất nhanh, mặt nước toát ra một nhóm lớn bong bóng, một cái người nhái lặn đầu nổi lên mặt nước. Hắn mở ra dưỡng khí mặt nạ, hướng người bên bờ bầy hồ, tìm được, đồ vật đều ở phía dưới. La Duệ sắc mặt tái xanh, toàn bộ vớt lên tới. Công kích trên thuyền nhân viên cảnh sát đem tận mấy cái dây thừng bức cho người nhái lặn sau khi nhận lấy, lần nữa tiến vào dưới nước. Rất nhanh, dây thừng hướng xuống khẽ động, công kích thuyền nhân viên cảnh sát cảm nhận được kéo lực, liền khuấy động vòng trượt, đem dây thừng cột đổ vật tún đi lên. Một cái dính đầy nước bùn, không ngừng bốc lên nước gốm sứ cái bình bị kéo lên công kích thuyền, cái bình lớn nhỏ tựa như đồ chơi đàn, một đôi tay liền có thể ôm lấy. Cái bình rất nặng, đàn miệng còn cần phá lưới đánh cá phong bế, cũng tại tiếp lời chỗ cột một vòng dây gai. Công kích thuyền nhân viên cảnh sát đem thứ này đưa cho người bên bờ. Phương Vĩnh Huy cầm tới đồ vật về sau, đặt tại mặt đất bên trên, lập tức liền cách xa hai bước. Lâm Thần, Tiêu Tuyết cùng Sở Dương cũng không có hiếu kỳ tiếp cận, đều là lông mày bặm chặt, không nói một lời. La Duệ tiến lên trước, nhìn kỹ một chút, chỉ huy gọi tới pháp y đi, mở ra, đem trong bình đồ vật đều lấy ra. Pháp y gật gật đầu, đeo lên duy nhất một lần nhũ bạch thủ sáo, dùng cái kéo cắt bỏ dây gai, đem lưới đánh cá lấy mở. Cục đá, phía trên phủ lên đá cội. Pháp y nói một tiếng, sau đó dùng cái kẹp đem những này đá cội một viên kẹp ra, đặt ở bên cạnh vải trắng bên trên. Một lúc lâu về sau, đá cội toàn bộ bị lấy đi, pháp y động tác chỉ trệ, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Mọi người vây xem thấy rõ đồ vật bên trong về sau, trái tim đều là để lọt nhảy mấy đập. Mà nó, xuất sinh. Tiền Bách Sơn hung hăng mắng một câu. Phương Đình Huy nắm chặt nắm đấm, cái gì xuất sinh? Những người này ngay cả xuất sinh cũng không bằng, điên rồi, cái này đám người đúng là điên tử. Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết cũng là toàn thân phát run, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Dương Lễ Tín đứng bên ngoài, căn bản không làm rõ ràng được là tình huống gì. Hắn hỏi, cái này trong bình đến cùng chứa cái gì đồ vật? Tịch Quyên nuốt mấy ngụm nước bọt, muốn trả lời hắn, nhưng nói ngăn ở cổ họng, nói không nên lời. Thằng đến pháp y thu nhận công nhân cố cẩn thận từng ly từng tí đem cái bình phá vỡ, lộ ra bên trong quần mình, đã sắp hóa đồ vật về sau, Dương Lễ Tín bị dọa đến khẽ run rẩy. Cái này, đây là hài tử. La Duệ tâm tình nặng nề gật đầu, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, đây là mới từ trong bụng mẹ ra hài nhi, một ngụm sữa đều không cho ăn, liền bị những xúc sinh này cho hại. La Duệ nói không nổi nữa, chính hắn nữ nhi cũng là nửa năm trước vừa ra đời, như vậy ấu tiểu một cái sinh mệnh, cho người cả nhà mang đến vô tận vui sướng cùng sung sướng. Theo hài tử chậm rãi lớn lên, nhìn xem nàng trưởng thành, nhìn xem nụ cười của nàng, nhìn xem nàng dùng hiếu kỳ con mắt quan sát đến ba ba mụ mụ, quan sát thế giới này, La Duệ tâm đều muốn hóa. Nhưng mắt thấy chuyện trước mắt, giống như là đem người đánh vào địa ngục, hắn thấy được nhân tính đáng ghê tởm nhất, điên cuồng nhất tội ác. Người thật có thể không có chút nào nhân tính, đánh mất làm người cơ bản nhất đạo đức cùng tình cảm. Theo vớt tiếp tục, tương tự đồ chua cái bình có 5-6 cái, tất cả đều nhịp đặt ở vải trắng bên trên, pháp y không có tiếp tục phá bỡ, mà là tìm đến nhân viên kỹ thuật, toàn bộ mang về pháp y thất lại tiến hành khám nghiệm. Lúc này, thượng liêu đập chứa nước bị xương trắng bao phủ, một con mập mạp vị hoàng dẫn một đám nhỏ áp tử, tùy tiện giạt rào du đang tại bình tĩnh trên mặt nước. Sáng sớm ánh nắng dần dần ra, chiếu xạ lúc trước vớt đứa trẻ bị vứt bỏ trên mặt nước, sóng nước lấp loáng. Hôm sau, Ô Thành huyện cụ. Mỗi gian phòng thẩm vấn bên ngoài đều đèn sáng, mang ý nghĩa bên trong ngay tại sử dụng. Từ hôm qua ban đêm thẩm vấn đã triển khai, bất quá, mấy vị chủ yếu người hiểm nghi phạm tội đều là sắp xếp sau, chờ lấy cuối cùng mới bắt bọn hắn cầu cung. Số 1 trong phòng thẩm vấn ngồi chính là trước đó cắn nữ cảnh sát cổ tay nữ người hiểm nghi. Nàng tóc hai bù xù, hai mắt sưng đỏ. Bởi vì có thai, cho nên cảnh sát nhân dân bị cho nàng bên trên cổ tay, đồng thời còn có bác sĩ ở bên bồi hộ. Tịch Quyên là chủ thẩm nhân viên cảnh sát, ngồi tại bàn trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Bụng của ngươi bên trong là ai hài tử? Nữ hài lắc đầu, hai tay đặt ở thẩm vấn trên bàn, chụp lấy móng tay. Ngươi không biết, hay là không muốn trả lời vấn đề? Nữ hài dương mắt, trong mắt không có một tia hối tội biểu hiện. Ta không biết là ai hài tử, ai sẽ nghĩ đến cái này? Ngươi biết mang thai ý vị như thế nào sao? Tịch Quyên cùng là nữ tính, nhịn không được hiểu chi lấy lý. Nữ hài cười lạnh một tiếng, cái gì gọi là mang thai a? Đây là tội nghiệp, đây là tội lỗi của ta. Tịch Quyên nghĩ đến cái bình những hài tử kia, dùng sức nắm chặt lại quyền, ai như thế nói cho ngươi? Đại mẫu nói, chúng ta là muốn đi cực lạc, đến cực lạc phương pháp duy nhất chính là nam nữ. Nếu như chúng ta mang thai tiểu tạp trùng, vậy chúng ta liền có thể thành trừ tự thân tội nghiệp. Tịch Quyên cắn răng, nhịn không được dùng sức vỗ một cái mặt bàn, hung hăng nói, ngươi đem cái này xem như tội nghiệp. Chẳng lẽ không đúng sao? Nữ hài hỏi lại, mà lại cười đùa tí tưởng. Tịch Quyên hít một hơi, nhịn xuống muốn bộc phát cảm xúc, tiếp tục hỏi, ngươi có biết hay không hài tử sau khi sinh ra, bọn hắn sẽ đem đứa nhỏ này? Nữ hài đánh gãy nàng, ta biết, không phải liền là giả đàn à? Ta cái thứ nhất tiểu tạp chủng chính là giao cho đại mẫu, để đại mẫu giúp ta loại trừ tự thân tội nghiệp. Ngươi không chỉ cái này một đứa bé. Tịch Quyên khí hai tay phát run, chỉ về phía nàng cái bụng hơi nô lên. Đương nhiên, nữ hài không quan trọng mà nói, ta tuổi trẻ nha, khẳng định so với cái kia lên tuổi tác sư thì mạnh, các nàng đi theo đại mẫu, chỉ có thể dùng tiền loại trừ tội nghiệp, ta liền không đồng dạng. Đại mẫu nói, chúng ta cô gái trẻ tuổi, tự thân liền có thành tựu. Đó là ngươi sinh ra tới hài tử, ngươi là mẹ của bọn hắn, ngươi có biết hay không? Trả lời ta. Tịch Quyên thân thể nhịn không được run. So sánh người hiểm nghi phạm tội tỉnh táo cùng đám mạc, ngược lại là nàng không kiên trì nổi trước. Chương 821, mỗi người đều là đao phủ. Chương 821, mỗi người đều là đao phủ. La Duệ đứng tại phòng quan sát bên trong, ấn xuống mịt rô phồn, mở miệng nói, Tịch chi đội, đừng lại quay chung quanh vấn đề này, hỏi cái khác. Tịch Quyên đè lên bên thai thai nghe, hít thở sâu nhiều lần, lúc này mới giữ vững tinh thần đến, lại thanh, ba người này ngươi biết sao? Ngồi ở một bên cảnh sát nhân dân, đem Thạch Chí Viễn, Từ Kiệt cùng Ôn Tuấn ảnh chụp đưa cho nàng nhìn. Nữ hài hít mắt, nhìn một chút, gật gật đầu, nhận biết. Thế nào nhận thức? Bọn hắn tên gọi là gì? Tên là lại thanh. Nữ hài nghĩ, trả lời nói, ta không biết tên của bọn hắn, ta chỉ biết là bức ảnh đầu tiên bên trong nam nhân kia, là ta đem hắn mang đến đập chứa nước bờ bên kia câu cá. Lúc kia, chúng ta nghèo nha, liền nghĩ có thể làm chút hương hỏa tiền, nhưng tên nam nhân này. Tịch Quyên chen miệng nói, hắn gọi Thạch Chí Viễn, ngươi nói thẳng danh tự. Nữ hài nhún vai, ta quản hắn tên gọi là gì, dù sao người này hẹp hòi rất, ta nói hết lời, hắn cũng không nguyện ý cùng ta phát sinh quan hệ, chỉ cấp ta 50 khối tiền đỏ, liền đem ta đuổi. Không có cách, ta chỉ có thể đem hắn phơi ở nơi đó, bản thân rời đi. Ai biết trời tối về sau, nam này không thể quay về bờ bên kia, mà lại hắn điện thoại cũng đánh không thông, ngay tại trong rừng tán loạn, hắn tìm được chúng ta chỗ ở, thấy được thánh đường bên trong tình huống. Đại mẫu để cho người đem hắn bắt lấy, cái thằng chó này khóc sức mướt cầu xin tha thứ, nói không tố giác chúng ta, đại mẫu mới thả hắn đi. Ai biết, nam này đầu năm nay lại tới, hơn nữa còn mang đến máy ảnh, chuẩn bị đập chúng ta, Hồ A Lực cùng Miêu Diệu không đuổi kịp hắn, bất quá máy ảnh ngược lại là cầm về. Mà lại, máy ảnh bên trong còn đập chúng ta trong rừng làm sự tình, cho nên đại mẫu liền gọi Hồ A Lực cùng Miêu Diệu đi giết hắn. Khẩu cung của nàng cần chứng thực. Tịch Quyên không có lập tức chất vấn, tiếp tục hỏi, hai người khác đâu, một cái gọi Từ Kiệt, một cái gọi Ôn Tuấn. Lại Thanh nhìn xem trên tấm ảnh hai người kia, cười nhạo một tiếng, hai người này là chúng ta khách quen, mỗi mấy tháng liền đến một lần, mỗi lần tới đều muốn làm chuyện kia. Bọn hắn hẹp hòi rất, mỗi lần cho tiền hương hỏa đều rất ít. Nửa năm trước, ta cùng mấy cái sư muội bồi bọn hắn vài ngày, cái này sau khi, nàng vô vô bụng của mình, tội nghiệp không liền đến sao? Đại mẫu phái người đi tìm bọn họ, thanh trừ tội lỗi của bọn hắn, liền cần bọn hắn cầm một khoản tiền. Không nghĩ tới, hai cái này đồ chó hoang không chỉ có không trả tiền, còn uy hiếp đại mẫu, để đại mẫu cho bọn hắn cầm phí bị miệng, cho nên Hồ A Lực cùng Miêu Diệu liền đi giết người. Nữ hài không có chút nào giấu giếm đem những này sự tình nói ra, để Tịch Quyên cảm thấy nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại thật quá ngu xuẩn. Những loại người này đáng hận nhất, loại kia tự cho là chính xác, đồng thời chết cũng không hối cải thái độ, rất dễ dàng để cho người ta phát điên. Thầm đến cuối cùng, Tịch Quyên lần nữa nếm thử thuyết phục, lại thanh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng nhìn thấy, cảnh sát chúng ta đã đem ngươi cái gọi là đại mâu bắt được. Nàng là đang lừa gạt ngươi, mê hoặc các ngươi, mà lại coi các ngươi là làm vơ vét của cải công cụ, ngươi có biết hay không, chúng ta tại chỗ ở của nàng đoạt lại bao nhiêu tiền tài. Ngươi bây giờ còn trẻ, còn có thể hối cải, không cần tiếp tục si mê không tỉnh. Nữ hại như thường lộ ra không quan trọng, căn bản là vô dụng tâm nghe, tiếp tục chụp lấy móng tay. Tịch Quyên nói xong lời cuối cùng, một loại to lớn cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, chưa hết thẩm đến nơi này đi, để nàng nhìn đi chép, không sai sau ký tên. Cảnh sát nhân dân đem khẩu cung đưa cho nữ hài nhìn, nữ hài chỉ là nhìn sang, cầm bút liền viết xuống tên của mình. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Tịch Quyên, cảnh sát, cái kia, trong bụng ta cái đồ chơi này làm sao bây giờ? Có thể hay không đem hắn thanh trừ? Tịch Quyên cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng cắn răng, không còn lên tiếng, vị ngực đi ra phòng thẩm vấn. Vừa đóng cửa, Tịch Quyên một tay bị tường, buồn nôn nôn khan. Một gian khác trong phòng thẩm vấn, Phương Vĩnh Huy cùng Sở Dương làm thẩm vấn nhân viên, ngồi đang tra hỏi sau cái bàn mặt. La Duệ không dám để cho Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết bên trên, sợ các nàng chịu ảnh hưởng. Đại Mẫu Đinh Liễu ngồi đang tra hỏi sau cái bàn mặt, hai tay cùng hai chân đều đeo lên xiềng xích, thần sắc xa suốt tinh thần, cúi thấp xuống mắt. Phương Vĩnh Huy cầm bối cảnh sau lưng của nàng tin tức, miệng bên trong nhắc tới, "Linh Liễu, Hải Tây tỉnh người, năm nay 49 tuổi, kết qua 3 lần cưới, cách qua 1 lần cưới, ngươi một lần cuối cùng hôn nhân là tại phạm pháp tình huống dưới, cùng người khác kết làm phu thê, thuộc về trùng hôn tội." "Vâng." Đinh Liễu hai tay có chút phát run. "Vì sao?" "Ta..." Đinh Liễu há to miệng, nước mũi cùng nước mắt đều chảy ra, đây là bị hủ. Phương Vĩnh Huy lạnh lùng thốt, "Ngươi không trả lời, chúng ta cũng không biết. Chúng ta kỹ càng điều tra qua ngươi, ngươi tại lần thứ 2 hôn nhân lúc, bởi vì bị trượng phu phát hiện dính líu bán ngân, cho nên đem ngươi đổi ra khỏi gia môn, đúng hay không?" "Không sai." Đinh Liễu ngửa mặt lên. Trực ban nữ cảnh sát giật mấy tờ giấy khăn, cho nàng hơi lau lau rồi một chút mặt. "Cảnh sát, ta nhận tội, ta để tội." Đinh Liễu trùng điệp rủ xuống đầu. "Ta cũng là một cái số khổ nữ nhân, kết lần thứ nhất cưới lúc, ta bị trượng phu đánh ta hạ không được địa, ta cùng hắn dây dưa thật nhiều năm, mới cầm tới ly hôn chứng. Ta vốn cho rằng ta đợi thứ 2 trượng phu sẽ đối với ta tốt, thế nhưng là hắn cũng là một cái hết ăn lại nằm ra hỏa, ta không có cách, chỉ có thể ra ngoài kiếm tiền. Nhưng là làm loại chuyện đó, không chỉ có bị người xem thường, mà lại kiếm được tiền cũng lập tức liền đã xài hết rồi. Về sau, ta phát hiện muốn kiếm nhiều tiền, không thể chỉ bán nhục thể, phải nghĩ biện pháp làm một cái manh lưới. Ta nhìn thấy những người có tiền kia cho chùa miếu quên tiền hương hỏa, bó lớn quên, một chút cũng tâm không thường, ta liền muốn dựa vào cái gì à, ta cũng có thể kiếm số tiền này. 4 năm trước, ta liền đi trong chùa miếu ở một hồi, học bọn hắn làm sao nhập kinh, làm sao gặp người, học xong sau khi, ta liền đi tới Vân Tỉnh Âu Thành, từng nhà truyền giao, gặp được đàn ông độc thân, ta liền dẫn dụ bọn hắn. Dân ra, bên cạnh ta liền hội tụ một đám người, ta biết mình làm sự tình là pháp, cho nên ta liền mang theo mấy người, giấu ở đập chứa nước trong rừng đi. Mới đầu, ta chính là vì tiền, thế nhưng là tin ta người càng đến càng nhiều, ta liền phải nghĩ biện pháp khống chế bọn hắn, mà lại ta hy vọng cũng nước lên thì thuyền lên, bọn hắn đều sợ ta, mời ta. Trong lòng ta minh bạch, ta làm như vậy nếu như bị cảnh sát bắt lấy, ta cũng chỉ có một con đường chết, thế nhưng là ta hãm không được chân, cuối cùng càng lún càng sâu. Phương Vĩnh Huy nhìn xem nàng chạy xuống nước mắt cá sấu, không có một tia đồng tình. Đưa một phần chứng cứ bày biện ra đến, Đinh Liễu ngược lại là không khóc, mà là biến sợ hãi, biến đứng ngồi không yên, loại kia sắp đứng trước pháp trường to lớn sợ hãi, trong nháy mắt liền đem nàng đánh sụp. Phương Vĩnh Huy cầm trong tay thật nhiều tấm hình, từng cái đưa tại trước mắt của nàng. Những hình này đều là những cái kia hài nhi ảnh chụp, từng cái bình bày ra tại vải trắng bên trên, đơn giản để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đinh Liễu, vì sao? Tại sao muốn làm như thế? Tại sao muốn hại chết những này vô tội? Hai chữ cuối cùng, Phương Vĩnh Huy nói không nên lời, nhưng camera ngay tại vật chuyển, hắn cuối cùng đem ngăn chặn trong cổ họng hai chữ hô lên, "Hải Nhi." Đinh Liễu con ngươi phóng đại, tránh né lấy những hình này. Nàng mỗi chữ mỗi câu trả lời nói, "Ta không thể để cho những cái kia nữ hải có cảm tình, những cô bé này duy nhất có thể tin chính là ta. Các nàng nếu là sinh ra tình thương của mẹ, các nàng liền sẽ chất vấn ta, ta liền không có cách nào khống chế các nàng. Tựa như ngươi trong thánh đường giết chết kia hai cái tín đồ." "Vâng." Các nàng không đành lòng nhìn xem mình hải tử bị chết chìm, các nàng muốn rời khỏi rừng, ta làm sao có thể để các nàng đi, ta không có cách, ta cũng là bị buộc không có cách nào. Phương Vĩnh Huy cắn răng, hung hăng hỏi, cho nên ngươi liền để tất cả mọi người tham dự giết người. Đem tất cả mọi người biến thành tội nhân, dạng này ngươi liền có thể yên tâm. Không sai, hai cái này nữ nhân lúc ấy ôm mình hải tử, chúng ta mỗi người đều tham dự giết người. Chúng ta mỗi người đều là đạo phủ. Chương 822, bảo mệnh phủ chương 822, bảo mệnh phủ bất tỉnh. Tây Sông Thị, Trương Thủy huyện bệnh viện nhân dân. Ngày mùng ngày 3 tháng 12, buổi sáng 8 giờ, một cố ấn có Trương Thủy ngục giam xe chở tù, từ một xe cảnh sát dẫn dắt đến chỉ định bãi đỗ xe chỗ. Dưới xe cảnh sát đến hai cái ăn mặc đồng phục giám ngục, đi đến xe chở tù bên cạnh, một tả một hữu cảnh giới. Toa thức xe chở tù cửa hông bị kéo ra, một người mặc màu lam áo tù nam tử tại cảnh ngục gáp dài dưới, nhảy xuống xe. Tù phạm hai tay cùng hai cước đều mang theo còng tay, đồng thời cúi đầu, không người. Sau đó, từ chỗ kế tài xế xuống tới một người mặc bạch bảo bác sĩ nam, cầm trong tay hắn văn kiện, đi tới hỏi Trần Phương Lượng, mình có thể đi sao? Tên là Trần Phương Lượng tù phạm gật gật đầu, ta nhịn được. Tiệt tốt. Bác sĩ hướng ba tên cảnh giới giám ngục gật gật đầu, từ hai người dắt lấy Trần Phương Lượng cánh tay, hướng thang máy phương hướng đi đến. Bác sĩ cùng một tên khác lớn tuổi giám ngục phía trước dẫn đầu. Hoàng bác sĩ, ta nhìn ngươi gần nhất sắc mặt không đúng lắm, vẫn là phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Lao Tống, không có cách nào a, chúng ta đơn vị vốn là thiếu bác sĩ, không giống công tác của các ngươi, xin cái bệnh hay là trong nhà có việc, còn có thể xin phép nghỉ, cũng có người thay phiên. Ta lại không được, mới tới cái kia thầy thuốc trẻ tuổi còn chưa quen thuộc trong ngục giam công việc, lòng dạ cũng cao, cũng không quá chào đón những này cải tạo tù phạm. Một cái khác lao bác sĩ đâu, lại lập tức muốn về hưu, không phải dựa vào lấy ta chống đỡ à? Tống Minh thở dài một hơi, ngươi xác thực không dễ dàng, ngươi cũng đã nhiều tuổi, ta nhớ được ngươi năm nay sắp 50 đi. 51 tuổi. Hoàng Phát Đức cười khổ nói, may mắn đem nữ nhi nuôi lớn, ta cũng không có gì lo lắng. Nhìn lời này của ngươi nói. Tống Minh liếc mắt nhìn hắn, tranh thủ thời gian phi hai tiếng, chuyện cũ kể tốt, họa từ miệng mà ra. Hoàng Phát Đức đúng bay, không có như vậy giảng cứu, ta đều thiên mệnh nằm, phó thác cho trời đi. Sau khi nói xong, Hoàng Phát Đức ho kịch liệt mấy âm thanh, mà lại bước chân còn dậm chân, xoay người che miệng, ho khan phi thường khó chịu, giống như là muốn đem phổi phun ra. Tống Minh tranh thủ thời gian vô vô bờ vai của hắn, lão Hoàng, ngươi thật chú ý thân thể của mình, cái này đều đến bệnh viện, thực sự không được, ngươi cũng đi kiểm tra nhìn xem. Hoàng Phát Đức ngẩng đầu lên, lắc đầu nói, không có chuyện, ta làm nhiều năm như vậy bác sĩ, còn không biết mình chuyện gì xảy ra sao. Gần nhất bị cảm, uống thuốc là được rồi, đi thôi, chúng ta đừng chậm trễ chính sự. Tống Minh gật gật đầu, nhìn thoáng qua sau lưng. Tù phạm Trần Phương Lượng một mực cúi đầu, cái trán toát mồ hôi lạnh, thân thể có chút phát run. Một nhóm năm người đi vào thang máy, ấn xuống là gan bệnh nội khoa, phòng chỗ tầng lầu. Thang máy nhanh lên đi đến lầu một lúc, Trần Phương Lượng ngẩng đầu lên, giơ tay lên bên trên xiềng xích, khẩn cầu, Tống quản giáo, có thể hay không đem còng tay của ta che quất? Tống Minh lắc đầu, dựa theo quy định, không cho phép. Trần Phương Lượng hai mắt hôi bại, đành phải tiếp tục buông phóng đầu. Thang máy đến lầu một lúc, hiệu cửa phòng mở ra, có bệnh nhân muốn vào đến, nhưng đều bị Tống Minh cho khuyên nhủ, thật xin lỗi, làm phiền các ngươi cưới mặt khác một bộ thang máy. Không cần hắn nói, các bệnh nhân xem xét Trần Phương Lượng mặc, lại nhìn trên tay hắn cùng trên chân xiềng xích, tự động liền lui về phía sau. Trần Phương Lượng chú ý tới những người này nhìn mình ánh mắt, giống như là nhìn thấy quỷ. Phạm vào tội người, không có một cái nào độ tốt, đây là dân chúng bình thường lạc ấn ở trong lòng thưởng thức. Rất nhanh, thang máy đến lầu 5, Trần Phương Lượng được đưa tới lá gan bệnh phòng. Y sĩ trưởng đã sớm ở văn phòng bên ngoài chờ lấy, hơn nữa nhìn bệnh nhân cũng bị tạm thời ngăn cách bởi đại sảnh bên trong, không cho phép tới gần hành lang. Hoàng Phát Đức đi lên trước, cùng y sĩ trưởng hàn huyên vài câu, sau đó giảng đạo, 3 ngày trước, bệnh nhân trung thượng bụng tiếp tục tính nội khổ riêng, căng đau, mà lại phát nhiệt, xuất hiện sốt cao triệu chứng, phục dụng chất kháng sinh về sau, vẫn là không thấy hạ sốt. Y sĩ trưởng hỏi, vậy ngươi phán đoán đâu? Hoặc là cấp tính hình bệnh viêm gan, hoặc là chính là ung thư. Hoàng Phát Đức trả lời nói, tốt nhất là làm một cái kỹ càng kiểm tra. Được, mang bệnh nhân tiến đến, ta xem trước một chút. Dự tính Tống Đức gật gật đầu, hướng hai tên thuộc hạ vẫy vẫy tay, đem Trần Phương Lượng mang vào phòng nhận bệnh. Bởi vì bệnh nhân tình huống đặc thù, cho nên y sĩ trưởng cũng không dám lãnh đạm, kiểm tra cặn kẽ một lần, cùng hỏi thăm về sau, hắn cũng không nắm chắc được Trần Phương Lượng đến cùng là bệnh gì. Dạng này, trước mang bệnh nhân đi làm cái siêu âm, lại làm chút thông thường loại lá gan công năng kiểm tra, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Đi. Hoàng Phát Đức gật gật đầu. Sau đó một giờ, một đoàn người mang theo Trần Phương Lượng làm mấy hạng kiểm tra, đồng thời tăng thêm gấp, trong thời gian ngắn liền có thể cầm tới báo cáo. Lúc này, năm người đang ở bệnh viện một gian trong phòng tiếp tân chờ. Đợi không sai biệt lắm hơn 10 phút, một người y tá đi tới, hô, bệnh nhân báo cáo đã ra tới, các ngươi có thể đi cầm. Hoàng Phát Đức gật gật đầu, đang muốn đứng người lên, lại cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Tống Minh lập tức đem hắn đỡ lấy, thế nào? Choáng đầu. Ta đi lấy báo cáo, ngươi trước nghỉ một lát, một hồi ta đem người mang về, ngươi tốt nhất cũng làm một cái kiểm tra, thân thể là mình, đừng dáng chống đỡ. Được, vậy phiền phức ngươi. Hoàng Phát Đức thở hổn hển. Tống Minh đi theo y tá sau khi đi, ngồi tại trong ghế trần tỏa sáng ngẩng đầu lên. Báo cáo quản giáo, ta muốn lên nhà vệ sinh. Chịu được. Một cái tuổi trẻ giám ngục liếc mắt nhìn hắn. Nhịn không được, ta muốn kéo trong quần. Được, đi, dẫn ngươi đi. Tuổi trẻ giám ngục cùng đồng bạn đứng người lên, dắt lấy cánh tay của hắn, song song đi đến toilet. Toilet ngay tại phòng cháy thang lầu bên cạnh. Hai vị giám ngục vừa đem người mang vào, Hoàng Phát Đức đỡ lấy thân, nhanh chóng đi ra phòng khách, cũng tại góc tường nhấc lên một bình màu đỏ bình chữa lửa, Vân Tỉnh, Tô Thành. Tiếp cận một tháng đến tiếp sau điều tra, thẩm tra xử lý. Oanh động Vân Tỉnh ít giáo hình sự đại án bụi bặm cô đơn, 32 tên người hiểm nghi phạm tội bị đưa ra cho tỉnh kiểm soát viện. Bởi vì cần bổ sung điều tra, Lâm Thần, Tiểu Tuyết, Phương Vĩnh Huy cùng Sở Dương tại Ô Thành bận rộn hơn một tháng. La Duệ cũng là cả ngày dựa bàn, chỉnh lý tương quan vật liệu, mệt cùng cháu trai giống như. Bản án kết thúc, kỳ thật giao lại cho Ô Thành thị cục làm cũng được. Nhưng trong đó hai tên trọng yếu người hiểm nghi phạm tội là La Duệ thủ hạ tổ 4 người tự tay bắt giữ, cái này hồ sơ liền không thể để người khác làm thay, nếu không công lao tính ai. Hồ sơ vụ án bên trên phá án nhân viên cảnh sát danh tự, kia là vinh dự biểu tượng. Nhưng đây chỉ là nhằm vào đã phá án và bắt giam vụ án tới nói, nếu là chưa phá án và bắt giam, kia là sỉ nhục. Lâm Thần đem mình cái này đám người danh tự từng cái tại trong máy vi tính đánh xuống về sau, trung điệp phun ra một hơi, mệt chết ta muốn ăn một trận mỹ thực, mới có thể đền bù ta mỏi mệt thân thể. Phương Vĩnh Huy ngồi phịch ở ghế làm việc bên trong, ta cảm thấy lấy đi, chúng ta buổi tối hôm nay tìm một chỗ ân ấn mà, lỏng gần cốt một chút. Dẹp đi đi, ngươi là muốn đi xoa bóp sao? Lâm Thần lật ra một cái liếc mắt. Nếu không đâu? Phương Vĩnh Huy đôi nói. Sở Dương đứng người lên, hoạt động một chút vòng eo, muốn thân thể tốt, còn phải rèn luyện, Ô Thành thị cục không phải có phòng tập thể thao sao? Chúng ta ban đêm đi lột sắt. Xéo đi. Phương Vĩnh Huy khinh bị nói, ta thế nhưng là nhìn thấy Kiều tỷ mỗi ngày cho ngươi đấm lưng, ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tiêu Tuyết từ màn ảnh máy vi tính trước quay sang, cười lạnh một tiếng, Vĩnh Huy, ngươi chỗ nào không thoải mái? Ta cũng cho ngươi nện nện một phát. Trông thấy nàng ánh mắt kia, Phương Vĩnh Huy rụt rụt đầu, vô phúc tiêu thụ à, ta nào dám để ngài theo. Lúc này, La Duệ ngẩng đầu, hỏi, đúng rồi, tên kia gọi lại thành nữ hải đưa kiểm sao? Tiêu Tuyết tìm ra một phần tư liệu, trong tay giương lên, không có, chính phóng thích đâu. Lâm Thần hỏi, nàng không phải không muốn trong bụng hải tử sao? Tiêu Tuyết muốn bay, đầu góc khai thiếu thôi, thẩm nàng thời điểm, nàng đem trong bụng hải tử mở miệng một tiếng gọi là tội nghiệt, người nhốt vào trại tạm giam về sau, nàng cùng cái khác bạn tù tiếp xúc, liền minh bạch cái này trong bụng hải tử là nàng bảo mệnh vụ. Phương Vĩnh Huy thở dài nói, người này à, đều là cực độ tự tư, đứa nhỏ này coi như sinh ra tới, cũng đáng thương. Sở Dương mở miệng nói, cũng không thể nói như vậy, may mắn chúng ta kịp thời bắt được nhóm người này, nếu là muộn mấy tháng, đứa nhỏ này không chừng cũng sẽ bị bọn hắn chết chìm. Trong rừng gian nhà gỗ đó, tất cả mọi người nhìn qua hiện trường rút ra vật chứng a. Mấy cái người phụ nữ có thai đều ở bên trong sinh hài tử, sau khi sinh ra, lập tức liền bị Đinh Liễu cùng đội ôm đi, hài tử đều không có để làm mẹ nhìn một chút, trực tiếp liền cho chết chìm. Nghĩ đến cái tràng diện này, Lâm Thần nhịn không được đánh run một cái, nghe nói kia 10 cái nữ nhân, tịch chi đội ngay cả thẩm vài ngày, người đều nhanh ngất ức, mấy ngày nay xin phép nghỉ đi xem bác sĩ tâm lý. Cái đề tài này quá nặng nề, một tháng này đều tại trải vớt vụ án chi tiết mặt nhánh, Lâm Thần bọn hắn cả ngày đều là sầu não bất ức, người không hợp lực mới là lạ chứ. Chương 823, đi thôi chương 823. Đi thôi, La Duệ ngẩng đầu ngắm vài lần, tổ bốn người đều không nói chuyện, riêng phần mình đều trầm mặt lại. Hắn nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chiều. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, buổi tối hôm nay có tiệc. La Duệ cầm lấy khoác lên ghế làm việc trên lưng hành chính áo ra kíp. Lâm Thần lập tức đứng người lên, nàng làm một khắc cũng không muốn đợi trong phòng làm việc. Đi chỗ nào ăn? Ai mời khách? Phương Vĩnh Huy cũng tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Tới chỗ liền biết. La Duệ cười cười, nhấc lên trên bàn công tác cặp công văn. Mấy người thu thập xong đồ vật, nối đuôi nhau đi ra văn phòng. Ô Thành thị cục chúng nhân viên cảnh sát trông thấy bọn hắn về sau, nhao nhao né tránh, đồng thời liên tục chào hỏi, La Tổng. Đối với dạng này xưng hô, La Duệ đã tập mãi thành thói quen, mà lại cũng khiến cho hắn đoan chính tư thái, không còn giống như kiểu trước đây tùy tiện. Một đoàn người lên xe, Sở Dương cầm tay lái, hỏi, tổ trưởng, chúng ta đi chỗ nào ăn? Hiệu đồn lầu một mạch lìn. A. Sở Dương cùng ngồi kế bên tài xế Lâm Thần đồng thời quay đầu, xa xỉ như vậy sao? La Duệ nhún vai, các ngươi không phải muốn ăn mỹ thực sao? Chúng ta liền đi ăn một trận tốt, lại không muốn để các ngươi tính tiền. Lâm Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt, vậy ai là oan đại đầu a? Có thể là ta. La Duệ lộ ra rất bất đắc dĩ. Tổ trưởng, ngài ngồi xong, chúng ta xuất phát. Sở Dương cũng thật cao hứng. Lâm Thần cầm điện thoại di động lên, thông chi đằng sau trên xe Phương Vĩnh Huy cùng Tiểu Tuyết. Hai người nghe xong, tâm tình nhảy cẫng không được. Phương Vĩnh Huy ở trong điện thoại giảng đạo, sớm biết đi cao cấp như vậy phòng ăn ăn cơm, ta nên trở về đi đổi một bộ Âu phục đâu. Lâm Thần đối nói, thế nào? Thay cái Âu phục chính là người có tiền. Người có bản lĩnh, tối hôm nay ngươi tính tiền. Phương Vĩnh Huy. Đến lúc đó sau khi Lâm Thần phát hiện ăn cơm không chỉ có mấy người bọn hắn, còn có La Duệ hai cái uy hiếp. Mạc Văn Thu ôm La Tiểu Mẫn, ngồi tại bữa ăn trong ghế, hướng bọn hắn cười cười. Lâm Thần, Tiểu Tuyết, Vĩnh Huy, Sở Dương, đã lâu không gặp. Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết hít một hơi, ngẩn ra một chút, lập tức liền bị Mạc Văn Thu trong ngực La Tiểu Mẫn hấp dẫn. Lớn như vậy sao? Lâm Thần kinh ngạc nói, ta nhớ được Tiểu Mẫn vừa ra đời thời điểm, xấu xấu, hiện tại dài tốt manh, tốt ngoan. Tiểu tỷ, ngươi nhìn, nàng còn hướng chúng ta nháy mắt đâu. Đây chính là EQR, khen hải tử chính là khen phụ mẫu. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, Tiểu Mẫn, a di ôm một cái. La Tiểu Mẫn nhíu cái mũi nhỏ, đen nhánh con ngươi nhìn tới nhìn lui. Sau đó, mấy cái nhân mới cùng Mạc Văn Thu chào hỏi. La Duệ thuận thế tiếp nhận Mạc Văn Thu nữ nhi trong ngực, kéo, La Tiểu Mẫn, nhận biết ta không? Nhận biết liền kêu một tiếng ba ba. La Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn, miệng bên trong phun ra một cái tiểu phào phào. Lâm Thần mấy người đối mặt La Duệ, còn có thể cười cười nói chêm chọc cười, nhưng đối mặt Mạc Văn Thu lại có vẻ rất câu thúc. Đầu tiên chính là xinh đẹp, Mạc Văn Thu xinh đẹp là loại kia minh tinh điện ảnh cũng không sánh nổi. Tiếp theo chính là có tiền, siêu cấp có tiền, cái này có thể mang cho người ta một loại vô hình áp bách. Thứ nơi nào thể hiện đâu? Lâm Thần mấy người đều không đốc, xem xét cái này mặc lìn phòng ăn, ngoại trừ bọn hắn cái này hai bàn, bên trong một người khách nhân đều không có. Mà lại phòng ăn quản lý cùng phục vụ viên đều vây quanh Mạc Vãn Thu chuyển, không chỉ có như thế, Mạc Vãn Thu mang tới bảo mẫu, Nguyệt Tẩu và vài cái bảo tiêu đều ở phía xa đợi, chờ lấy hầu hạ hai mẹ con này. Lâm Thần nhẹ giọng hỏi một câu, "Tiểu Mạc tổng, ngươi đem bữa ăn này sảnh bao hết?" Mạc Vãn Thu lắc đầu, "Ta nhập cổ." "Nha." Lâm Thần đương nhiên gật đầu. Sao ngươi lại tới đây Vân Tình đâu? Mạc Văn Thu hướng La Duệ chép miệng, hắn hôm nay sinh nhật nhà. Ai? Ai sinh nhật? Lâm Thần trợn to mắt. Tiêu Tuyết cũng nghe thấy lời này, kinh ngạc nói, không phải, La tổng hôm nay sinh nhật. Mạc Văn Thu nhíu nhíu mày, các ngươi không biết. Lâm Thần tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, che giấu khó khăn của mình. Tiêu Tuyết sờ lên cái mũi. Phương Vĩnh Huy cùng Sở Dương vẫn còn đứng máy trạng thái, lộ ra như ngồi bàn chông, không biết làm thế nào. Mạc Văn Thu thở dài một hơi, các ngươi không biết cũng bình thường, mỗi ngày phá án, không biết ngày đêm, ngay cả cơm đều không lo được ăn. Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết cùng nhau gật đầu, lại cùng nhau đứng người lên, ta đi ra ngoài một chút. Ta cũng ra ngoài làm ít chuyện. Sở Dương, ta cùng các ngươi đi. Phương Vĩnh Huy, ta giúp các ngươi lái xe. La Duệ nhìn về phía bọn hắn, được, tất cả ngồi xuống đi, chính là đơn giản ăn một bữa cơm. Tổ bốn người sờ lên ống quần, biểu lộ lộ ra phi thường xấu hổ. Màn đêm buông xuống, phòng ăn không khí tại ấm áp ánh đèn hun đúc dưới, lộ ra phi thường ấm áp. Phương Vĩnh Huy, Sở Dương cùng Tiểu Tuyết đối mặt thức ăn đầy bàn, cũng không biết làm sao ngậm ăn. Những này món ăn danh tự, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Ngược lại là Lâm Thần ăn ra dáng, lập tức liền bại lộ thân phận của nàng. Phương Vĩnh Huy lườm nàng một chút, các ngươi nhìn, đây chính là mục nát phần tử. Lâm Thần lật ra một cái liếc mắt, cút đi ngươi, ăn loại này cao cấp cơm tây đều là có giảng cứu, ta tại trong phim ảnh học. Chó không tin. Phương Vĩnh Huy về đối nói. Một bữa cơm ăn xong, La Duệ thổi ngọn đến, qua mình 28 tuổi sinh nhật. Lâm Thần bốn người rất có giác ngộ, ăn xong bánh gà tổ liền chuẩn bị chuẩn đi, lưu cho La Duệ cùng Mạc Văn Thu mẫu nữ một chỗ thời gian, mà lại bọn hắn còn phải thương lượng, làm sao đi cho mình lãnh đạo bù một cái quà sinh nhật. Bốn người chào hỏi một tiếng, đi ra phòng ăn, nhìn xem trong màn đêm ánh đèn neon. Phương Vĩnh Huy hỏi, chúng ta bữa cơm này đã ăn bao nhiêu tiền? Làm sao? Ngươi còn muốn theo quy cách cho ngươi La Đại đưa quà sinh nhật ta? Lâm Thần cười lạnh một tiếng, rồi ra hai tay tại trước mắt hắn lung lay. Phương Vĩnh Huy thở dài một hơi, cũng thế, một vạn khối tiền cơm canh, đối La Đại tới nói, chín châu mất sợi lông. Cái dám một vạn. Lâm Thần nói, ngươi phải có điểm sức tưởng tượng. Ngươi đừng tìm ta nói bữa cơm này ăn 10 vạn khối tiền. Phương Vĩnh Huy nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tiêu Tuyết gật gật đầu, ta xem một chút giới mục biểu, liền kia hai con trường giang cua, một con liền mua 4.888 nguyên. Phương Vĩnh Huy tròng mắt đều nhanh rất xuống, mồm dài đến lao đại. Sở Dương chỉ vào hắn, cười nói, ngươi ăn một con nữa, chẳng khác gì là ăn hết 7.000 khối, còn có cái khác đồ ăn, ngươi ăn cũng không ít, ngươi liền tính toán nên đưa chúng ta tổ trưởng cái gì quà sinh nhật. Giết ta cũng tặng không nổi a. Phương Vĩnh Huy giật mình nói, ta thật sự là xa xỉ a, một bữa cơm ăn ta hơn mấy tháng tiền lương. Nếu không, Sở Dương, ngươi cho ta mượn một điểm tiền thôi. Sở Dương hướng bãi đỗ xe đi đến. Phương Vĩnh Huy nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần trừng mắt liếc hắn một cái, tiền lương của ta đều mua cổ phiếu, ta cũng không có tiền. Tiêu Tuyết hướng Phương Vĩnh Huy nhún vai, đừng nhìn ta, ta có một cái ngay tại lên đại học đệ đệ, một cái bên trên sơ trung muội muội, còn có một cái vừa rời cưới thân ca ca. Được, các ngươi đều là gia đình nghèo khốn. Phương Vĩnh Huy mở ra hai tay, móc ra chìa khóa xe, hướng bãi đỗ xe bước đi. Bởi vì không phải phá án trong lúc đó, cho nên Lâm Thần không có ý định làm Sở Dương cùng Tiêu Tuyết bóng đèn, trực tiếp đem Phương Vĩnh Huy gọi tới lái xe. Chuẩn bị trở về ô thành thị cục cung cấp ký túc xá. Hai người mới vừa lên xe, chỗ ngồi phía sau cửa xe liền bị kéo ra. La Duệ đặt mông ngồi vào chỗ ngồi phía sau, mở miệng nói, lập tức trở về đi thu dọn đồ đạc. Lâm Thần quay đầu nhìn hắn, thế nào? Tổ trưởng, có bản án, chúng ta phải lập tức xuất phát đi Tây Song thị. Phương Vĩnh Huy quay đầu lại, không phải, La Duệ, ngươi hôm nay sinh nhật ta. Bản án có gấp gáp như vậy sao? Nếu không, chúng ta ngày mai lại đi. Ngươi cùng tiểu Mạc tổng chờ lâu một đợi chứ sao? Đừng nói nhảm, tỉnh thính thúc gấp. La Duệ nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi. Vậy được rồi. Phương Vĩnh Huy quay đầu xe, hướng đường cái chạy tới. La Duệ xoay người, xuyên thấu qua cửa sau pha lê, trông thấy Mạc Vãn Thu chính ôm Hải Tử, đứng tại cửa nhà hàng bên ngoài, nhìn lấy mình rời đi phương hướng. La Duệ vươn tay, hướng mẫu nữ hai huy động tay, nhưng các nàng nhìn không thấy. Chương 824, đang lẩn trốn. Chương 824, đang lẩn trốn. Từ ô thành thị xuất phát, đã là đêm khuya 11 giờ. La Duệ đổi thừa tỉnh tính điều động Quasar, chuẩn bị trên xe ngủ một hồi. Bởi vì đi gấp, không có cùng ô thành thị cục chào hỏi. Hắn liên tiếp mấy cái điện thoại, đều là Dương Lễ Tín cùng Tịch Quên bọn người đánh tới. Ô Thành vụ án kết, vốn nên tổ chức tiệc ăn mừng, nhưng bởi vì Tây Song thị bản án quá khẩn cấp, chỉ có thể không giải quyết được gì. La Duệ dứt khoát đưa di động điều thành yên lặng, đem chỗ ngồi đánh ngã, che kín chăn lông đi ngủ. Trừ hắn ra, Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết cũng đều ngủ thiết đi. Phương Vĩnh Huy cùng Sở Dương thay phiên mở chiếc kia Toyota, thay phiên lấy nghỉ ngơi. Ô Thành cách Tây Song thị Trương Thủy huyện có 7 giờ đường xe, bản án tới, có thể ngủ một hồi liền ngủ một hồi, ai biết đằng sau có hay không thời gian ngủ. Rạng sáng 6 điểm, qua sở hạ cao tốc, Trương Thủy huyện huyện cục người đã sớm tại cửa xa lộ chờ, huyện cục chủ quản hình sự điều tra phó cục trưởng cùng đại đội trưởng lên qua sở. Bởi vì trời còn chưa sáng, lái xe mở ra trần xe đèn xe. Phó cục trưởng tên là Đồng Kiến Huy, hắn mang một cái mắt quần thâm, hướng La Duệ hàn huyên nói, La tổng, vất vả. La Duệ còn có chút hoảng hốt, hắn dùng ngón tay vuốt vuốt lông mày sương, mở miệng nói, không có chuyện, nói một chút bản án đi. Đại đội trưởng Cảnh Đường mở miệng nói, tình huống là như thế này, sáng sớm hôm qua 8 giờ, chúng ta Trương Thủy ngục giam một tù phạm, tại giám ngục mang đến bệnh viện huyện xem bệnh thời điểm, để cho người ta đào thoát. Người đến bây giờ còn chưa bắt được. Cảnh Đường lắc đầu, chúng ta bố phòng một ngày, mặc kệ là cảnh sát nhân dân, đặc công, vẫn là đường phố ủy hội đều tổ chức nhân thủ điều tra, nhưng đến hiện tại còn tìm không thấy cái này tù phạm. Người này tên là gì? Trần Phước Lượng. Hắn phạm vào chuyện gì? Cảnh Đường cầm lấy cặp công văn, lấy ra một phần hồ sơ đưa cho La Duệ, cái này Trần Phương Lượng phạm là kinh tế tội, dính líu tài chính lừa gạt, vào tù bị tù 10 năm, mà lại bởi vì hắn tại ngục mà biểu hiện tốt đẹp, cho nên giảm 2 năm thời hạn thi hành án. Năm nay là hắn vào tù bị tù năm thứ 5, còn có 3 năm liền nên xuất ngục. Hắn vì sao lựa chọn vượt ngục? La Duệ một bên nhìn xem hồ sơ vụ án, vừa nói. Cảnh Đường nói quên co, không đáp lại được. Vấn đề này rất ngu ngốc, vì sao vượt ngục? Người nào nguyện ý tại trong lao đợi? Lại nói, Trần Phương Lượng còn có 3 năm mới ra ngục, cũng không phải chỉ còn lại 1 năm thời hạn thi hành án. Nhưng La Duệ lại hỏi một lần, hắn vì sao phải trốn ngục? Các ngươi không có tìm ra nguyên nhân. Cái này, Đồng Kiến Huy trả lời nói, tình huống phát sinh quá nhanh, chúng ta còn chưa kịp đi ngục phương kỹ càng điều tra, bất quá ngục phương cũng phái người tiến hành vây bắt. Theo Trần Phương Lượng quản giáo nói, cái này Trần Phương Lượng tại ngục mà biểu hiện tốt đẹp, mà lại cũng có văn hóa, hắn cùng cái khác bị tù phạm không chỉ có không có xung đột, mà lại trung đụng rất tốt. Về phần hắn vì sao vượt ngục, tạm thời không biết nguyên nhân gì. Hắn là đơn độc giam giữ, vẫn là tập thể giam giữ? Hắn ở phòng giam có số 20 người, ngục phương đã đem những người này đơn độc giam giữ, đã tại triển khai hỏi ý. La Duệ nhíu mày hỏi, hắn là từ trong bệnh viện chạy trốn, hai tay cùng hai chân đều mang theo xiềng xích, không có khả năng tại không ai trợ giúp tình huống dưới, liền dễ như trở bàn tay đào thoát ra. Đồng Kiến Huy mím môi một cái này, chúng ta còn tại điều tra, lúc ấy áp giải Trần Phương Lượng đi bệnh viện 3 tên quản giáo nhân viên, chúng ta đều đã khống chế được. Còn có một ngục giam bác sĩ, tên là Hoàng Phát Đức, hiện tại sinh mệnh hấp hối, người mặc dù cứu chưa tới, nhưng lúc nào cũng có thể vẫn chưa tỉnh lại. Rạng sáng 6 giờ 30 phút, Tây Song Thị, huyện bệnh viện nhân dân, cả tòa cao ốc chung quanh đều bị vây lên cảnh giới tuyến, không cho phép ngoại nhân tùy ý xâm nhập. Trông coi hiện trường mấy cái cảnh sát nhân dân ngồi tại dựng lên trong trứng đồng, mắt nháy một cái đều không nháy cảnh giới lấy bốn phía. Một lát sau, huyện cục xe cảnh sát từ đại môn bạn tới, đằng sau đi theo một cỗ màu trắng Toyota, cùng một cỗ màu bạc Quaster. Bốn cái trực ban cảnh sát nhân dân lập tức chạy ra lều vải, thân thể đứng thẳng tắp. Xe tại tường vây bên cạnh sau khi dừng lại, La Duệ một đoàn người xuống xe, ngẩng đầu nhìn về phía đại lâu lầu mặt. Đồng Kiến Huy chỉ hướng lầu mặt, giảng đạo, La Tổng, Trần Phương Lượng chạy trốn địa phương ngay tại lầu 5 toilet, cái kia cửa sổ chính là trong toilet. Lâm Thần dẫn theo cặp công văn, hỏi, đồng cục, ý của ngài là nghi phạm là từ cái kia cửa sổ nhảy xuống. Đây không phải là, cao như vậy địa phương nhảy xuống, còn có thể đi ra ngoài, rất không có khả năng. Đồng Kiến Huy lắc đầu, hiện trường còn tại thăm dò, lúc này hẳn là có kết quả, chúng ta lên đi xem một chút. La Duệ gật đầu, từ Đồng Kiến Huy cùng cảnh đường dẫn đầu, một đoàn người nâng lên cảnh giới tuyến, hướng đầu bậc thang đi đến. Từ lầu 1 đến lầu 5, mỗi cái thang lầu bình đài đều có phòng cháy cửa, thông hướng mỗi tầng từng cái phòng, lầu 5 là gan nội khoa. Từ trên thang lầu đi, liền có thể trông thấy đối diện toilet. Toilet bên ngoài đồng dạng lôi kéo cảnh giới tuyến, tuyến bên ngoài còn dựng thẳng một loạt màu vàng bảng hiệu, trên đó viết tạm dừng sử dụng. Cửa phòng rửa tay mở ra, nhưng bên trong cũng không có người tại thăm dò. Nhưng bên phải hành lang trên ghế dài ngủ hai người, mà lại mặt đất còn đặt vào một loạt kim loại thăm dò dương. Cảnh đường lập tức đi qua, đem hai người đặt tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ngủ thiết đi? Một tên mập nghe thấy đại đội trưởng quen thuộc khói giọng, lập tức mở mắt ra, ngồi dậy, rụt cổ một cái trả lời nói, trong chúng ta đội trưởng nói, không có gì tốt thăm dò, sự tình rất rõ ràng. Sự tình rất rõ ràng. Ta nói cho các ngươi biết, cái này hiện trường rất trọng yếu, nếu là lọt mất manh mối, ta cùng đồng cục đều không tha cho các ngươi. Mập mạp tiêu khổ, cảnh đội, vậy ngươi phải đi cùng chúng ta trung đội trưởng nói, chúng ta cũng không phải quản sự, chúng ta chỉ là nghe theo an bài. Cảnh đường liếc một cái sau lưng La Duệ, nhìn nhân ra không có chú ý tới bên này, liền thấp giọng phân phó nói, đi đem các ngươi trung đội trưởng gọi tới. Mập mạp chống lên thân, lắc lắc to mọng thân thể, hướng bệnh viện cung cấp phòng nghỉ chạy tới. Lúc này, La Duệ đem cặp công văn đưa cho Lâm Thần, mặc duy nhất một lần dạy bộ cùng găng tay, nâng lên cảnh giới tuyến, cẩn thận từng ly từng tí bước về phía cửa phòng rửa tay. Đây là một cái rất nhỏ toilet, từ cổng đi vào, hắn trông thấy bên trái tách rời ra ba đạo cửa, mặt phải tường bên trên là nam tính bồn tiểu tiện. Tại ở gần cổng bên này chân tường bên trên, rơi xuống một bình màu đỏ bình chữa lửa. Toilet mặt đất bên trên ngoại trừ có vết máu khô khốc bên ngoài, còn kèm theo một tầng bột khô. La Duệ ngay tại cẩn thận quan sát, còn chưa nói cái gì. Ngược lại là phía sau hắn Đồng Kiến Huy hướng một tên khác hiện thắng ngắc, bất mãn hô, cái này đều đi qua một ngày một đêm, các ngươi vật chứng đều không thu hồi đến. Làm việc như thế qua loa. Người lùn hiện khám một mặt phát khổ, trung đội nói, dù sao các ngươi muốn dẫn người đến xem, chờ các ngươi xem hết, chúng ta lại đến làm. Hô trướng, hồ nháo sao không phải? Đồng Kiến Huy căm giận nói, cái này Quách Nhạc Huyên là thế nào làm việc? Hắn vừa dứt lời, hành lang bên trên liền vang lên một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm, đồng cục, ngài nếu là không hài lòng, đem ta khai trừ thôi. Nghe vậy, La Duệ xoay người, trông thấy một cái cao gầy, dựng thẳng đuôi ngựa, ăn mặc đồng phục nữ tử đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Nàng đưa tay qua đến, La Tổng. Ngài là La Tổng A. La Duệ cởi găng tay, cùng nàng nắm chặt lại, ngươi tốt. Ta gọi Quách Nhạc Huyên. Nữ tử nết miệng cười cười, hướng Đồng Kiến Huy chép miệng, ta chính là đồng cục trong miệng cái kia hôn trướng. La Duệ gật gật đầu, trên mặt không lộ vẻ gì. Đứng ở bên ngoài Phương Vĩnh Huy lại là trận to mắt, hướng Sở Dương bên thai thầm nói, nữ cảnh sát này có khí chất, người dài cũng xinh đẹp. Lâm Thần lật ra một cái liếc mắt, đối nói, làm sao? Xuân tâm tư động rồi. Phương Vĩnh Huy dứt khoát sửa sang quần áo và áo, các ngươi nhìn ta có cơ hội không? Tiêu Tuyết muốn bay, ngươi không đùa, người ta một mực nhìn La Tổng đâu.